Chương 430, nàng có thể chương 430, nàng có thể độc cô Nam Yên chống đỡ cái cằm, một tay vướt vướt một khối ngọc thạch, một bên tùy ý nói, Thẩm Vân Phi, nếu như là Tiêu Lưu cuối cùng đưa thân thiên nhân cảnh, ngươi hôm nay chẳng phải là muốn một chuyến tay không? Thẩm Vân Phi ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi uống một hớp nước trà, nói rằng, không quan trọng, nếu như là Tiêu Lưu đưa thân thiên nhân cảnh, hắn sẽ đi Vân Châu tìm ta. Dù sao hắn đối với thần tiên Hoạch Châu cảm thấy rất hứng thú. Độc cô Nam Yên chống lên thân thể, nói rằng, rõ ràng đã song song đưa thân thiên nhân cảnh, làm gì còn muốn mạnh mẽ vân kiếm một trận. Cứ như vậy riêng phần mình rời đi, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Lời này vừa nói ra, một bên Trần Nhân Dung khẽ nhíu mày. Song song đưa thân tiên nhân cảnh. Theo Độc Cô Nam Yên đôi câu vài lời bên trong, biết được Vương Chấn cùng Tiêu Lưu trận kia kiếm đạo chi tranh một chút trận tướng. Trần Nhân Dung nắm chặt trường thương, cau mày. Sau lưng Lưu Tân nghe được Độc Cô Nam Yên lời nói, nắm lấy Trần Nhân Dung áo bào tay càng thêm nắm chặt, ngón tay thậm chí có mấy phần tái nhợt. Từ khi Vương Chấn rời đi về sau, Lưu Tân mỗi ngày đều muốn một người ghé vào trước cửa sổ, dùng cặp kia mắt cá chết nhìn về phía cuối con đường, ngồi xuống chính là hồi lâu, cả người tựa như thần du. Đợi đến trời tối về sau, không có chờ tới tên kia trở về, Lưu Tân lại sẽ yên lặng đóng lại cửa sổ, ngày thứ hai vẫn như cũ là ghé vào cửa sổ bên cạnh một người, ngày qua ngày. Lưu Tân hai cái lông mày dùng sức nhăn lại, suy tư. Trần tỷ tỷ, hắn đánh không lại sẽ chạy a? Lưu Tân có chút lo lắng nhìn về phía Trần Nhân Dung, nhẹ giọng hỏi. Trần Nhân Dung cười cười, vỗ nhẹ Lưu Tân đầu. Biết. Một bên Độc Cô Nam Yên lại là nhìn về phía Lưu Tân, cười ha hả nói, không nhất định a. Nghe vậy Lưu Tân lập tức dương mắt lên, hướng phía Độc Cô Nam Yên chừng đã qua. Quả nhiên, nữ nhân này căn bản so ra kém Trần tỷ tỷ một chút. Trần Nhân Dung mặc dù an ủi Lưu Tân, có thể nàng lại tin tưởng, Vương Chấn cùng Tiêu Lưu ở giữa trận này kiếm đạo chi tranh, ít nhất cũng phải lấy một người ngã cảnh làm đại giá khả năng kết thúc. Thẩm Vân Phi thì là thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, song song đưa thân thiên nhân cảnh không giả, nhưng bọn hắn đã định trước vẫn là phải vấn kiếm một trận. Kiếm đạo mặc dù lớn, lại dung không được hai vị thiên nhân cảnh. Độc Cô Nam Yên thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, những này kiếm tu đều là dạng này, nguyên một đám lòng dạ cao lợi hại. Nhất là Vương Chấn cùng Tiêu Lưu, đều là thả bị gãy chứ không chịu công chủ, không gọi máu chảy đầu rơi, cũng không xứng gọi đại kiếm tiên. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, kiếm tu sát lực mới to lớn như thế. Độc Cô Nam Yên cùng Thẩm Vân Phi cứ như vậy ngồi một bên nói chuyện tiếng, có thể một bên Trần Nhân Dung cũng không dám có chút buông lỏng. Trần Nhân Dung vẫn như cũng là đem Lưu Tân bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm Thẩm Vân Phi. Một tòa nho nhỏ sai trong phòng, liền hội tụ hai vị thiên nhân cảnh đại tông sư, một vị huyền thần cảnh tông sư. Duy chỉ có Lưu Tân là không có chút nào cảnh giới phàm nhân. Trần Nhân Dung không biết rõ hai người đến đây mục đích, nhưng lại có thể mơ hồ đoán ra, là Thẩm Vân Phi muốn tới chờ Vương Chấn. Trần Nhân Dung nhìn thoáng qua một bên lười biếng Độc Cô Nam Yên, lần trước gặp mặt nàng vẫn là huyền thần cảnh đỉnh phong, tới một chuyến thác trai lưu cho Lưu Tân một khối mã não. Mặc dù khi đó Trần Nhân Dung liền nhìn ra được, vị này thân phụ Tây Mạc võ vận Độc Cô Nam Yên, lần này rời đi Tây Mạc là muốn chứng đạo thần tiên, nhưng lại không hề nghĩ tới, Độc Cô Nam Yên thế mà chứng đạo nhanh chóng như vậy, bây giờ cũng đã là thiên nhân cảnh. Độc Cô Nam Yên đôi mắt đẹp nhìn về phía Thẩm Vân Phi, ngón tay tùy ý chỉ hướng một bên Lưu Tân, nói rằng, "Uy, Thẩm Vân Phi, nàng giống như không phải rất hoan nên ngươi." Lưu Tân nhìn thấy Độc Cô Nam Yên chỉ hướng chính mình, nhếch miệng, một đôi mắt cá chết nhìn về phía Độc Cô Nam Yên. "Kỳ thật ta cũng không chào đón ngươi." Độc Cô Nam Yên cười cười xấu hổ, sau đó ưỡn ngực, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lưu Tân. "Lưu Tân, ngươi còn cầm ta một khối mã nào đâu? Lớn như vậy à?" Lưu Tân hừ nhẹ một tiếng, không có phản ứng Độc Cô Nam Yên. Thẩm Vân Phi nhàn nhạt liếc qua Trần Nhân Dung sau lưng Lưu Tân, ánh mắt đạm mạc, không có chút nào cảm xúc chập trùng. Chỉ lần này một cái, Trần Nhân Dung liền lập tức lướt ngang một bước, trong nháy mắt ngăn khuất Lưu Tân trước mặt. Bầm đen đại thương trong nháy mắt quét ngang, mũi thương trực chỉ Thẩm Vân Phi. Trần Nhân Dung ánh mắt sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, "Đừng động." Đối mặt khai trận mũi thương chỉ, Thẩm Vân Phi chỉ là trừng lên mí mắt, chậm rãi nhấc lên chén trà, khẽ thưởng thức một ngụm. "Không quan trọng, một kẻ phàm nhân mà thôi." Ngữ khí bình thản, tựa như tại kể ra một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Lưu Tân bị Trần Nhân Dung bảo hộ ở sau lưng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Độc Cô Nam Yên cảm thấy thú vị, hướng phía Lưu Tân nhíu mày, cười nói, "Vừa rồi đối ta không phải rất lợi hại đi?" Lưu Tân nghe vậy, sâu kín lườm Độc Cô Nam Yên một cái. Nghĩ thầm lần tiếp theo nhìn thấy Độc Cô Nam Yên, nói cái gì cũng không cho nàng mở cửa. Không chỉ có như thế, chính mình còn muốn khuyên Mã sư thúc không cần cưới nàng. Phát giác được Lưu Tân ánh mắt, Độc Cô Nam Yên hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, "Cái gì đó, chính là ức hiếp ta đi." Bất quá dứt lời, Độc Cô Nam Yên lại là thu liễm trò đùa vẻ mặt, chăm chú nhìn về phía Thẩm Vân Phi. "Thẩm Vân Phi, ngươi hẳn phải biết thác trai nguyên bản chủ nhân là ai, ta khuyên ngươi bỏ lòng tiêu ngạo." Thẩm Vân Phi dừng một chút, sau đó ánh mắt cực nóng, để thấp tiếng nói, "Nếu như hôm nay có thể tận mắt nhìn đến hắn, đó mới là ta Thẩm Mộ số phận tới. Nếu như hôm nay có thể nhìn thấy vị kia thiên hạ đệ nhất, mới thật sự là niềm vui ngoài ý muốn." Thẩm Vân Phi một tay nắm tay, khoe miệng giơ lên, nói rằng, "Nếu như hắn cũng bằng lòng trấn thủ một phương, lấy tu vi của hắn, có thể hoạch đi tuyệt không chỉ một châu. Không chỉ có như thế, chỉ cần hắn kết quả, còn có thể trấn nhiếp tương lai còn lại các châu thiên nhân cảnh." Thẩm Vân Phi khó nén thần sắc kích động. Nếu như có thể thuyết phục Lâm Đạo Huyền cũng kết quả, đầu này đại đạo sẽ bị lần nữa mở rộng. Một vị thiên nhân cảnh chiếm cứ một châu, như là chư hầu phân đất phong hầu tự trị, trấn thủ một phương. Kia Lâm Đạo Huyền sẽ là chân chính vương một người có thể trấn nhiếp còn lại các châu thiên nhân cảnh. Độc Cô Nam Yên lại là cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Lưu Tân, chậm rãi nói rằng, "Thẩm Vân Phi, nàng có thể lòng dạ hẹp hòi. Nếu như Lâm Đạo Huyền thật trình diện Độc Cô Nam Yên, câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói hết, có thể hai người đều lòng dạ biết rõ. Đối với Lưu Tân, Lâm Đạo Huyền hình như là hữu cầu tất ứng. Độc Cô Nam Yên lặng yên nhìn về phía Lưu Tân mi tâm, có thể rõ ràng phát giác được mệnh bản kích thích. Một cái đã từng thiên sát cô tinh mệnh cách, bị mạnh mẽ một lần nữa kích thích mệnh bản, nghịch thiên cải mệnh. Loại này thủ bút, quả nhiên là đầy đủ kinh người. Hơn nữa theo nghe đồn, hai năm này Lâm Đạo Huyền tính tình không tốt lắm. Bây giờ Thẩm Vân Phi cũng không phải thân ở Vân Châu, nếu là Lâm Đạo Huyền ra tay, tuyệt đối là chạy đều không có chạy. Bất quá, bây giờ Lâm Đạo Huyền hẳn là tại làm một cái cực kỳ trọng yếu sự tình, thậm chí nhường hắn căn bản là không có cách cởi ra thân. Độc Cô Nam Yên ghé mắt nhìn về phía Thẩm Vân Phi, hỏi, coi là thật có thể đợi được Vương Chấn, liền xem như thật chờ đến, ngươi có thể thuyết phục Vương Chấn. Thẩm Vân Phi hai tay trùng điệp, bình tĩnh nói, hắn không có lý do không đáp ứng ta. Độc Cô Nam Yên từ chối cho ý kiến. Hoàn toàn chính xác, Thần Tiên Hoài Châu, tại thiên nhân cảnh mà nói là có được một châu thành đạo trận, thân ở đạo trường liền có thể đứng ở thế bất bại. Không chỉ có như thế, một vị thiên nhân cảnh trấn thủ một châu, có thể trực tiếp ngăn cách thiên hạ hôm nay chiến hỏa. Bất kể thế nào nhìn, đều là trăm lợi vô hại. Huống hồ đã có Thẩm Vân Phi châu ngọc phía trước, chỉ cần bắt trước liền có thể, không có chút nào phong hiểm. Thế nhưng vào lúc này, Lưu Tân nhìn về phía Thẩm Vân Phi, không khỏi quật cường nói rằng, hắn sẽ không đáp ứng ngươi. Thẩm Vân Phi ánh mắt đảo qua Lưu Tân, ánh mắt đạm mạc, như là nhìn về phía một cái có cũng được mà không có cũng không sao sâu kiến. Buồn cười, một cái liền tráng cốt cảnh đều không phải là phàm nhân, ngươi còn chưa xứng thay hắn quyết định. Lời này vừa nói ra, Trần Nhân Dung trong nháy mắt tâm thần căng cứng, đột nhiên đẩy ra chân khí, ánh mắt kiên nghị, trường thương trong tay trong nháy mắt thẳng băng. Thế nhưng vào lúc này, một đạo ôn hòa tiếng nói vang lên. Không, nàng có thể. Sau một khắc, Trần Nhân Dung chỉ cảm thấy có người vỗ nhẹ chính mình bả vai. Một vị bạch bào nam tử chống rông xuất hiện tại sai trong phòng. Chương 431, chỉ xuất ba kiếm. Chương 431, chỉ xuất ba kiếm. Thẩm Vân Phi trong nháy mắt mở mắt ra, Độc Cô Nam Yên cũng là lông mày nhíu lại. Cái kia đạo ôn hòa tiếng nói vang lên về sau, một vị bạch bào nam tử chống rông xuất hiện tại tháp trai. Vương Chấn một tay nhẹ nhàng đè xuống Trần Nhân Dung cổ tay. Nguyên bản Trần Nhân Dung sắp đưa ra một thương bị ép gián đoạn. Trần Nhân Dung do dự một cái chớp mắt, có thể quay đầu nhìn về phía tấm kia mặt mũi quen thuộc, lại theo tay của hắn chậm rãi buông xuống khai trận. Vương Chấn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng có thể thay ta làm quyết định. Thẩm Vân Phi cùng Độc Cô Nam Yên đều là hơi sững sờ. Trần Nhân Dung tại nhìn thấy Vương Chấn thời điểm, không tự giác nhếch lên bờ môi, nhẹ nhàng nhếch miệng. Vương Chấn nhìn về phía Trần Nhân Dung, vỗ nhẹ Trần Nhân Dung mu bàn tay, nói khẽ, ta trở về, không cần lo lắng. Trần Nhân Dung sắc mặt đỏ lên, vô ý thức hất ra Vương Chấn tay, vắt tại sau lưng, thanh âm nhỏ như rồi môi. Khục. Ấn trở về thế là được. Hai người sau lưng, nguyên bản ngu ngơ Lưu Tân lấy lại tinh thần. Lưu Tân nhìn thấy quen thuộc bạch bảo, mắt cá chết lập tức sáng lên, một tay dùng sức níu lại Vương Chấn áo bảo. Vương Chấn, ngươi thế nào mới trở về? Lưu Tân ánh mắt u hoán, quyệt miệng nhìn về phía Vương Chấn. Nguyên bản lo lắng hãi hùng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí trốn ở Trần Nhân Dung sau lưng Lưu Tân, nhìn thấy Vương Chấn trở về trong nháy mắt, lập tức liền ép không được cảm xúc. Từ trước đến nay là không có gì cảm xúc chập trùng mắt cá chết, lúc này lại có nước mắt đang đánh chuyển. Ngươi không về nữa, ta cùng Trần Tỷ Tỷ liền bị hắn đánh ngươi biết không? Vương Chấn lập tức vẻ mặt có chút bối rối, lập tức cúi người, nhưng lại không biết rõ nói cái gì. Lưu Tân cứ như vậy mở to thủy bông bông ánh mắt, cắn chặt bờ môi, ủy khuất mà nhìn xem Vương Chấn. Vương Chấn nhìn thấy một màn này, cả người chân tay luống cuống. Sư gia trước khi đi, là thế nào dặn dò ngươi, ngươi chính là chăm sóc ta như vậy sao? Lời này vừa nói ra, Vương Chấn càng là cảm thấy toàn thân chạy ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể cúi đầu không lưng bồi cười. Lưu Tân không nói thêm gì nữa, quay đầu đi, dứt khoát không nhìn nữa Vương Chấn. Giữ chặt Trần Nhân Dung tay, cứ như vậy rút lui mấy bước. Lưu Tân lại ủy khuất ba ba nhìn Vương Chấn một cái. Tựa hồ muốn nói, liền nhìn ngươi làm sao làm. Vương Chấn hướng phía Lưu Tân dịu dàng cười cười, sau đó quay người nhìn về phía đối diện Thẩm Vân Phi cùng Độc Cô Nam Yên. Lúc này Vương Chấn đã là mặt không biểu tình, ánh mắt âm trầm. Thẩm Vân Phi, Độc Cô Nam Yên, hai vị thiên nhân cảnh đồng loạt tới thăm, thật đúng là phô trương không nhỏ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, cả tòa sai trong phòng liền đỗng nhiên kiếm khí tán loạn. Hô hô hô, kiếm khí trong nháy mắt che kín cả tòa tháp trai, sắc bén vô cùng. Độc Cô Nam Yên cùng Thẩm Vân Phi vẻ mặt đều là hơi đổi. Thật nặng kiếm khí. Phát giác được Vương Chấn trên thân kia cỗ sắc bén kiếm khí, hai người liếc nhau. Thiên nhân cảnh, trận kia kiếm đạo chi tranh bên thắng là Vương Chấn. Thẩm Vân Phi nheo lại đôi mắt, đưa tay che khuất đập vào mặt kiếm khí. Tiêu Lưu thua sao là ngươi chứng đạo thiên nhân cảnh? Vương Chấn lúc này ánh mắt âm trầm, đạm mạc nói rằng, bớt nói nhiều lời. Chính ngươi đi, vẫn là ta mời ngươi đi. Thẩm Vân Phi nghe vậy ánh mắt hiện lên một cái chớp mắt phong mang, âm thanh lạnh lùng nói, Vương Chấn, không cần hành động theo cảm tính. Ngươi hẳn là đoán được ta lần này đến đây là vì cái gì. Ta đã chiếm cứ Vân Châu, luyện hóa một châu xem như đạo trường, ngươi hoàn toàn có thể luyện hóa U Châu. Đến lúc đó lấy kiếm đạo của ngươi tu vi, không chỉ có thể tại U Châu đứng ở thế bất bại, càng là có thể kết thúc U Châu chiến hỏa phân tranh. Vương Chấn nghe vậy có chút nheo lại đôi mắt. Chính như Thẩm Vân Phi nói tới, U Châu 10 năm gần đây đến chiến hỏa liên miên không ngừng, đã sớm là dân chúng lầm than. Trước đó không lâu Tây Mạc bá chủ Tào Uyên tụ tập thảo nguyên bắt bộ, tụ tập 7 vạn binh lực, xung kích U Châu biên cảnh. Mặc dù bị Ninh Thái xuất lĩnh chú đóng ở U Châu quân đội ngăn lại, thế nhưng bỏ ra cái giá cực lớn, biên cảnh gần như nát giữa, Tam Thiên Thiết Phủ Đồ cũng tử thương nghiêm trọng. Bây giờ Vương Chấn đã đưa thân thiên nhân cảnh đại kiếm tiên, nếu là bằng lòng ra tay trấn thủ U Châu, sẽ thay đổi cực lớn cách cục, thậm chí có thể đè xuống U Châu chiến hỏa. Bất quá, Vương Chấn lúc này cười lạnh một tiếng. Lưu Tân đã thay ta làm ra lựa chọn, ta cự tuyệt. Thẩm Vân Phi trong nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Vương Chấn, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Vương Chấn không còn nói nhảm, trực tiếp đưa tay đè lại sau lưng Ngọc Phái Chu Kiếm. Cùng lúc đó, Vương Chấn quét về phía một bên Độc Cô Nam Yên. Ngươi cũng muốn cùng hắn đồng loạt ra tay? Độc Cô Nam Yên nghe vậy lập tức lui lại một bước, nói rằng, không, ta sẽ không xuất thủ. Vương Chấn cũng không sốt ruột xuất kiếm, quay đầu nhìn về phía sau lưng Lưu Tân. Lưu Tân nhìn một chút Độc Cô Nam Yên, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói rằng, nàng không có làm khó ta, chuyện không liên quan đến nàng. Vương Chấn bình tĩnh gật đầu. Độc Cô Nam Yên lúc này cũng là sai lầm mở thân thể, ba vị thiên nhân cảnh thành tam giác chi thế. Độc Cô Nam Yên cười cười, nhìn về phía Vương Chấn, nói rằng, thật đánh nhau, ta nhất định giúp ngươi. Nói đùa cái gì, chính mình lần này bồi tiếp Thẩm Vân Phi cùng một chỗ hiện thân thắt trai, vì chính là phòng ngừa Thẩm Vân Phi làm loạn. Tại Vương Chấn trở về trước đó, nếu là Thẩm Vân Phi dám động thủ, Độc Cô Nam Yên tất nhiên sẽ không chút do dự bảo vệ Trần Nhân Dung cùng Lưu Tân. Nghĩ tới đây, Độc Cô Nam Yên trong lòng thở dài một tiếng. Mã Thành a Mã Thành, lão nương đều vì ngươi làm đến bước này. Vương Chấn nhìn Độc Cô Nam Yên một cái, cũng không nói thêm cái gì. Cả tòa thác trai vẫn như cũng là kiếm khí bay tán loạn. Thẩm Vân Phi thần sắc bình tĩnh, nhưng lại sắc mặt âm trầm. Vương Chấn, thần tiên Hoạch Châu tự trị, đây mới là mới tinh thiên hạ cuối cùng kết cục. Chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì những phàm nhân này mà bó tay bó chân sao? Vương Chấn cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi đẩy ra Ngọc Phái. Độc Cô Nam Yên lông mày nhíu lại, muốn xuất thủ sao? Có thể sau một khắc, Vương Chấn lại đột nhiên đối với Độc Cô Nam Yên nói rằng, ngươi không cần ra tay, xem trọng các nàng. Độc Cô Nam Yên sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lách mình xuất hiện tại Trần Nhân Dung cùng Lưu Tân trước mặt. Chậm rãi đưa tay, liền có một đạo bị ngạn hoa hư ảnh bao phủ ba người, đem kiếm khí toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Thẩm Vân Phi sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, Vương Chấn. Vương Chấn chỉ là khẽ cười một tiếng, ngắm nhìn một phía, nhiều năm trước, chính mình còn nửa chết nửa sống nằm tại trên giường trúc, khi đó lưu động trong thành tới mấy vị kim thân cảnh, ra tay đánh nhau, huyên náo lợi hại. Khi đó là Lâm Đạo Huyền tên kia lần thứ nhất ra tay, để cho mình chân chính gặp được cái gì gọi là phong phạm cao thủ. Lâm Đạo Huyền chỉ là một kiếm, liền làm cho năm vị kim thân cảnh bị ép ra khỏi thành. Nghĩ tới đây, Vương Chấn chậm rãi rút ra Ngọc Toái, lộ ra ý cười. Bây giờ cũng làm cho chính mình làm một lần cao thủ. Theo Ngọc Toái kiếm ra khỏi vỏ, sát na, có kiếm khí trong nháy mắt phóng lên tận trời. Vâng. Vương Chấn đưa ra kiếm thứ nhất, lưu động ngoài thành, Thẩm Vân Phi thân hình trong nháy mắt ổn định, toàn bộ sắc mặt tâm trầm, toàn thân có màu hổ phách đạo khí tản ra. Lưu Ly Huyền Thiên Quyết. Sau một khắc, Vương Chấn thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại cách đó không xa. Lúc này Vương Chấn cầm trong tay Ngọc Toái, bạch bào cổ động, kiếm khí mọc lan tràn. Vẹn vẹn một bước đặt đất, liền có vô cùng vô tận sắc bén kiếm ý quyết tán ra đến. Kiếm thứ hai, Vương Chấn nhấc lên Ngọc Toái, trên mặt ý cười, lập tức lại là một kiếm đưa ra. Vâng. Một hạt tuyết trắng kiếm quang xuất hiện, sau đó chính là kiếm khí như hồng. Trung trung điệp điệp kiếm quang thẳng tắp một tuyến. Giữa thiên địa, kiếm quang sáng rõ. Vâng. Chỉ thấy Thẩm Vân Phi quanh thân lưu ly trong nháy mắt nổ nát vụn vô số. Vâng. Một kiếm qua đi, hai người đã rời xa Lưu Động Thành. Ken két. Thẩm Vân Phi quanh thân lưu ly vỡ vụn vô số, màu hổ phách đạo khí vờn quanh quanh thân. Có thể căn bản không chờ thở dốc. Sát na, lại có một đạo kiếm quang sáng lên. Kiếm thứ ba. Ông. Đạo này kiếm quang tự chân trời mà đến, trong nháy mắt xé mở tầng mây, tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Kiếm quang trùng trùng điệp điệp, lan tràn thật dài, như là giang hà đánh tới chớp nhoáng. Thẩm Vân Phi sắc mặt khó coi, thân hình trong nháy mắt rút lui. Kiếm quang theo sát phía sau, đuổi sát mà đến. Thẩm Vân Phi không thể không vừa lui lại lui. Kiếm quang đi ngang qua toàn bộ vũ châu chân trời, thẳng đến Thẩm Vân Phi rời khỏi vũ châu, đạo này hạo đãng kiếm quang mới tiêu tán ra. Thẩm Vân Phi bị một kiếm bức ra vũ châu. Chương 432, không có thiếu cánh tay thiếu chân á. Chương 432, không có thiếu cánh tay thiếu chân á. Từ đó, Thẩm Vân Phi bị ép rời khỏi vũ châu. Vương Chấn hết thể đưa ra ba kiếm. Kiếm thứ nhất bức ra Thẩm Vân Phi lưu ly huyền thiên quyết, kiếm thứ hai đánh nát Thẩm Vân Phi hộ phách hộ thân trướng, kiếm thứ ba đem Thẩm Vân Phi trực tiếp bức ra vũ châu. Vũ châu chân trời, Vương Chấn chậm rãi đẩy về Ngọc Toái kiếm, đầu kia thẳng tắp một tuyến kiếm quang cũng chậm rãi tiêu tán. Thắt trai. Độc Cô Nam Yên lúc này ngồi trên ghế, đối với một bên Lưu Tân làm lấy mặt quỷ. Chỉ là Lưu Tân vẫn như cũng là không thèm để ý nàng, căn bản không xem thêm Độc Cô Nam Yên một cái. Có thể Độc Cô Nam Yên đối với cái này lại là làm không biết mệt, thỉnh thoảng lấy ngón tay đâm đâm Lưu Tân gương mặt. Trần Nhân Dung thì là xa xa nhìn về phía nơi xa chân trời, tiếng lòng căng cứng. Vương Chấn cùng Thẩm Vân Phi thân ảnh đã đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Trần Nhân Dung không thể nhận ra cảm giác tới hai người tung tích, lại có thể rõ ràng phát giác được chân trời kia sắc bén vô cùng kiếm khí. Trần Nhân Dung không tự giác nắm chặt bàn tay, đốt ngón tay trắng bệch. Một bên Độc Cô Nam Yên phát giác được Trần Nhân Dung biểu lộ, chỉ là tùy ý cười một tiếng, nói rằng, đi, không cần lo lắng hắn. Hắn đã xuất kiếm, tất nhiên là hoàn toàn chắc chắn. Huống hồ có ngươi nhìn xem, hắn nguyên bản 10 phần lực cũng thành 12 phần, tuyệt đối sẽ không thua trận. Trần Nhân Dung sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Độc Cô Nam Yên. Thật. Độc Cô Nam Yên giật giật khoe miệng, nhìn trước mắt Trần Nhân Dung. Đành phải kiên nhẫn giải thích nói, vị này mới tinh thiên hạ đại kiếm tiên, không tầm thường. Kỳ thật theo Vương Chấn đưa ra kiếm thứ nhất thời điểm, Độc Cô Nam Yên liền lòng dạ biết rõ. Kiếm đạo tu vi viễn siêu tưởng tượng. Bây giờ không tại Vân Châu, không phải Thẩm Vân Phi đạo trường. Hơn nữa Thẩm Vân Phi cũng tuyệt đối sẽ không cùng một vị đại kiếm tiên tùy ý ra tay, dù sao tên kia lý niệm là muốn liên hợp thiên hạ đại tông sư, đồng loạt chia cắt thiên hạ các châu. Trần Nhân Dung vẫn như cũng là bán tín bán nghi nhìn xem Độc Cô Nam Yên. Bất quá Độc Cô Nam Yên lại không tâm tư phỏng đoán tâm tư của nàng. Lúc này Độc Cô Nam Yên một tay nhẹ nhàng chống đỡ cái cằm, ánh mắt có chút nheo lại. Đây cũng là thiên nhân cảnh đại kiếm tiên sao? Đã sớm nghe nói, kiếm tu đưa thân thiên nhân cảnh, sát lực đều là cực cao, không ngoài dự tính. Nhưng hôm nay chân chính nhìn thấy một vị đại kiếm tiên xuất kiếm, mới chính thức cảm động lây. Độc Cô Nam Yên ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, lẩm bẩm nói, là trận này kiếm đạo chi tranh tạo nên sao? Đã từng hàn đảm kiếm tiên, mặc dù xuất kiếm số lần không nhiều, có thể Độc Cô Nam Yên chắc chắn, sát lực tuyệt đối sẽ không cao hơn Vương Chấn. Tương lai Vương Chấn hẳn là có thể so sánh 300 năm trước thiên bại. Trần Nhân Dung nhìn không rõ ràng, là bị giới hạn cảnh giới. Dù sao huyền thần cảnh mong muốn nhìn thấy thiên nhân cảnh huyền diệu, không thua gì hết ngồi đáy giếng. Có thể Độc Cô Nam Yên lại cực kỳ tin tưởng, lần này kiếm đạo chi tranh, Tiêu Lưu cùng Vương Chấn thật là song song đưa thân thiên nhân cảnh, sau đó cuối cùng lại lấy Tiêu Lưu ngã cảnh là kết thúc. Bây giờ Vương Chấn tại kia phiến võ đạo đỉnh núi hư ảnh vị trí, chỉ sợ so với mình phải lớn. Độc Cô Nam Yên vô ý thức nhìn về phía trong tay gốc kia bị ngạn hoa hư ảnh, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như là Vương Chấn hôm nay đối với mình xuất kiếm, có thể ngăn trở hay không? Trầm mặc hồi lâu, Độc Cô Nam Yên cuối cùng được ra kết luận. Rất khó. Bất quá dù là chính mình thật cùng Vương Chấn sinh tử chi tranh, dù là Vương Chấn có thể chém giết chính mình, cuối cùng hắn cũng tất nhiên sẽ ngã cảnh, thậm chí là nửa đời sau đều muốn chịu đủ trí độc tàn phá. Thiên nhân cảnh bên trong, công phạt thủ đoạn cùng phòng ngự thủ đoạn đều có cao thấp. Nhưng vô luận như thế nào, mong muốn từng đôi chém giết một vị cùng cảnh thiên người, vẫn như cũng là phải bỏ ra cái giá cực lớn. Dù sao mỗi một vị chứng đạo thiên nhân cảnh đại tông sư đều tuyệt không đơn giản. Độc Cô Nam Yên nhẹ nhàng chống lên cái cằm, đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên Lưu Tân. Lưu Tân mặc dù mặt ngoài không có gì, nhưng cũng là chăm chú nắm chặt tay, khẩn trương chờ đợi. A Độc Cô Nam Yên cảm thấy thú vị, liền hướng phía Lưu Tân cười nói, "Lưu Tân, Thẩm Vân Phi đưa thân thiên nhân cảnh đã có mấy năm, Vương Chấn có thể mới vừa bạn đưa thân thiên nhân cảnh, hai người ra tay đánh nhau lời nói, Vương Chấn có thể không chiếm được tiện nghi à?" Độc Cô Nam Yên có lòng trêu chọc Lưu Tân, muốn nhìn một chút nàng sẽ là phản ứng gì. Lưu Tân nghe được Độc Cô Nam Yên nói như vậy, lập tức thân thể cứng ngắc, nhưng lại vẫn là quật cường lớn tiếng nói, "Hắn sẽ không thua." Độc Cô Nam Yên cười ha ha, hướng phía Lưu Tân nói rằng, "Ân, không nhất định a. Thiên nhân cảnh đại chiến, viễn siêu tưởng tượng, bị đánh thiếu cánh tay thiếu chân cũng là chuyện thường xảy ra đâu." Lời này vừa nói ra, Lưu Tân lập tức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ánh mắt bối rối. Lưu Tân có chút không biết làm sao, nhìn về phía một bên Trần Nhân Dung. Nhưng lúc này Trần Nhân Dung cũng là ngưng thần nhìn về phía chân trời, thần tình nghiêm túc. Độc Cô Nam Yên hướng phía Lưu Tân trừng mắt nhìn, mà hậu chiêu trưởng bên cạnh tại bên miệng, nhỏ giọng nói rằng, "Tỷ tỷ ta cũng là thiên nhân cảnh a. Một khi có một vị khác thiên nhân cảnh đúng tay, thang bằng của bọn hắn liền sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ. Nếu là ngươi van cầu ta, nói không chừng ta sẽ ra tay giúp hắn." Lưu Tân biểu lộ cứng ngắc, chậm rãi quay đầu nhìn Độc Cô Nam Yên. Có thể vị này cực kỳ xinh đẹp, mái tóc màu đỏ nữ tử vẫn như cũ là cười nhẹ nhàng, cứ như vậy nhìn mình. Lưu Tân có chút không biết làm sao, không nguyện ý cầu nữ nhân này, có thể lại lo lắng Vương Chấn bị đánh gãy cánh tay gì gì đó. Nếu là không cẩn thận bị đánh gãy cánh tay, về sau đều chỉ có thể một cái tay ăn cơm, ngẫm lại liền thảm hề hề. Lưu Tân chỉ có thể kiên trì, từng chữ từng câu nói, "Cầu, van cầu ngươi." Độc Cô Nam Yên mỉm cười, nhỏ giọng nói rằng, "Ân, không đủ. Nếu là ngươi bằng lòng tại Mã Thành trước mặt nói một chút ta lời hữu ích, ta sẽ cân nhắc một chút." Lưu Tân lập tức trợn to con mắt, chăm chú nhìn Độc Cô Nam Yên. "Ngươi làm sao nói không giữ lời?" Lúc này Lưu Tân hận không thể đi chảnh Độc Cô Nam Yên tóc, đầu kia tóc đỏ nhìn xem liền chán ghét. Cũng liền Lưu Tân xoắn suýt thời điểm, sai trong phòng đống nhiên xuất hiện một đạo bạch bảo thân ảnh. Vương Chấn đã trở về thắt trai. "Ân, thế nào đều nhìn ta chằm chằm?" Vương Chấn vừa mới trở về thắt trai, liền nhìn thấy Trần Nhân Dung cùng Lưu Tân nhìn mình chằm chằm. Trần Nhân Dung là thở dài một hơi, nhìn thấy Vương Chấn trở về rốt cục yên lòng. Lưu Tân nhìn thấy Vương Chấn thì là vẻ mặt khẩn trương, dùng sức đánh giá Vương Chấn toàn thân, sợ chỗ nào thiếu cánh tay thiếu chân. Ba kiếm đem Thẩm Vân Phi bước ra vũ châu, thật đúng là lợi hại. Độc Cô Nam Yên một tay chống đỡ cái cằm, hướng phía Vương Chấn mở miệng cười. Vương Chấn chỉ là đem ngọc toái vác tại sau lưng, tùy ý nói, "Thẩm Vân Phi chính mình muốn đi, ta bất quá là tiện hắn một đoạn." Lưu Tân cẩn thận từng ly từng tí đi đến Vương Chấn bên cạnh, sau đó vây quanh Vương Chấn xoay quanh vòng, tỉ mỉ mà nhìn xem Vương Chấn toàn thân. Vương Chấn nghi hoặc hỏi, "Làm gì?" Lưu Tân dừng một chút, nghiêm túc nói, "Ngươi không có bị đánh đứt tay đứt chân a?" Vương Chấn giật giật khóe miệng, nói rằng, "Không có." Lưu Tân lại vẫn như cũ là khuôn mặt nhỏ căng cứng, nhỏ giọng nói rằng, "Không phải là giống như lần trước, tự mình một người tại thác trai hoa hoa thổ huyết, sau đó cảnh giới rơi một chút không dư thừa, nửa chết nửa sống a?" Vương Chấn sắc mặt tối sầm, đưa tay đè lại Lưu Tân đầu, đưa nàng đẩy lên một bên. "Đi một bên chơi." Chương 433, ban đầu tâm không thay đổi chương 433, ban đầu tâm không thay đổi Lưu Tân bất đắc dĩ bị đẩy lên một bên. Trần Nhân Dung nhìn về phía Vương Chấn, nhẹ giọng hỏi, "Trận kia kiếm đạo chi tranh thế nào?" Vương Chấn cười cười, nói rằng, "Tiêu Lưu kiếm đạo tu vi đủ cao, riêng phần mình dốc sức xuất kiếm một trận, cuối cùng là ta may mắn thắng hắn một chiêu. Liên quan tới trận này kiếm đạo chi tranh, bất luận là ai, đều không thể phủ nhận sự thật, đó chính là Tiêu Lưu kiếm đạo tu vi tuyệt đối là đầy đủ cao. Tiêu Lưu mặc dù bại, có thể kiếm đạo tu vi lại là không thể phủ nhận đỉnh tiêm. Nếu như không phải Tiêu Vương hai người sinh tại một đời, Tiêu Lưu tất nhiên sẽ là một vị thiên nhân cảnh đại kiếm tiên, đây là sự thật không thể chối cãi. Chỉ là mặc kệ là Tiêu Lưu vẫn là Vương Chấn, đều vô cùng may mắn có thể cùng đối phương sinh tại cùng thế hệ. Hai vị thiên nhân cảnh đại kiếm tiên dốc sức vấn kiếm, ngàn năm qua không từng có. Vương Chấn vẫn như cũng là như đã từng như thế, treo ôn hòa ý cười, một bộ bạch bào. Trần Nhân Dung nhìn xem Vương Chấn, không khỏi cũng cười cười. Bây giờ Vương Chấn đã là danh xứng với thực thiên nhân cảnh đại kiếm tiên. Tại Độc Cô Nam Yên về sau, vị thứ hai bước vào thiên nhân cảnh thế hệ tuổi trẻ tu sĩ. Vương Chấn lúc này mới dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhìn về phía một bên Độc Cô Nam Yên, ánh mắt cổ quái. Độc Cô Nam Yên giơ tay lên một cái, cười nói, tự giới thiệu mình một chút, Độc Cô Nam Yên, cũng là Mã Thành đạo lữ. Mặc dù thiếu một cái tương lai có thể Độc Cô Nam Yên lại không có bổ sung ý tứ. Chuyện sớm hay muộn, hắn chạy không được. Có thể nghe được Mã Thành đạo lữ năm chữ, Vương Chấn vẻ mặt càng thêm cổ quái. Có thể nhẫn nhịn hồi lâu, Vương Chấn vẫn như cũng là không nói thêm gì. Lưu Tân thì là lặng lẽ đánh giá một bên Độc Cô Nam Yên. Kỳ thật nữ nhân này cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy không vừa mắt. Lúc này Độc Cô Nam Yên thì là nhìn về phía Vương Chấn, đôi mắt đẹp gấp chằm chằm, chậm rãi nói, "Thẩm Vân Phi mời." "Kỳ thật ngươi không cần thiết cự tuyệt." Lời này vừa nói ra, một bên Lưu Tân lập tức tiếng lòng căng cứng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Vương Chấn. Vừa rồi chính mình hờn dỗi từ chối Thẩm Vân Phi, Thẩm Vân Phi lại nói chính mình còn chưa xứng thay Vương Chấn làm quyết định. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, Vương Chấn thế mà lại bỗng nhiên xuất hiện. Không chỉ có như thế, Vương Chấn còn thân hơn miệng nói tới, mình có thể thay hắn làm quyết định. Độc Cô Nam Yên đứng người lên, bình tĩnh nói rằng, Thẩm Vân Phi đã hoạch đi Vân Châu, bây giờ toàn bộ Vân Châu đều trở thành đạo trưởng của hắn, đã chứng minh đạo này là đi đến thông. Mới tinh thiên hạ, Thẩm Vân Phi muốn đi con đường này, có thể đi thông. Thiên nhân cảnh tọa trấn một châu tự trị, đối với bản châu cùng thiên nhân cảnh mà nói, đều cũng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa một khi thiên nhân cảnh lấy một châu hóa thành đạo trưởng, chỉ cần thân ở bản châu, đó chính là đứng ở thế bất bại, tuyệt đối có thể ngồi vững vàng một châu. Đến lúc đó, thiên hạ các châu đều bị thiên nhân cảnh tọa trấn, có lẽ thật sẽ xuất hiện thiên hạ thái bình tình thế. Thẩm Vân Phi trong lý tưởng mới tinh thiên hạ, mỗi một châu đều có một vị thiên nhân cảnh đại tông sư tọa trấn, bản châu bên trong, giang hồ quy thuận sẽ không còn có chiến hỏa, bất kỳ lòng mang ý đồ xấu người đều sẽ bị thiên nhân cảnh đưa tay trấn áp. Không chỉ có như thế, bởi vì luyện hóa một châu xem như đạo trường, thiên nhân cảnh chỉ cần thân ở bản châu, đó chính là đứng ở thế bất bại, không sợ còn lại thiên nhân cảnh đại tông sư. Hơn nữa tại Thẩm Vân Phi trong lý tưởng, nếu như có thể, sẽ để cho Lâm Đạo Huyền trở thành cái kia cân bằng thiên nhân cảnh ở giữa vương. Thiên nhân cảnh riêng phần mình hoạch châu tự trị, là chư hầu, Lâm Đạo Huyền có thể trấn nhiếp tất cả thần tiên, là chư hầu vương. Lưu Tân càng nghe càng khẩn trương, đánh giá Vương Chấn sắc mặt. Nghĩ thầm không phải là bởi vì chính mình xính sảng khoái nhất thời, nhường Vương Chấn không thể không vì mình cự tuyệt Thẩm Vân Phi, thậm chí cùng Thẩm Vân Phi ra tay đánh nhau. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, Lưu Tân cũng nói không rõ, có thể Lưu Tân lại là không hiểu kiên định, biết Vương Chấn nhất định sẽ tự tuyệt. Vương Chấn phát giác được Lưu Tân biểu tình biến hóa, cười bớt bớt Lưu Tân đầu. Yên tâm, kia làm không sai. Lời này vừa nói ra, Lưu Tân thở dài một hơi, nhưng vẫn là có chút bán tín bán nghi. Vương Chấn thì là cười cười, sau đó nhìn về phía Độc Cô Nam Yên, bình tĩnh nói, hoàn toàn chính xác, Thẩm Vân Phi đại đạo có lẽ thật sự có thể mở ra thái bình tình thế. Không chỉ có thể một lần hành động kết thúc vương triều thay đổi, còn có thể hoàn toàn ngăn cách thiên hạ chiến hỏa. Hôm nay thiên hạ chiến loạn không ngừng, đã sớm là dân chúng lầm than. Có thể. Vương Chấn dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Độc Cô Nam Yên. Thẩm Vân Phi lý niệm là căn cứ vào thần tiên chí cao vô thượng. Có thể Thẩm Vân Phi đối đãi phạm nhân thái độ là nhìn như cỏ cây không khác. Tại Thẩm Vân Phi mà nói, thiên nhân cảnh đại tông sư chính là chí cao vô thượng tồn tại, bản thân có võ đạo đỉnh điểm tu vi, tự nhiên cũng muốn đứng ở nhân gian đỉnh núi. Bình thường phạm nhân, tại Thẩm Vân Phi mà nói, liền thật lạ như là sâu kiến. Nói một cách khác, Thẩm Vân Phi sẽ không đem người coi như người. Độc Cô Nam Yên mà người, sau đó nhẹ nhàng nhíu mày, xem phạm nhân như cỏ rác. Vương Chấn thở dài một tiếng, nói rằng, hoàn toàn chính xác, như là thần tiên riêng phần mình Hoài Châu, có lẽ thật sự có thể tạo nên trăm năm thái bình tuế nguyện. Có thể loại này cái gọi là thái bình, cũng là dùng thiên tiên vạn vạn phạm nhân lưng làm đại giá. Đệ sập phạm nhân lưng, dùng cái này tạo nên một vị trấn áp một châu thiên nhân cảnh chư hầu. Nguyên bản tu sĩ võ đạo cùng phạm nhân cân bằng cũng sẽ bị triệt để đánh vỡ, vạch ra phân chia cao thấp. Vương Chấn ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói rằng, ta sẽ không để cho loại này thời đại đến. Lâm Đạo Huyền giống nhau sẽ không. Độc Cô Nam Yên cau mày, trầm rãi nói rằng, có thể, cũng không có biện pháp tốt hơn, không phải sao? Kỳ thật để tay lên ngực tự hỏi, Độc Cô Nam Yên cũng không phải là quá quan tâm cái gọi là phạm nhân sinh tử. Tại Độc Cô Nam Yên mà nói, chính mình như là đã là thiên nhân cảnh, đó chính là vô câu vô thúc, còn lại phạm nhân sinh tử, cùng mình cũng không có quan hệ gì. Vương Chấn lắc đầu, bình tĩnh nói, sẽ có. Chỉ là trước mắt còn không có nhìn thấy, có thể tóm lại sẽ xuất hiện một đầu chân chính thiên hạ thái bình đại đạo. Vương Chấn không rõ ràng đầu này đại đạo sẽ như thế nào xuất hiện, có thể hắn lại tin tưởng, Lâm Đạo Huyền đã từng một mực tại tìm đáp án. Thế là Vương Chấn cũng nguyện ý chờ chờ. Dù là Lâm Đạo Huyền không còn bằng lòng nhúng tay thế tục, Vương Chấn cũng biết tiếp nhận Lâm Đạo Huyền tiếp tục đi tới đích. Vương Chấn nhẹ nhàng đè lại sau lưng chuôi kiếm, thở thiếu thời luyện kiếm, mong muốn bình định thiên hạ chuyện bất bình. Lúc trước chính mình vẫn là một cái bất nhập lưu kiếm khách, bị người không hiểu bẻ gãy cổ, như cũng không nguyện ý bỏ qua lý niệm. Bây giờ thành thiên nhân cảnh, chân chính đặt chân võ đạo đỉnh núi, càng không khả năng như vậy nhượng bộ. Chính như từng tại Ngộ Kiếm Quật bên trong, đi ngược dòng nước, nhìn thấy đã từng chính mình. Thời gian chạy xiết không ngừng, duy nhất không đổi, chính là viên kia chân thành kiếm tâm. Như là viên kia Ngộ Kiếm Quật trong nước cự thạch, đứng sừng sững dòng nước chính giữa. Tùy ý thời gian nước chảy lao nhanh, ban đầu tâm như cũng không thay đổi. Chương 434, có mấy loại khác biệt đệ tử chương 434, có mấy loại khác biệt đệ tử Độc Cô Nam Yên trầm mặt xuống. Sau một lát, Độc Cô Nam Yên vẫn như cũng là nói rằng, đầu kia cái gọi là mới tinh con đường, ta không hề cảm thấy sẽ xuất hiện. Ta sẽ tiếp nhận Thẩm Vân Phi đề nghị, chờ ta rời đi thác trai về sau, liền sẽ đi hướng Giang Châu. Ta sẽ bắt chước Thẩm Vân Phi, đem Giang Châu theo Khai Nguyên Vương triều trong tay ngoài đi, dùng cái này luyện hóa Giang Châu xem như đạo trưởng. Độc Cô Nam Yên nhìn về phía Vương Trấn, dường như muốn có được một đáp án. Giang Châu không giống với Vân Châu, chính mình cũng không phải Thẩm Vân Phi. Thẩm Vân Phi bản thân chính là Vân Châu xuất thân, lại tại Vân Châu chứng đạo thiên nhân cảnh, hoạch đi Vân Châu về sau, Vân Châu giang hồ tông môn đều là vì như thiên lôi sai đâu đánh đó, luyện hóa Vân Châu xem như đạo trưởng cũng cực nhanh. Có thể chính mình là Tây Mạc độc tông xuất thân, cũng không phải là Giang Châu xuất thân, người mang Tây Mạc võ vận, bản thân liền không bị Giang Châu giang hồ tán thành. Dù là mình đã là thiên nhân cảnh đại tông sư, có thể nghĩ muốn luyện hóa nguyên một tòa Giang Châu xem như đạo trưởng, trừ bỏ cảnh giới bên ngoài, càng có Giang Châu tông môn lòng người đi hướng, chính mình chắc hẳn như cũng cần mấy năm rèn luyện. Độc Cô Nam Yên mong muốn theo Vương Chấn trong thần sắc nhìn ra cái gì, đáng tiếc cũng không có đạt được ước muốn. Vương Chấn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là bình tĩnh nói, bản thân chính là nói không giống nhau, huống hồ lập tức đến xem, Thẩm Vân Phi ý nghĩ hoàn toàn chính xác có thể kết thúc là thế. Ngươi muốn luyện hóa Giang Châu là tự thân đạo trưởng, ta sẽ không ngăn ngươi. Độc Cô Nam Yên cười cười, sau đó đứng người lên, hướng phía thác trai bên ngoài đi đến. Đã như vậy, ta liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi. Dứt lời, Độc Cô Nam Yên ngoái nhìn về phía Trần Nhân Dung, cùng ở sau lưng mình Vương Chấn. Đôi mắt đẹp có chút nheo lại, lộ ra ý cười, lại không có nói thêm cái gì. Sau một khắc, Độc Cô Nam Yên thân hình trực tiếp theo thác trai bên ngoài tiêu tán. Vương Chấn nhìn xem Độc Cô Nam Yên rời đi phương hướng, hồi lâu sau thu tầm mắt lại. Sau lưng Lưu Tân cũng đi ra, đứng tại Vương Chấn bên cạnh, nghiêng đầu. Nàng thật là Mã sư thúc đạo lữ sao? Mặc dù chỉ gặp qua Mã Thành một mặt, có thể Lưu Tân đối với vị sư thúc này ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lưu Tân nhăn lại hai cái lông mày, suy tư Mã Thành lúc trước xuất hiện tại sai trong phòng bộ dáng. Một bộ đồ đen, bên hông treo hai cây trường đao, tối sầm đỏ lên, ánh mắt duệ, mày như đao, không chút gì che giấu phong mang tất lộ. Luôn cảm thấy giống như là Mã Thành sư thúc người như vậy, không giống như là sẽ có đạo lữ bộ dáng. Vương Chấn lúc này cũng là nhún vai, cười nói, ai biết được. Cũng liền vào lúc này, Trần Nhân Dung cũng đi ra. Thẩm Vân Phi bị Vương Chấn ba kiếm bức ra U Châu, Độc Cô Nam Yên cũng đi xa Giang Châu, Trần Nhân Dung cũng liền thu hồi kia cán khai trận, đem đầu thương một lần nữa gỡ xuống, bầm đen cán thương thu hồi. Lưu Tân nhìn thấy Trần Nhân Dung đi ra, lập tức làm bộ nói rằng, Độc Cô Nam Yên mặc dù nhìn rất đẹp, thật là nhìn liền nhiều đầu óc, khẳng định xấu, chuẩn sẽ gặp người. Vương Chấn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lưu Tân, nghĩ thầm đây là từ nơi nào nghe được. Lưu Tân lặng lẽ nhìn thoáng qua sau lưng, xác nhận Trần Nhân Dung chạy tới chỗ gần, mới lên tiếng, nàng à, nhìn liền không giống như là gặp qua cuộc sống an ổn người, so ra kém Trần Tỷ Tỷ đâu. Thanh âm không tính lớn, nhưng lại cũng làm cho đi đến sau lưng Trần Nhân Dung nghe xong bội bạn. Không chỉ có như thế, Lưu Tân kia đối mắt cá chết cứ như vậy nháy nháy nhìn về phía Vương Chấn, dường như đang hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Chấn giật giật khoe miệng, tăng hắng một cái, đức quãng nói rằng, là. Vậy sao? Lưu Tân cũng không có buông tha Vương Chấn dự định, truy vấn, không phải sao? Sau lưng Trần Nhân Dung lỗ tai đỏ bừng, có chút lúng túng hai tay quanh ở sau lưng, không biết là đi hay ở từ trước đến nay là hành tẩu giang hồ nữ hiệp, nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Vương Chấn tự nhiên cũng là đã nhận ra Trần Nhân Dung tại sau lưng, có thể Lưu Tân vẫn như cũng là nhìn mình chằm chằm. Đành phải kiên trì, chậm rãi nói rằng, là Lưu Tân nở nụ cười, nói rằng, ừ, ngươi cũng cảm thấy như vậy à. Dứt lời, Lưu Tân quay người lại, liền nhìn thấy đứng tại chỗ, có chút vô phương ứng đối Trần Nhân Dung. Sau đó Lưu Tân hướng phía Trần Nhân Dung trừng mắt nhìn, lộ ra ý cười, liền trở lại thác trai. Chỉ để lại Trần Nhân Dung cùng Vương Chấn đối lập mà xem. Vũ Thánh Sơn cũng không cao tuấn, thậm chí cảnh sắc cũng là qua quýt bình bình núi nhỏ, bởi vì có chân dương Vũ Thánh tọa chấn, liền trở thành vang danh thiên hạ Vũ Thánh Sơn. Không chỉ có như thế, thậm chí có đưa thân thiên hạ thập đại sơn nhạc ý tứ. Sườn núi chỗ, Vũ Thánh Sơn một mạch tông sư cảnh thần, vẫn như cũng là cẩn trọng canh giữ ở sườn núi, ngày qua ngày. Cảnh thần vẫn như cũng là như vậy, phương phương chính chính khuôn mặt, mày rậm mắt to, tại sườn núi trên bậc thang chậm rãi luyện quyền. Thân làm Vũ Thánh Sơn một mạch võ phu, cũng là chân dương Vũ Thánh thân truyền đệ tử một trong, cảnh thần tại Vũ Thánh Sơn một mạch bên trong, võ đạo thiên phú là thấp nhất một vị. Cùng võ đạo thiên phú có thể xưng yêu nghiệt An Hoài Tiên chênh lệch rất xa. Bất quá cảnh thần lại là luyện quyền cần cù, không giống với còn lại hành tẩu giang hồ rời núi Vũ Thánh Sơn đệ tử, cảnh thần một mực canh giữ ở Vũ Thánh Sơn eo. Cảnh thần biết mình võ đạo thiên phú không cao, thế nhưng không hề cảm thấy tiếc hận, đối với chân dương Vũ Thánh cùng sư huynh An Hoài Tiên đều là cực kỳ kính trọng. An Hoài Tiên không chỉ một lần nói qua cảnh thần là du mục đầu, làng đốc. Bất quá cảnh thần cũng không thèm để ý, trông coi Vũ Thánh Sơn liền rất tốt, hành tẩu giang hồ từ An Hoài Tiên bọn người làm, thủ sơn cũng tương tự phải có người làm. Tại Vũ Thánh Sơn luyện quyền nhiều năm, cảnh thần vui vẻ nhất thời điểm chính là về sau Vũ Thánh Sơn một mạch có một vị tiểu sư muội. Đã từng tiểu sư muội Bùi Vái leo núi thời điểm, cảnh thần đau lòng Bùi Vái mệt nhọc, vụ trộm đem Bùi Vái cong đi lên, vì thế còn thụ chân dương Vũ Thánh trách phạt. Lúc này cảnh thần đứng tại Vũ Thánh Sơn eo, nhìn về phía nơi xa. Chỉ là bây giờ tiểu sư muội Bùi Vái cũng thối lui ra khỏi Vũ Thánh Sơn một mạch, thành Khai Nguyên Vương triều hoàng hậu nương nương. Bất quá Bùi Vái rất ưa thích Trần Phàm đối Bùi Vái cũng rất tốt, cảnh thần đánh đáy lòng là tiểu sư muội Bùi Vái cao hứng. Uy, cười ngây ngô cái gì đâu? Một đạo lười biếng tiếng nói vang lên. Cảnh thần quay người nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy An Hoài Tiên lúc này ngậm một cây cỏ đuôi chó, hai tay ôm đầu, nửa híp mắt đi xuống. An sư minh. Cảnh thần quy củ ôm quyền hô. An Hoài Tiên không thèm để ý cảnh thần, ngươi cái tên này vẫn là như thế không thú vị. Cảnh Thần cười cười, không nói thêm gì. An Hoài Tiên đứng tại Cảnh Thần bên cạnh, hai tay ôm đầu, nhìn xem mày rậm mắt to Cảnh Thần, đột nhiên nói rằng, ngươi tại Vũ Thánh Sơn trông nhiều năm như vậy, hẳn là xuống núi nhìn một chút, không phải cả đời cũng quá nhàm chán. Cảnh Thần nhìn thoáng qua An Hoài Tiên, sau đó lắc đầu. An sư huynh, có thể canh giữ ở Vũ Thánh Sơn, đối ta mà nói chính là chuyện may mắn. An Hoài Tiên trầm mặt xuống, cũng không nói thêm gì. Dù sao nói cũng không cái gì dùng. Bất luận là tông môn, dù sao cũng phải có mấy loại người khác nhau. Có thiên phú cực cao, dương danh lập vạn đệ tử thiên tài, cũng có thiên phú thường thường trông coi sơn môn truyền thừa đệ tử. Đương nhiên, cũng phải có một vị chân chính có thể kế thừa y bát quan môn đệ tử. Chương 435, tương tự nhưng cũng khác biệt. Chương 435, tương tự nhưng cũng khác biệt. Cảnh Thần nhìn về phía An Hoài Tiên, do dự một chút, hay là hỏi, sư minh, sâu bụng tu hành như thế nào? Nguyên bản quan môn đệ tử Bùi Bái gả vào hoàng cung về sau, sâu bụng thành Vũ Thánh Sơn một mạch vị cuối cùng đệ tử. Chân Dương Vũ Thánh thường xuyên không tại Vũ Thánh Sơn, sâu bụng cũng đều là An Hoài Tiên tại giáo quyền. An Hoài Tiên quay đầu, miệng bên trong ngậm cỏ đuôi chó, hỏi, thế nào, ngươi là lo lắng ta giáo không tốt hắn? Cảnh Thần lập tức lắc đầu, vội vàng nói, An sư minh, ta không phải ý tứ này. An Hoài Tiên cười cười, tùy ý nói, đi, ta biết. Bất quá nâng lên sâu bụng, An Hoài Tiên cũng là thu hồi lười nhác vẻ mặt, ánh mắt bình tĩnh. Không cần lo lắng hắn. Ngươi nhìn xem hắn luyện quyền như lão như đất cày, không đội không hoảng hốt, có thể chỉ là nhìn ngốc. Nói đến đây, An Hoài Tiên dừng một chút. Sâu bụng võ đạo thiên phú, tại phía trên. Lời này vừa nói ra, Cảnh Thần đột nhiên quay đầu, lộ ra chấn kinh vẻ mặt. Phải biết An Hoài Tiên đã là Vũ Thánh Sơn một mạch trung võ đạo thiên phú cao nhất một vị. Tại Cảnh Thần mà nói, không có bất kỳ người nào võ đạo thiên phú vượt qua An Hoài Tiên. Cho dù là đã từng chân dương vũ thánh, cũng đều chính miệng thừa nhận An Hoài Tiên võ đạo thiên phú thậm chí trên mình. Nhưng hôm nay An Hoài Tiên vậy mà chính miệng nói ra sông bụng võ đạo thiên phú ở trên hắn. An Hoài Tiên vẻ mặt như thường, phun ra trong miệng cỏ đuôi chó. Hắn sẽ là kế thừa Vũ Thánh Sơn quan môn đệ tử. An Hoài Tiên ánh mắt bình tĩnh, hai tay ôm cái hốc. Vị này Vũ Thánh Sơn một mạch tông sư, thiên phú hoàn toàn chính xác cực cao. An Hoài Tiên theo bước vào Vũ Thánh Sơn luyện quyền bắt đầu, một đường phá cảnh liền không có chút nào ngăn cản, leo núi cực nhanh. Quyền pháp quyền lý đều là lý giải cực nhanh, là một vị danh xứng với thực thiên tài. Thế nhưng chính là bởi vì An Hoài Tiên thiên phú quá cao, cho nên hắn bị kẹt tại huyền thần cảnh đỉnh phong. Theo tráng cốt cảnh tới huyền thần cảnh đỉnh phong, An Hoài Tiên chỉ dùng 9 năm. Nhưng tại huyền thần cảnh đỉnh phong, dừng lại chính là 20 năm có thừa. Không cách nào lại tiến một bước, bước vào thiên nhân cảnh võ thánh cảnh giới. Cảnh Thần không thể nào hiểu được, vì cái gì An Hoài Tiên thật lâu không cách nào bước vào thiên nhân cảnh. Có thể chân dương vũ thánh lại là nhìn rõ ràng. Trưởng thành sớm người bình thường đều muộn quen thuộc. An Hoài Tiên nhắm đôi mắt lại, vẻ mặt bình thản. Đã từng An Hoài Tiên vô số lần nhìn thấy thiên nhân cảnh cánh cửa, có thể mỗi một lần đều là lệ một ly. Chính là bởi vì chính mình thiên phú quá cao, nóng lòng chứng minh chính mình, cho nên tại lần lượt phá cảnh trong thất bại, ngược lại đạo tâm bị hao tổn. Người thông minh thường thường cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Lòng dạ quá cao, càng là mong muốn chạy nhanh, ngược lại càng là sẽ quẳng té ngã. Phóng nhãn thiên hạ, từ xưa đến nay, nhiều ít người tuổi nhỏ kinh diễm tuyệt luân thiên tài, cuối cùng cả đời cũng âu sầu thất bại. Bất quá An Hoài Tiên tại nhìn thấy sông bụng về sau, liền đột nhiên tiêu tan. Sông bụng võ đạo thiên phú, kỳ thật cùng An Hoài Tiên bất phân cao thấp. An Hoài Tiên trong miệng sông bụng võ đạo thiên phú cao với mình, kỳ thật cũng không làm thật. Hai người đồng dạng là võ đạo thiên phú cực cao võ phu. Có thể khác biệt duy nhất chính là sông bụng là chân chính cước đạp thực địa, một bước một tức ấn, một bước trèo lên một lần sơn. An Hoài Tiên thì là đi quá nhanh, hẳn không thể lập tức leo lên đỉnh núi. Hai người rất giống, nhưng cũng rất không giống. Giống là thiên phú, không giống chính là tâm tính. Tại nhìn thấy sông bụng về sau, An Hoài Tiên liền đỗng nhiên bình thường trở lại. Chính mình không cách nào đưa thân thiên nhân cảnh, vậy liền là sông bụng trải tốt con đường, nhường hắn thay mình đi đỉnh núi nhìn một chút. Những năm gần đây, đọc lại tại trong lồng ngực phẫn hận, cũng đều theo gió phiêu tán. An Hoài Tiên quay đầu, cười nói, Cảnh Thần, kỳ thật ngươi cũng là nhìn xem ngốc. An Hoài Tiên ngừng tạm đến, Cảnh Thần lại là thần thái sáng láng nhìn về phía An Hoài Tiên. Cảnh Thần ngay ngắn khuôn mặt bên trên vậy mà xuất hiện một vẻ rõ ràng chờ mong. Sâu bụng là nhìn xem ngốc, thực tế thiên phú cực cao. Vậy mình đâu? Cảnh Thần dùng sức nhìn thấy An Hoài Tiên, chờ mong An Hoài Tiên câu nói tiếp theo. Thực tế cũng là thật ngốc. An Hoài Tiên bất thình lình bổ sung câu này. Cảnh Thần lập tức ngốc tại nguyên chỗ. An Hoài Tiên nhìn thấy Cảnh Thần bộ dáng này, liền cười ha ha. Ha 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 ha. Cảnh Thần, tiếp tục thủ sơn a. Dứt lời, An Hoài Tiên liền quay người hướng phía đỉnh núi đi đến, chỉ để lại Cảnh Thần một người tại sườn núi. Cảnh Thần tại nguyên chỗ dừng một chút, sau đó vậy mà cũng cười ngây ngô một tiếng. Sau đó liền tiếp theo chậm rãi luyện quyền. An Hoài Tiên một đường leo núi, đi vào một mảnh khoáng đạt quảng trường. Trung tâm nhất chính là võ các. Võ các bên trong có một vị đi cái cọc luyện quyền người trẻ tuổi, cũng là Vũ Thánh Sơn một mạch quan môn đệ tử. An Hoài Tiên ánh mắt xuyên qua quảng trường, nhìn xem sông bụng chậm rãi đánh quyền, không thể nín được cười cười. Bất quá sau một khắc, An Hoài Tiên liền có chút ghé mắt. Lao đầu, gần nhất bể bộn nhiều việc a. An Hoài Tiên vừa dứt tiếng đồng thời, một vị râu tóc bạc trắng khôi ngô lão nhân liền xuất hiện ở một bên. Chân Dương Vũ Thánh hai tay vắt sau, nhìn về phía võ các bên trong sông bụng. An Hoài Tiên vẫn như cũng là một bộ lười nhác bộ dáng, cười hỏi, thế nào, ta không có đem hắn dạy hư à? Chân Dương Vũ Thánh liếc qua An Hoài Tiên, bình tĩnh nói, ngươi là thích hợp nhất dạy hắn người. So ta thích hợp hơn. Duy chỉ có giống nhau thiên phú An Hoài Tiên mới có thể dạy sông bụng. Đã từng lòng dạ cực cao, leo núi cực nhanh An Hoài Tiên, giao giống nhau thiên phú cực cao sông bụng luyện quyền. bây giờ An Hoài Tiên cố ý ép sông bụng cảnh giới, nhường hắn một bước một cước ấn, chậm rãi leo núi, luyện tử tử quyền. An Hoài Tiên cười cười, thuận miệng nói rằng, kia là tự nhiên. Dù sao hắn nhưng là sau cùng quan môn đệ tử, cũng là ngươi dưỡng lao tiền vốn, ta cũng không thể cho ngươi luyện hỏng. Nghe thấy lời ấy, Chân Dương Vũ Thánh lại là chậm rãi nhíu mày, nhìn về phía một bên An Hoài Tiên. Ngươi đã từng An Hoài Tiên, là tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời này. Tâm cao khí ngạo, tự nhận tiên nhân cảnh võ thánh chính là lấy đồ trong túi, sớm tối mà thôi. Đây mới là đã từng An Hoài Tiên. Hình tán lại thần tụ. Nhưng hôm nay An Hoài Tiên lòng dạ hạ xuống, không chỉ có mặt ngoài biến nhác, thực tế trong lòng cũng không có chứng đạo thần tiên tâm khí. An Hoài Tiên lại thần sắc bình tĩnh, nói rằng, ân, không có ý định bỏ lên. Có thể nhìn xem sông bụng không đi lối rẽ, nhường hắn đưa thân tiên nhân cảnh, tiếp nhận võ thánh danh hảo, rất tốt. Chân Dương Vũ Thánh trầm mặt xuống, không nói thêm gì nữa. Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang ở Vũ Thánh sơn đỉnh. Ta đã đích thân tới Thái Cực Điện. An Hoài Tiên nghe được đạo này linh hoạt kỳ ảo thanh âm, đột nhiên nhíu chặt lông mày, sau đó lập tức lấy thần thức quét về phía bốn phía. Có thể thế mà không có tìm được đạo thanh âm này nơi phát ra. Chuyện gì xảy ra? An Hoài Tiên vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía Chân Dương Vũ Thánh. Nhưng lúc này Chân Dương Vũ Thánh lại là tâm thần rung mạnh. Là hắn tới. Chân Dương Vũ Thánh một thân đạo khí trong nháy mắt tuôn ra, chỉ là nhìn An Hoài Tiên một cái. Chiếu khán tốt Vũ Thánh Sơn. Sau một khắc, Chân Dương Vũ Thánh liền trong nháy mắt hóa cầu vồng đi xa, thẳng đến Trường An thành phương hướng. An Hoài Tiên trong lòng không hiểu, có thể thấy Chân Dương Vũ Thánh kia vẻ khiếp sợ, không khỏi nói tâm chập trùng. Đến tột cùng là ai? Chương 436, như nước. Chương 436, như nước. Trường An thành, Thái Cực Điện. Giờ này phút này, Trần Phàm lẻ loi một mình ngồi đại điện chính giữa, ánh mắt bình tĩnh. Vị này trọng đồng hoàng đế vẫn như cũng là theo thói quen nửa híp đôi mắt. Toàn bộ Thái Cực Điện cực kỳ trống trải, tất cả mọi người bị quét sạch, cho dù là nguyên bản đi theo tại Trần Phàm bên cạnh thái giám, cũng đều dừng bước tại Thái Cực Điện bên ngoài. Thái Cực trong điện, bị mang lên một chương phác họa tơ vàng ngăn bản, tả hữu bày ra hai cái chỗ ngồi. Trần Phàm bây giờ liền chiếm cứ thứ nhất. Lúc này Trần Phàm vẫn như cũng là nửa híp đôi mắt, ánh mắt phức tạp. Bởi vì tại giờ này ngày này, Trường An thành bên trong có một vị khách không mời mà đến. Thế mà thật tồn tại Trần Phàm hai tay đặt ở trên gối, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng rời đi trước mặt ngăn bản. Hô. Cũng liền vào lúc này, Thái Cực trong điện, đột nhiên có chân khí thổi tới. Trần Phàm lập tức mở mắt ra, lộ ra trung đồng, nhìn chằm chằm một bên, hai tay đều không tự giác nắm chặt. Chỉ thấy Thái Cực điện chính trung tâm, có mấy đạo chân khí thổi tới, sau đó bắt đầu dần dần hội tụ. Theo chân khí hội tụ càng ngày càng nhiều, một đạo mơ hồ bóng người dần dần hiện hiện. Sau lưng kéo có vô số đạo chân khí toán loạn, toàn thân lấy thiên địa chân khí hội tụ thành hình. Trần Phàm không tự giác nín thở ngưng thần. Đập. Sau một khắc, cái kia đạo do thiên địa chân khí hội tụ mà thành bóng người hoàn toàn ngưng thực. Ngươi chính là thiên hạ hôm nay vương sao? Người kia ngữ khí bình thản, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, tựa như ở khắp mọi nơi, quen quẩn tại Thái Cực điện bên trong. Trần Phàm con ngươi chấn động, không nhúc nhích nhìn chằm chằm tôn này. Trong truyền thuyết chân tiên, bản nguyên khí tiên, vô thủy. Thằng đến thật nhìn thấy vô thủy hiện thân, Trần Phàm mới không thể không tin tưởng, thế gian thế mà thật sẽ có một tôn chân tiên. Vô thủy khuôn mặt mơ hồ, toàn thân đều là từ chân khí vô hình hội tụ mà thành, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, tựa như thiên địa cũng vì đó nghiêng về mà đến. Trần Phàm lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, Khai Nguyên Vương triều, hoàng đế Trần Phàm. Hô. Sau một khắc, Vô Thủy cũng đã ngồi Trần Phàm đối diện. Vị này tiên hạ hôm nay duy nhất tiên nhân hiện thân, không có dẫn động bất kỳ thiên địa dị tượng, thậm chí liền nói khí chấn động đều không, liền như là một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Vô Thủy cứ như vậy xuất hiện ở Thái Cực điện. Trần Phàm cũng không phải là người tu đạo, không có chút nào chân khí, nhưng lúc này nhìn xem đối diện Vô Thủy, cả người lại có chút hoảng hốt. Thân phụ trùng đồng, bản thân đối với thiên địa khí vận cực kỳ nhạy cảm. Tại Trần Phàm trùng đồng bên trong, thiên địa như là thân ở bên mông trong màn đêm, người tu đạo chính là lớn nhỏ không đều ánh lửa. Hạ tam cảnh tu sĩ, chính là như là trong đêm tối mấy hạt ánh lửa, không lớn không nhỏ. Thượng tam cảnh tông sư, ánh lửa liền bắt đầu sáng tỏ chập chờn, cảnh giới càng cao, rơi vào Trần Phàm trong mắt liền càng thêm rõ ràng. Giống như là Chân Dương Vũ Thánh loại này thiên nhân cảnh đại tông sư, chính là như là một chiếc cực kỳ sáng tỏ đỏ chót đèn lồng, trong đó có hừng hực đại hỏa, chiếu rọi bốn phía đều cực kỳ sáng tỏ. Cho nên cảnh giới càng cao võ phu, nhất cử nhất động liền càng thêm rõ ràng. Nhưng lúc này ở phía đối diện Vô Thủy, rơi vào Trần Phàm trong mắt, lại không có Chân Dương Vũ Thánh như vậy sáng tỏ, thậm chí cũng không bằng một vị kim thân cảnh tông sư ánh lửa lập lòe. Trần Phàm ngưng thần nhìn về phía Vô Thủy, không tự giác vậy mà mày nhăn lại. Làm sao có thể? Vị này bản nguyên khí tiên, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại tựa như xa cuối chân trời. Trần Phàm trùng đồng rung động, Vô Thủy tựa như chưa hề xuất hiện, nhưng cũng giống như ở khắp mọi nơi. Vô Thủy khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Phàm trùng đồng, ngữ khí như cũ bình thản. Trời sinh trùng đồng, thấy thật thấy khí. Trần Phàm đè xuống trong lòng quần quật cảm xúc, mạnh mẽ chấn định tâm thần. Ngươi muốn làm gì? Vô Thủy chậm rãi nói rằng, thuật khí quy nguyên. Thuật khí quy nguyên? Trần Phàm ngẩn người, khó hiểu nói, vì ai? Vô Thủy không đã là bản nguyên khí tiên, thế gian duy nhất tồn tại, lại như cũ muốn thuận khí quy nguyên. Là vì ai? Thế gian vị kia võ phu. Vô Thủy nhìn về phía Trần Phàm, bình tĩnh mở miệng. Vì thiên hạ. Là nguyên một tòa thiên hạ thuận khí quy nguyên. Lời này vừa nói ra, dù là Trần Phàm đều tâm thần rung mạnh, cả người sửng sốt một cái chớp mắt. Vô Thủy như là một vị kiên nhẫn cực tốt lao sư, đối mặt Trần Phàm không hiểu, vì đó chậm rãi giải đáp. Thiên hạ khí vận loạn tới cuối cùng, kế tiếp hẳn là hội tụ một chỗ. Giang hà và biển, thuận khí quy nguyên, chuyện đương nhiên. Thiên hạ khí vận tán, tựa như cùng hồ tán sông. Thiên hạ khí vận tụ, tựa như cùng sông hợp thành hồ. Vòng đi vòng lại, liên tục không ngừng. Thiên hạ hôm nay khí vận đã sống lên rồi, kế tiếp hẳn là tĩnh đi xuống. Trần Phàm hai tay tại trên đầu gối nắm thật chặt quyền, ngồi thẳng lên, truy vấn, cho nên ngươi là muốn ta nhất thống thiên hạ. Thiên hạ đã đại loạn, đã muốn giang hà hợp thành hồ, đó chính là muốn đem thiên hạ khí vận hội tụ một chỗ, tức nhất thống thiên hạ. Là Trần Phàm trong lòng kinh hãi, một vị ẩn nấp trên thế gian 3000 năm bản nguyên khí tiên, đột nhiên hiện thân Trường An thành, để cho mình nhất thống thiên hạ. Tại sao là ta? Trần Phàm gấp chầm chậm Vô Thủy, ý đồ nhìn ra cái gì. Có thể Vô Thủy chỉ là từ tố nói, thiên hạ hôm nay bên trong, nơi này hội tụ khí vận nhiều nhất, như là phóng nhãn cả tòa thiên hạ, thế gian mỗi người đều thân phụ khí vận, chỉ là nhiều ít khác biệt. Có người tư chất tương đương, cả đời đều chưa từng đi ra một huyện, sinh tử đều tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trong. Có nhân tài cao tầm đấu, khoa cử nhập sĩ, từng bước lên cao vị cùng nhân thần. Người người đều là thân phụ khí vận, chỉ là nhiều ít khác biệt. Vận như nước, mỗi người chính là một giọt nước, người hội tụ nhiều hơn, liền trở thành một chỗ hoa. Vũng nước lẫn nhau hội tụ, càng ngày càng nhiều khí vận tụ tập, vậy liền thành một chỗ đầm. Người khẽ động, khí vận liền đi. Thế là liền có lưu, hàng trăm hàng ngàn nhỏ lưu, hội tụ đến cùng một chỗ, kia biến thành sông. Nước sông lại hợp thành, liền thành sông. Mấy trăm đạo nước sông hội tụ chi địa, chính là hồ. Vương triều chính là vô số nước sông hội tụ mà thành hồ. Tây Mạc, Thái Hòa, Việt Quốc, Khai Nguyên, cùng U Châu, Vân Châu đều là thiên hạ hôm nay hồ. Mà hiện nay thiên hạ lớn nhất hồ chính là Trần Phàm chỗ mở ra nguyên. Vô Thủy nói rằng, Khai Nguyên có thể trở thành hội tụ thiên hạ khí vận hồ. Hội tụ thiên hạ khí vận hồ lớn, tức chân chính nhất thống Đông Tây Nam Bắc, đem chọn tòa thiên hạ thu vào trong lòng bàn tay. Lúc này Trần Phàm ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm trước mắt Vô Thủy, trùng đồng nhấp nhô không ngừng. Vị này tự xưng Vô Thủy chân tiên, không có chút nào bất kỳ tâm tình gì chập trùng, như là tan trong thiên địa, bản tâm tức là thiên tâm. Mà Vô Thủy sở dĩ lựa chọn Trần Phàm Khai Nguyên vương triều, chỉ là bởi vì đường kim Khai Nguyên là lớn nhất hồ nước hội tụ nước sông nhất là thuận tiện, chỉ thế thôi, không còn bất kỳ còn lại nguyên do. Trần Phàm lúc này vẻ mặt hoảng hốt, trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ trước mắt Vô Thủy đến tột cùng là tồn tại gì. Giữa thiên địa vị thứ nhất võ phu, vị thứ nhất thượng tam cảnh, vị thứ nhất thiên nhân cảnh, cũng là vị thứ nhất chân tiên. Thế gian dựng dục duy nhất, bản nguyên khí tiên. Bản tâm tức là thiên tâm. Bất tử bất diệt, thần hành thiên địa. Trường không thiên hạ khí vận lưu chuyển 3000 năm. Cùng nó nói hắn là ẩn nấp thế gian bản nguyên khí tiên, không bằng nói hắn càng là giống như là thiên đạo, hay là thiên đạo hóa thân. Chương 437, trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi. Chương 437, trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi. Trần Phàm vậy mà thấy không rõ lắm Vô Thủy đến tột cùng là thế nào tồn tại. Cái gọi là thiên hạ khí vận lưu chuyển, vậy mà cũng bất quá là rơi vào một người chi thủ. Vô Thủy lặng lặng ngồi đối diện, cứ như vậy bình bình đạm đạm một câu, giống như liền quyết định thiên hạ thuộc về. Một cái mắt, một cố khó nói lên lời chống rông quét sạch toàn thân. Trần Phàm thật giống như bị dành thời gian thân thể, cả người tinh khí thần trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Cái gọi là vương triều tranh bá, trung nguyên tranh giành, vấn đỉnh thiên hạ, vô số đời người sinh tử chết, cái gọi là mưu sĩ, võ tướng, văn thần, hoàng đế, giờ này phút này vậy mà đều trong nháy mắt phai màu. Tại vị này bản tâm tức thiên tâm bản nguyên khí tiên trước mặt, Trần Phàm vậy mà trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác trống rỗng. Trần Phàm trầm mặc hồi lâu. Ngươi sao có thể chắc chắn ta có thể nhất thống thiên hạ? Thiên hạ hôm nay, không chỉ chính mình một người mong muốn nhất thống thiên hạ, cũng không chỉ chính mình một người có năng lực. Chẳng lẽ ngươi sẽ ra tay giúp ta? Nhưng nếu như ngươi thật sự có thể ra tay, vì sao còn cần ta? Trần Phàm đột nhiên nhíu mày, sau đó nhìn về phía Vô Thủy, chờ đợi vị này bản nguyên khí tiên đáp án. Vô Thủy vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy. Ta sẽ đẩy chuyển thiên hạ khí vận. Một vị bản nguyên khí tiên bằng lòng âm thầm đẩy chuyển khí vận, dùng cái này đến trợ Trần Phàm nhất thống thiên hạ. Đến lúc đó Trần Phàm sẽ là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, từ nơi sâu xa có thiên ý ưu ái. Vốn là thiên hạ hôm nay quốc lực mạnh nhất mở ra nguyên, nhất thống thiên hạ không phải việc khó. Trần Phàm lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, cả người không nói một lời, ánh mắt tạm đạm. Nhất thống thiên hạ cơ hội đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Vấn đỉnh thiên hạ, Nam Bắc hợp nhất. Trong lịch sử mỗi một vị đế vương cuối cùng truy cầu, bây giờ ngay tại Trần Phàm trước mắt, dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này giờ phút này, Trần Phàm lại sinh không nổi nửa điểm lòng dạ. Nguyên bản khí thôn sơn hà chi thế, cũng theo Vô Thủy lời nói trong nháy mắt vỡ nát. Một nháy mắt, Trần Phàm tựa như đặt mình vào vô biên bát ngát đại dương mênh mông, vô luận như thế nào cũng không cách nào thoát thân. Cả người lâm vào mờ mịt. Trần Phàm không khỏi hỏi mình, đây cũng là mình muốn sao? Nhất thống thiên hạ, trở thành mới thiên hạ chủ, sách sử lưu danh, thiên thu vạn đại. Chỉ cần nhất thống thiên hạ, nguyên bản khát vọng đều có thể thực hiện. Có thể Trần Phàm lại không có nửa điểm hứng phấn, ngược lại chỉ cảm thấy trống rỗng. Hết thảy tất cả đều là từ Vô Thủy một người trưởng khống. Bất luận kẻ nào đều không thể thoát khỏi cố định vận mệnh. Cũng liền vào lúc này, Trường An thành bên ngoài, một đạo bay cầu vồng tấn manh chạy đến. Trần Dương Vũ Thánh rốt cục đổi tới Trường An thành, không để ý tới cái khác, thẳng đến Thái Cực Điện mà đi. Thái Cực Điện bên ngoài, Trần Dương Vũ Thánh gặp được Trần Phàm. Trần Dương Vũ Thánh trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Phàm bên cạnh, tiếng lòng căng cứng. Trần Phàm cũng không tin tưởng, có thể Trần Dương Vũ Thánh lại như cũ nhớ kỹ cái kia thanh tre kín vết rách hàn mai kiếm. Trần Dương Vũ Thánh một thân quyền ý tản ra, bàng bạc quyền cương trong nháy mắt bao phủ cả tòa Thái Cực Điện. Xuyên thấu qua Thái Cực Điện cửa chính, Trần Dương Vũ Thánh thấy rõ ràng cái kia đạo có chút thân ảnh mơ hồ. Có thể xông vào Thái Cực Điện bàng bạc quyền cương, tại chạm đến đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, vậy mà trong nháy mắt tiêu tán, như là gió thổi mây mờ. căn bản là không có cách chạm đến hắn một tơ một hào. Vô Thủy quay đầu, thản nhiên nhìn Chân Dương Vũ Thánh một cái. Chân Dương Vũ Thánh tâm thần căng cứng, vô ý thức hai tay nắm tay. Có ai nghĩ được, Vô Thủy đối mặt Chân Dương Vũ Thánh vậy mà như không có gì, chỉ là nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm ngầm hiểu, trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng, cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Ra ngoài ý định, Vô Thủy vậy mà bình tĩnh gật đầu. Chân Dương Vũ Thánh đứng tại Trần Phàm bên cạnh, lúc này nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm vị này trong truyền thuyết chân tiên. Đây cũng là trong truyền thuyết bản nguyên khí tiên sao? Vô Thủy lúc này mới nhìn về phía Chân Dương Vũ Thánh, thần sắc bình tĩnh. Chân Dương Vũ Thánh nhẹ nhàng thổ tức, quyền ý chậm rãi hiện hiện, mơ hồ có một tòa Vũ Thánh Sơn hư ảnh hiện lên ở sau lưng. Có thể đối mặt khí thế kinh người Chân Dương, Vô Thủy vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, như cũng đứng tại chỗ. Là ngươi giết Hàn Đảm? Chân Dương Vũ Thánh gấp chằm chằm Vô Thủy, trầm giọng mở miệng. Vô Thủy dừng một chút, cũng không giấu giếm. Là vì cái gì? Chân Dương Vũ Thánh cau mày, tiếng lòng căng cứng, hai tay nắm chặt. Bởi vì không ngừng khí vận cần lưu chuyển, võ vận cũng là cần phải có mới tiên nhân cảnh kiếm tu, thế là hắn liền nhường đường. Vô Thủy ngữ khí bình thản, tựa như đang nói một cái chuyện đương nhiên sự tình. Mới tinh thiên hạ, bởi vì có tuổi trẻ kiếm tu muốn đưa thân tiên nhân cảnh, thế là Vô Thủy liền xóa đi Hàn Đàm, dùng cái này nhường ra kiếm đạo thần tiên vị trí. Chân Dương Vũ Thánh sắc mặt tâm trầm, toàn thân xương cốt rung động. Vậy ngươi vì cái gì không hiện tại đem ta cũng chém giết? Một mình ta chiếm cứ võ thánh chi vị đã đem gần trăm năm, nhường ra vị trí chẳng phải là tốt hơn? Nghe thấy lời ấy, Vô Thủy tựa như lộ ra ý cười. Bởi vì thế hệ tuổi trẻ bên trong còn chưa có người trở thành võ thánh dự quyết. Chân Dương Vũ Thánh meo lại đôi mắt, hỏi ngược lại, nếu như thế hệ trẻ tuổi bên trong có người thành võ thánh dự quyết, ngươi liền sẽ giống xóa đi Hàn Đảm như thế xóa đi ta? Vô Thủy nhẹ nhàng gật đầu. Sẽ. Ngữ khí bình thản, thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Mọi chuyện đều tốt dường như vậy chuyện đương nhiên. Một vị bản nguyên khí tiên nói ra, để cho người ta không có chút nào phản kháng chỗ trống. Chính như Vô Thủy nói tới, võ vận cũng là lúc cần phải thường lưu chuyển. Vô Thủy hướng phía Trần Phàm lộ ra ý cười. 3 ngày sau đó, cho ta trả lời chắc chắn. Trần Phàm ánh mắt ảm đạm, chậm rãi nói rằng, tốt. Bất quá nhưng vào lúc này, Vô Thủy vậy mà đống nhiên quay đầu nhìn về phía phương đông. Thú vị, lại có người đăng Lâm Hải ngoại tiên đảo. Lời này vừa nói ra, Chân Dương Vũ Thánh trong nháy mắt tâm thần rung động. Phải biết đã từng Hàn Đàm kiếm tiên cũng là bởi vì đăng Lâm Hải ngoại tiên đảo, bị Vô Thủy xóa đi vết tích. Bây giờ vậy mà lại có người đi hướng Hải ngoại tiên đảo, là ai? Nhưng lúc này Vô Thủy như cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không có rời đi ý tứ. Chân Dương Vũ Thánh vẻ mặt không hiểu, Vô Thủy cũng không tính quản bị kia đăng Lâm Hải ngoại tiên đảo người sao? Vô Thủy dường như nhìn ra Chân Dương Vũ Thánh nghi hoặc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi, trừ bỏ vị này thân ở Trường An thành Vô Thủy bên ngoài, Đông Hải phía trên Hải ngoại tiên đảo cũng là có một vị Vô Thủy tồn tại. Chân Dương Vũ Thánh không biết là tại hai vị này Vô Thủy bên ngoài còn có một vị Vô Thủy hiện thân. Đào Lâm động tiên di chỉ bên trong giống nhau có một vị toàn thân từ chân khí hội tụ mà thành thân hình xuất hiện. Thiên hạ hôm nay hết thể hiện thân có 3 vị Vô Thủy, một vị đặt chân Trường An thành, một vị lưu tại Hải ngoại tiên đảo, một vị đi hướng Đào Lâm động tiên di chỉ. Không câu nệ tại đi, thần hành thiên hạ. Trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi, Đông Hải, Hải ngoại tiên đảo, một vị tuổi trẻ tông sư, người mặc áo bào đen, bên hông treo hai thanh tà đao, đặt ở trên mặt biển, chính là một đường hướng đông, đi hướng Đông Hải Mã Thành. Lúc này Mã Thành meo lại đôi mắt, chậm rãi để lại bên hông quyền thần, nhìn về phía cách đó không xa tòa này Hải ngoại tiên đảo. Mênh mông vô bờ trên mặt biển, mảng lớn xương trắng bốc lên, một tòa mơ hồ hòn đảo hiện hiện, hư vô mờ mịt. Tòa này có chút mơ hồ hòn đảo, cứ như vậy đứng sừng sững ở trên mặt biển, mọi thứ đều là như thế không thực tế. Mã Thành cũng không do dự, hướng phía tòa kia Hải ngoại tiên đảo đi đến. Chương 438, làm sao lại chương 438, làm sao lại hải ngoại, tòa kia tiên đảo như ẩn như hiện. Mã Thành đạp ở trên mặt biển, hướng phía tòa kia Hải ngoại tiên đảo từng bước một đi đến. Bốn phía vẫn như cũng là gió biển gào thét, sương trắng mênh mông. Có thể đi một lát, Mã Thành lại là chậm rãi dừng bước lại. Không đúng. Mã Thành khẽ nhíu mày, dừng bước lại, ngưng thần nhìn về phía cách đó không xa Hải ngoại tiên đảo. Rõ ràng đã vượt biển đi về phía trước một đoạn thời gian, có thể tòa kia Hải ngoại tiên đảo vẫn như cũng là đứng sừng sững ở không gần không xa vị trí, khoảng cách biến đổi không thay đổi. Là huyết tượng. Mã Thành tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là trong sương mù khói trắng trên biển thật lâu, chẳng qua là hoàn toàn hư ảo hình ảnh mà thôi. Có thể. Mã Thành lại rõ ràng phát giác được tòa kia Hải ngoại tiên đảo, thậm chí có thể mơ hồ nhìn được trên đảo cảnh sắc. Tiên đảo là thật. Có thể ta lại không có tới gần, là ta dậm chân tại chỗ, vẫn là tòa này trên biển đảo đang lùi lại. Mã Thành do dự một chút, từ bên hông rút ra toàn thân đen nhánh quyền thần. Quyền thần cũng không ra khỏi vỏ, liên quan cả thanh trường đao đều toàn bộ nắm trong tay. Mã Thành duỗi ra cánh tay, đem quyền thần dựng thẳng nắm, hướng mặt biển. Sau đó bàn tay buông ra, quyền thần lập tức rơi hướng biển mặt. Nhưng tại thân đao sắp không vào biển nước thời điểm, quyền thần nhưng lại đột ngột đình trệ, cả thanh trường đao đứng ở trên mặt biển. Mã Thành ngưng thần nhìn xem đứng ở trên mặt biển quyền thần, cũng không bị huyễn cảnh bao phủ. Dứt lời, Mã Thành cũng không thu hồi quyền thần, ngược lại tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước, lấy quyền thần làm một neo điểm, dùng cái này kiểm nghiệm chính mình đến tuột cùng có hay không thật tại hướng về phía trước. Một đường vượt biển mà đi, đi về phía trước trọn vẹn trăm bước. Mã Thành dừng bước lại, nheo lại đôi mắt. Tầm mắt bên trong, cái kia đạo trên biển tiên đảo vẫn như cũng là đứng sừng sững ở nguyên địa, không xa không gần. Xách. Mã Thành cúi đầu nhìn lại, nguyên bản bị cắm ở sau lưng quyền thần, lúc này vậy mà lại xuất hiện ở bên cạnh. Có chút ý tứ. hóa ra là ta một mực dậm chân tại chỗ sao? Mã Thành khép cười một tiếng, sau đó trực tiếp nắm lên quyền thần, một lần nữa treo về bên hông. Hô! Mã Thành thở phào một ngụm trọc khí, mà hậu tâm thần yên lặng. Bên hông treo hai thanh tà đao, tối sầm đỏ lên, lúc này cũng đều lóe ra quỷ dị quang mang. Mã Thành cũng không rút ra bất kỳ một thanh, chỉ là chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Bên hai gào thét gió biển biến mất không thấy gì nữa. Giờ này phút này, Mã Thành tâm lặng như nước, tâm cảnh linh hoạt kỳ ảo. Sau một khắc, Mã Thành chậm rãi bước ra một bước, vẫn như cũng là từ từ nhắm hai mắt, lại một lần nữa cất bước hướng về phía trước. Đập, dẫm ở trên mặt nước, có rõ ràng tiếng vang vờn quanh bên người. Đập, đập, đập. Mã Thành không biết rõ bốn phía sự vật biến hóa, hai không nghe, mắt không nhìn, thân không sở. Vứt bỏ ngũ giác, chỉ là lấy linh hoạt kỳ ảo tâm cảnh là dựa vào, cất bước hướng về phía trước. Không biết rõ đi bao xa, có lẽ là một vạn bước, cũng có lẽ là vẹn vẹn một bước. Mã Thành bước kế tiếp phóng ra, không còn là rơi vào mặt nước. Sau một khắc, Mã Thành chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy giờ này phút này mình đã đăng lâm tòa này hải ngoại tiên đảo. Mã Thành nhìn về phía chân trời, không có bất kỳ cái gì mây đen, và nóng ánh dương quang trực tiếp vẩy xuống, đem toàn bộ hòn đảo bao phủ. Một cỗ ấm áp cảm giác tràn ngập toàn thân. Nhưng trừ đi tòa này hải ngoại tiên đảo, bốn phía đều là mênh mông vô bờ nước biển, cũng không có bất kỳ dương quang rơi xuống, toàn bộ bao phủ tại âm trầm màn trời phía dưới. Hải ngoại tiên đảo bốn phía là mênh mông sương trắng, dường như cố ý đem tòa hòn đảo này ngăn cách ở bên trong. Mã Thành khẽ nhíu mày, đến tột cùng là địa phương nào? Cùng lúc đó, tiên đảo chính giữa có một vị toàn thân từ không màu chân khí hội tụ nam tử đang xếp bằng ở hư không bên trong. Vô Thủy, mà Vô Thủy trước mặt có chân khí ngưng tụ mà thành 19 nói tung hoành tuyến, vạch ra một mảnh hư không bàn cờ. Vô Thủy khuôn mặt mơ hồ, lại là chậm rãi đưa tay, hai chỉ ở giữa có một cái chân khí ngưng tụ thành tuyết trắng quân cờ. Sau một khắc, Vô Thủy đưa tay đè xuống. Ba, một đạo nhỏ xíu tiếng vang đời ra. Sau một khắc, thân ở tiên đảo bên trong Mã Thành đống nhiên sững sờ. Ai? Mã Thành trong nháy mắt đè lại bên hông khuyển thần chua đao, ngưng thần nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy mênh mông trong sương mù trắng đi ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Theo đạo thân ảnh này càng đi càng gần, nguyên bản thân hình mơ hồ bắt đầu rõ ràng. Mã Thành chậm rãi đẩy ra khuyển thần một tấc, dừng lại. Có thể sau một khắc, theo cái kia đạo thân hình đi ra sương trắng, là một vị tóc đỏ lục đồng, cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Tại nhìn thấy vị này xinh đẹp nữ tử trong nháy mắt, Mã Thành sửng sốt một cái chớp mắt. Độc Cô Nam Yên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Theo trong sương mù khói trắng đi ra vị nữ tử kia, chính là Độc Cô Nam Yên. Lúc này Độc Cô Nam Yên câu lên khóe môi, lộ ra vũ mị ý cười, mị nhãn như tơ nhìn về phía Mã Thành. Bất luận là dung mạo hay là khí tức, đều là giống nhau như lúc. Có thể Mã Thành lại là ánh mắt âm trầm, trực tiếp rút ra quyền thần. Đen nhánh lưỡi đao lôi cuốn tà khí, sắc bén đao khí trong nháy mắt quán thông thân đao. Không thể nào là nàng. Dù là trước mắt Độc Cô Nam Yên cực kỳ chân thực, không có chút nào sơ hở, có thể Mã Thành lại là tâm lặng như nước, chắc chắn không phải là Độc Cô Nam Yên. Sau một khắc, một đạo đen nhánh đao mang trong nháy mắt vạch ra. Mã Thành đã cầm trong tay quyền thần một đao bổ ra. Đao mang gọt thẳng hướng Độc Cô Nam Yên. Có thể chỉ thấy Độc Cô Nam Yên chậm rãi đưa tay, mu bàn tay chỗ một đạo bị ngạn hoa hư ảnh tràn ra. Ông, bị ngạn hoa hư ảnh trong nháy mắt nở rộ, đem cái kia đạo đen nhánh đao mang toàn bộ ngăn lại. Thiên nhân cảnh. Cái này giờ phút này, Mã Thành trong tay động tác dừng lại. Trước mắt vị này Độc Cô Nam Yên là một vị thiên nhân cảnh đại tông sư. Chính là một cái mắt, Mã Thành thậm chí cảm thấy đến trước mắt chính là Độc Cô Nam Yên đích thân tới. Bất luận là cảnh giới vẫn là hình dạng, thậm chí là khí tức đều là giống nhau như lúc. Nhưng trong lòng lý trí nói với mình, Độc Cô Nam Yên không có khả năng xuất hiện ở đây. Độc Cô Nam Yên quanh thân bị ngạn hoa tản ra, hướng phía Mã Thành cười vung tay. Thế nào, không nói một lời liền động thủ với ta? Dứt lời, Độc Cô Nam Yên nhếch lên bờ môi, hai tay chống nạnh, nói khẽ, ngươi dạng này, ta cần phải tức giận. Mã Thành ánh mắt âm trầm, trong tay nắm chặt quyền thần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Độc Cô Nam Yên dừng một chút, sau đó trừng mắt nhìn. Là ta à, Độc Cô Nam Yên? Mã Thành trong mắt lóe lên sắc ý, trong tay quyền thần trong nháy mắt phun ra bàng bạc tà khí, một đao quét ngang mà đi. Lan đi. Với anh. Cuồng bạo đao mang trong nháy mắt xé nát hết thể trước mắt. Độc Cô Nam Yên bị một đao chặn ngang chặt đứt. Lúc này Độc Cô Nam Yên xinh đẹp khuôn mặt bên trên lộ ra chấn kinh vẻ mặt, đôi mắt đẹp cũng là khó có thể tin nhìn xem Mã Thành. Mã Thành, ngươi. Mã Thành ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trước mắt một màn, đạo tâm không có chút nào gợn sóng. Theo Độc Cô Nam Yên bị một đao chặt đứt, thân thể của nàng bắt đầu theo gió phiêu tán, hóa thành vô số đạo chân khí. Có thể sau một khắc, Mã Thành đã nhận ra cái gì, đống nhiên cao mày. Làm sao lại chỉ thấy Mã Thành bên hông, cái kia thanh vết dỉ loang lộ tinh hồng trường đao, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Chưa hề ra khỏi vỏ long nha, lúc này vậy mà đống nhiên biến mất. Mã Thành sửng sốt một chút, nhìn xem bên hông còn sót lại quyển thần bảo đao, đạo tâm mở mịt một cái trước mắt. Chương 439, trong trí nhớ nhảy ba thành. Chương 439, trong trí nhớ nhảy ba thành. Theo Độc Cô Nam Yên tiêu tán, bên hông cái kia thanh long nha cũng biến mất không thấy gì nữa. Mã Thành nhíu mày, nắm chặt quyển thần chui đao. Vị này đống nhiên xuất hiện Độc Cô Nam Yên là hư ảnh, nhưng vì cái gì long nha sẽ biến mất? Đã từng thanh này long nha chính là Độc Cô Nam Yên theo bố khảm tái y sa mạc bên trong đào ra, tự tay giao cho Mã Thành. Bây giờ theo Độc Cô Nam Yên biến mất, long nha cũng không thấy sao? Có thể đây không phải hư tượng sao? Mã Thành cao mày, dù là long nha tiêu tán, lúc này cũng như cũ cực kỳ tỉnh táo. Có thể đợi đến Mã Thành lần nữa ngước mắt, trước mắt xương trắng đã trong nháy mắt bao phủ tất cả. đặt mình vào mênh mông trong sương mù trắng, đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù là huyền thần cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà cũng nhìn không thấu cái này mênh mông sương trắng. Mã Thành vặn chặt lông mày, một tay nhấc lấy quyền thần, từng bước một tiến về phía trước. Đập, đập, đập. Bốn phía chỉ có mênh mông tuyết trắng, cùng Mã Thành tiếng bước chân. Mã Thành tiếng lòng căng cứng, cầm trong tay quyền thần, cảnh giác cảm giác bốn phía. Đông. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng rầu rĩ tiếng vang. Mã Thành trong nháy mắt quay người, trong tay quyền thần càng là không chút do dự trong nháy mắt đánh xuống. Đen nhánh quyền thần một đao rơi thẳng. Két. Mã Thành chỉ cảm thấy trong tay quyền thần trong nháy mắt cắm ở cái gì ở giữa. Thứ gì? Mã Thành ngưng thần nhìn lại, trong sương mù trắng lại là một khối cọc gỗ. Dây cột cọc gỗ bị Mã Thành một đao chém vào trong đó, thân đao kẹt tại trong đó. Mã Thành cau mày, trong tay quyền thần thân đao lại bị gắt gao kẹp lại. Một khối cọc gỗ, làm sao lại kẹp lại quyền thần? Có thể Mã Thành ngưng thần nhìn xem dưới thân khối này dày cột cọc gỗ, dường như bị khơi gợi lên rất nhiều năm trước hồi ức. Đây là quê quán bữa tuổi thất gỗ. Trước mắt khối này dày cột cọc gỗ, lại là chính mình tại gia tộc trong sân trẻ tuổi thất gỗ. Dù là đi qua rất nhiều năm, có thể Mã Thành lại vẫn như cũng là nhận ra cục gỗ này đôn. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên sau lưng lại chuyển tới nhỏ bé tiếng vang. Mã Thành toàn thân chân khí trong nháy mắt nổ tung, đột nhiên rút ra kẹt tại thất gỗ bên trong quyền thần, trong nháy mắt một đao bổ về phía sau lưng. Hô, tiếng xe gió lên. Có thể Mã Thành lại là chặt một cái không, thân thể thậm chí đều nghiêng về phía trước xuống dưới, cả người suýt nữa ngã nhào xuống đất. Mã Thành tâm thần rung động, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, mới khó khăn lắm chống được thân thể. Làm sao lại ngã sắp xuống? Mã Thành lập tức điều động tự thân chân khí trong đan điền, nhưng lại là đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên bản huyền thần cảnh đỉnh phong tu vi, lúc này vậy mà đều biến mất không còn. Mã Thành vô ý thức nắm chặt quyền thần chui đao, có thể túi đầu nhìn lại, nào có cái gì tà đao quyền thần, có chỉ có một thanh dùng để trẻ tuổi một bữa. Cái này, cảnh tượng trước mắt cũng đông nhiên rõ ràng, không còn là mênh mông sương trắng, mà là một tòa lao biệt tử. Mã Thành lập tức quay người, phía sau là một khối thất gỗ, chung quanh còn có một số bị đánh mở củi. Mang theo trong tay bữa tuổi một bữa, nhìn xem trong trí nhớ quen thuộc lao viện. Mã Thành trong lúc nhất thời vậy mà tâm thần hoảng hốt, có chút mở mịt đứng tại chỗ. Lao trong viện, có một tòa nhà tranh, không lớn, hơn nữa có chút cũ nát. Bốn phía chất đầy cỏ tranh, trong không khí tràn ngập một cỗ khó người xúc vật hương vị. Sát trời âm trầm, như muốn trời mưa. Mã Thành một tay cầm bữa tuổi lưỡi búa, túi đầu nhìn xem thân thể mình. Nguyên bản một thân áo bào đen cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là món kia quen thuộc đơn bạc áo gai. Mã Thành cũng không ném trong tay lưỡi búa, chỉ là chậm rãi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Như trong trí nhớ như thế, bây giờ thân ở chính là đã từng ở lại lao viện. Bởi vì tại nhỏ gò núi bên trên, có thể nhìn thấy cách đó không xa Khiêu Ba Thành, cùng đầu kia ngang qua thành trấn nước sông. Ngày song song, tất cả đều là đã từng bộ dáng. Mã Thành cũng không kinh hoàng, chỉ là lấy meo lại đôi mắt. Là huyễn cảnh sao? Cùng loại cũng thật cũng giả quá hư ảo cảnh thủ đoạn. Mã Thành hít sâu một hơi, nhìn về phía chân trời. Vẫn như cũng là âm trầm một mảnh, có chút kiềm chế, để cho người ta thở không nổi. Sau lưng, nhà tranh có người đẩy cửa đi ra. Là một vị mặt mũi tràn đầy nếp nhăn thấp bé lao nhân. Mã Thành đã qua đời ra, Mã Lao Hán. Mã Thành tại nhìn thấy lao nhân sát na, có như vậy hoảng hốt một cái trước mắt, có thể lập tức liền trở về tại bình tĩnh. Mã Thành chỉ là nhàn nhạt đảo qua lão nhân, sau đó nắm chặt lưỡi búa, quay người rời đi. Thành tử, làm cái gì đi? Mã Lao Hán tại sau lưng hét lớn Mã Thành, có thể Mã Thành lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Dọc theo trong trí nhớ hương giã đường đất hướng về phía trước, quanh qua khúc hiệu đi một hồi, Mã Thành rốt cục đi tới thành trấn. Khiêu Ba Thành. Mã Thành meo lại đôi mắt, nhìn xem bốn phía người đi đường lui tới, cũng quen thuộc đến cực điểm cửa hàng. Thậm chí là bên cạnh đầu kia chạy xiết nhảy song song, mọi thứ đều là chân thật như vậy. Mã Thành khuôn mặt trầm tĩnh, một tay nhấc lấy lưỡi búa, dọc theo đường đi chậm rãi hướng về phía trước, không ngừng nhìn khắp bốn phía. Người đến người đi, có không ít người đều chú ý tới cái này tay cầm lưỡi búa, ánh mắt sắc bén thiếu niên ngăm đen. Một cái sách theo lưỡi búa lắc lư trên đường phố thiếu niên, không ít người nhìn thấy về sau đều yên lặng rời xa. Trong lúc đó thỉnh thoảng có người muốn tiến lên khuyên can một chút, có thể thấy Mã Thành cặp kia sắc bén đôi mắt, liền không khỏi lạnh cả người, sau đó rút lui trở về. Mã Thành cứ như vậy cầm trong tay lưỡi búa, vây quanh Khiêu Ba Thành đi tới. Cho dù là lấy đại Phật mắt vàng tạo dựng cũng thật cũng giả quá hư ảo cảnh, cũng là có chỗ sơ hở. Mã Thành ánh mắt liếc nhìn mỗi một cái nơi hẻo lánh, ý đồ tìm tới một chút vết tích. Phàm là huyễn cảnh đều có sơ hở. Đạo hạnh lại cao hơn huyễn cảnh, cũng là dựa vào hiện thực phía trên. Tóm lại có một cái điểm tới hạn, xen vào hư thực ở giữa. Có thể Mã Thành đi hồi lâu, cau mày. Tất cả mọi thứ đều là chân thật như vậy. Mã Thành đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn mình trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay đường vân lộn xộn, làn da ngăm đen thô ráp. Là lúc nào lâm bảo? Là lần đầu tiên chặt tới thất gỗ thời điểm, vẫn là thân hãm trong sương mù khói trắng thời điểm, hay là chính mình bước vào tòa này hải ngoại tiên đảo lại bắt đầu? Mã Thành không cảm giác được tự thân một tơ một hào chân khí, thậm chí chính mình khí lực đều biến cùng phạm nhân như thế. Hô, Mã Thành nhấc nhấc lưỡi búa, như cũng không nguyện ý buông tay. Dù sao mình theo bước vào tiên đảo về sau, duy nhất nắm chắc chính là quyền thần. Mã Thành chậm rãi đi tại Khiêu Ba Thành bên trong, ánh mắt buông xuống, như cũng suy tư đây hết thảy. Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên có người từ một bên trong ngõ nhỏ chạy ra, sau đó đâm vào Mã Thành trên bờ bay. Phanh, người kia cùng Mã Thành đụng vào nhau, cả người hướng một bên té ngã, cứ như vậy ngã ngồi trên mặt đất, trong tay mức quả cũng quẳng xuống đất. Mã Thành thân hình bị đâm đến nghiêng một cái, có thể cả người trong nháy mắt nheo lại đôi mắt, trong tay lưỡi búa đột nhiên nâng lên. Cũng liền tại lưỡi búa rơi xuống sát na, Mã Thành bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, trong tay động tác mạnh mẽ ngừng. Thật xin lỗi bị kia ngã ngồi trên mặt đất thiếu niên ngăn lại nói xin lỗi, sau đó từ dưới đất bò dậy thần đến, liên quan này chuỗi dính sám mức quả cũng nhặt lên. Khuôn mặt trắng đoan thiếu niên hướng phía Mã Thành cúi đầu xin lỗi. Nhưng lúc này Mã Thành lại là thần sắc ngốc trệ, trong tay động tác cũng ngừng lại. Dư Dịch chương 440, nước bờ một bên thanh sam chương 440, nước bờ một bên thanh sam thẳng đến Dư Dịch bỏ dậy, vội vàng chạy đi về sau, Mã Thành mới chậm rãi hoàn hồn. Lúc này Mã Thành trong tay nắm chặt cái kia thanh búa, vẻ mặt có chút mờ mịt. Mã Thành đưa tay nhìn mình trong lòng bàn tay, sau đó chậm rãi đem lưới búa đặt ở trên tay. Đột nhiên vạch một cái, lập tức xé mở một đạo vết nứt. Da thịt tràn ra, máu tươi tuôn ra. Xé rách cảm giác đau trong nháy mắt tràn ngập bàn tay. Mã Thành lại là ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay vết thương, cảm thụ được kia cô chân thực cảm giác đau. Đầu tiên là độc cô Nam Yên tiểu tán, Long Nha theo sát phía sau biến mất, bây giờ lại là ta một thân tu vi, cùng quyền thần. Mã Thành đứng tại chỗ, nhíu mày trầm tư. Cùng nó nói là huyễn cảnh, không bằng nói là chính mình rút lui trở về đã từng. Theo bước vào hải ngoại tiên đảo một phút này bắt đầu, thời gian trường hà cũng bắt đầu rút lui, quá khứ mọi thứ đều bắt đầu xóa đi, bây giờ rút lui về Khiêu Ba Thành bên trong. Mã Thành cũng lại một lần nữa trở thành cái kia đen nhánh nhỏ gầy thiếu niên. Trong lúc nhất thời, Mã Thành lại có chút hoảng hốt. Thẳng đến sắc trời dần tối, Mã Thành tại một người quay trở về hương giá lao trong viện. Lúc này trong tiểu viện có tranh bị một chồng chồng chất chất thành một đống, một bên tuổi đều bị đánh tốt. Mã Thành ra ra lúc này đang đứng tại sân nhỏ chính giữa, khởi trần, trong tay xách theo một cây lão đồng, qua lại vung lên. Hắc a. Mã Lao Hán từng lần một huy động trong tay lão đồng, thân trên che kín mồ hôi. Nhìn thấy Mã Thành trở về, Mã Lao Hán dừng lại động tác, đem lão đồng gác lại ở một bên. Thành tử, hôm nay đi đâu rồi? Mã Lao Hán nụ cười hòa ái, hướng phía Mã Thành khoát khoát tay. Có thể thấy Mã Thành trong tay cái kia thanh lưới búa, có chút không giải thích được nói, em đẹp, suốt ngày cất đem lưới búa khắp nơi lắc lư làm gì? Dứt lời, Mã Lao Hán liền muốn vươn tay đoạt hạ Mã Thành trong tay lưới búa. Có thể Mã Thành hơi hơi lắc đầu, không muốn buông tay, vẫn như cũng là nắm chặt lưới búa. Mã Lao Hán hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì. Hai ngày nữa chính là hội chùa, đến lúc đó đi theo gia gia đi xem chẳng tử. Mã Lao Hán lời nói nhường Mã Thành có chút dừng lại. Khiêu Ba Thành hàng năm hội chùa, ngày đầu tiên là dựng đài tử hát hí khúc, ngày thứ hai thì là muốn rèn sắc hoa. Mã Lao Hán chính là Khiêu Ba Thành bên trong rèn sắc hoa lão sư phó, một đôi liễu đồng bỏ rơi hổ hổ sinh phong, liên tiếp bên trong màu 7 năm, đã sớm danh dương ba hương. Đã từng Mã Thành cũng là cực kỳ muốn học tới môn thủ nghề này, bất quá Mã Lao Hán lại một mực không muốn dạy cho Mã Thành. Lúc trước Mã Thành cực kỳ không hiểu, thậm chí có chút oán trách Mã Lao Hán. Chỉ là về sau Mã Thành bước lên con đường tu hành, mới hiểu được nguyên do. Tự thân thân nước, thủy hỏa bất dung, trời sinh tương xung. Bất quá cũng liền vào lúc này, Mã Thành bỗng nhiên ngẩng đầu sọ, ánh mắt sáng lên tinh mang. Chờ một chút. Hội chùa. Mã Thành suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo đến lập tức, đã từng chính là lần này hội chùa, vị tiên nam tử áo xanh xuất hiện ở Khiêu Ba Thành. Lâm Đạo Huyền Mã Thành con ngươi co rụt lại, cả người đứng tại chỗ. Nếu như đây quả thật là đã từng, kia hội chùa ngày thứ hai, Lâm Đạo Huyền liền sẽ xuất hiện tại Khiêu Ba Thành bên trong, khi đó chính mình nhìn ra Lâm Đạo Huyền không giống bình thường, mong muốn hắn mang chính mình rời đi Khiêu Ba Thành. Lâm Đạo Huyền lấy một cái cổ đồng tệ thiết hạ vấn tâm cục, có thể chính mình lại ba lần bỏ lỡ, cuối cùng không cách nào đạt được ước muốn. Lại về sau chính là hái mai các thích khách, truy sát Dư Dịch ca ca Dư Phạm đến tận đây, đem Dư Dịch một nhà tàn sát hầu như không còn. Mã Thành đưa tay đè lại mi tâm, lần thứ nhất đạo tâm sinh ra lung lay. Ta đến cùng ở đâu, chẳng lẽ tương lai thiên nhân cảnh dự khuyết Mã Thành, chỉ là thiếu niên ngăm đen hoàng lương một giấc chiêm bao? Hay là Mã Thành thật rút lui quay lại, có một lần cơ hội lựa chọn lần nữa? Mã Thành chảy ra mồ hôi lạnh, cả người chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Hô Mã Thành miệng lớn thở dốc, đè xuống quần quần tâm hồ. Ba ngày sau, chỉ cần nhìn xem Lâm Đạo Huyền có hay không xuất hiện, ta liền sẽ đạt được đáp án. Mã Thành trong lòng mơ hồ có suy đoán, có lẽ ba ngày sau, Lâm Đạo Huyền hiện thân sẽ mang đến một phần cơ hội xoay chuyển. Ba ngày thời gian rất nhanh chạy đi. Mã Thành cái này ba ngày chỗ nào cũng không có đi, chỉ là một người lặng lặng ngồi trong tiểu viện, không ngừng suy tư đến tuột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Duy nhất không biến chính là Mã Thành từ đầu đến cuối đều nắm chặt cái kia thanh lưới búa, dù là đi ngủ đều chưa từng buông tay. Mã Thành cúi đầu nhìn xem trong tay lưới búa, ánh mắt gấp chằm chằm thanh này dùng để trẻ tuổi lưới búa, cán cây gỗ đều bị vớt vẹt có chút tỏa sáng, lưới búa bên trên còn có lẻ kẻ khe. Bất luận Mã Thành tại thấy thế nào, lưỡi búa vẫn như cũ là lưỡi búa, không phải cái kia thanh tà đao quỷ thần. Có thể Mã Thành cũng không dám buông tay, bởi vì đây là tự bước vào tiên đảo về sau, duy nhất không biến đồ vật. Chính mình từ đầu đến cuối năm chắc, chỉ có quỷ thần. Mã Thành ánh mắt kiên định, dùng sức nắm lấy lưỡi búa cán cây gỗ. Nếu như mất đi cái này duy nhất không thay đổi, Mã Thành không biết rõ sẽ xảy ra cái gì, có lẽ chính mình thật sẽ như vậy mê thất ở chỗ này. Bóng đêm dần dần dày, Khiêu Ba Thành bên trong lại là răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay đã là hội chùa ngày thứ hai. Mã Thành chậm rãi đứng người lên, hít sâu một hơi, hướng phía bên ngoài đi đến, thân hình tụ hợp vào trong bóng đêm. Dọc theo đường nhỏ uốn lượn hướng phía dưới, Mã Thành thời điểm đều là tâm thần căng cứng. Cùng lúc đó, Khiêu Ba Thành bên trong Dư gia, một vị khuôn mặt trắng nõn, người mặc cẩm bào thiếu niên, đang vui thiên vui lôi kéo chính mình trở về nhà ca ca, hướng phía bên ngoài đi đến, muốn đi nhìn rèn sắc hoa. Ca ca không lay chuyển được thiếu niên, thế là liền bồi tiếp thiếu niên đi hướng bờ sông. Giờ phút này bờ sông mảnh đất trống lớn bên trên, đã dựng lên một cái hơn trượng cao tầng 2 bát giác liễu hoa. Lều hoa trên đỉnh trải một tầng tươi mới cành liễu, trên nhánh cây buộc đầy các loại pháo hoa, pháo. Trung quanh đầy áp người, cãi nhau. Mã Thành lúc này cũng xuất hiện trong đám người, nhìn xem cái này ước bên trong một màn, không khỏi tâm thần hoảng hốt. Công tượng đã đến lao quân miếu cùng hỏa thần miếu cống lên xong tế phẩm, một đầu thật dài đội ngũ dơ lên lão quân tượng, một đường thổi sáo đánh trống, minh phóng tháo, mã lao hắn ngay tại trong đó. Dư Dịch cưỡi tại Dư Phạm trên cổ, nụ cười sán lạ. Cả tòa Khiêu Ba Thành đều vô cùng náo nhiệt, duy chỉ có Mã Thành một người không hợp nhau. Mã Thành lấy vài bao khỏa trong tay lơi bữa, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, ánh mắt bình tĩnh. Ánh trăng dần dần bên trên. 7-8 cái rèn sắt hoa hán tử đều chuẩn bị sẵn sàng, pháo chiêng trống dừng lại viên vang bên trong, to lớn trong lò luyện gang cũng đã hòa tan làm nước ép. Theo mã lao hán nắm chặt trong tay liêu đồng, thịnh ra thứ nhất môi nước ép, lấy liêu đồng đột nhiên bên trên đánh. Phanh! Nước ép đột nhiên phóng lên tận trời, ở không trung băng tán. Chói lọi vô cùng. Theo mã lao hán ra tay, sau lưng hán tử cũng đều theo sát phía sau. Một gậy tiếp một gậy, một người tiếp lấy một người. Đồng bên trong sắt lỏng phóng tới lều hoa, đốt lên lều hoa bên trên pháo cùng pháo hoa. Màn trời bị chiếu rọi cực kỳ chói mắt chói lọi. Chỉ là lại không một người bên trong màu. Thế nhưng vào lúc này, cách đó không xa một vị khuôn mặt trắng loáng thiếu niên, đang hưng phấn xách theo một cái đựng đầy nước thép cây gỗ. Thiếu niên giơ lên cao cao, dưới thân Dư Phạm đột nhiên đánh. Phanh! Cây kia lão cán bị một kích đánh trúng. Pháo vang lớn, pháo hoa bắn ra bốn phía. Thiếu niên đang cưỡi tại Dư Phạm trên cổ, trừng to mắt nhìn xem một màn này, vui vẻ ra mặt. Khác một bên, Mã Thành lại là nín thở ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn về phía một chỗ. Chiếu rọi chân trời ánh lửa phía dưới, hắc ám bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Nước bờ khác một bên, một vị nam tử áo xanh xuất hiện. Chương 441, bản tôn chương 441, bản tôn Mã Thành con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm bờ bên kia cái kia đạo thanh sam. Lâm Đạo Huyền. Như đã từng như thế, tại ánh lửa phía dưới, Lâm Đạo Huyền đúng hẹn mà tới. Mã Thành kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bờ bên kia. Ánh lửa cấp tốc tán đi, nước bờ lại quy về hắc ám. Cái kia đạo thanh sam thân ảnh lần nữa biến mất không thấy, ẩn nấp trong bóng đêm. Có thể Mã Thành vẫn như cũng là chăm chú nhìn bờ bên kia, nắm chặt lưỡi búa tay đều hơi run rẩy. Người vẫn là tới. Có Dư Phạm bên trong màu, nguyên bản đáp tốt giàn trào pháo hoa cũng đều thả sạch sẽ. Huyên áo đám người bắt đầu dần dần tản ra. Dư phần lần đó lúc có Dư Dịch, hướng phía Khiêu Ba Thành bên trong chậm rãi đi tới. Dư Dịch cười đến rất vui vẻ, trắng loãng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười sảng lạ. Đi tới, đi vào một chỗ mức quả sạp hàng. Cao cao cây vậy bên trên, cắm đầy đủ loại mức quả. Giờ này phút này, có một vị đen nhánh thiếu niên đang đứng tại tiểu phiến bên cạnh. Dư Dịch nhìn thấy Mã Thành trong mắt, đầu tiên là sửng sở, sau đó lại lặng lẽ ghé vào Dư Phạm bên hai. "Ca, ta muốn ăn mức quả." Dư Phạm nhìn thoáng qua cách đó không xa Mã Thành, sau đó vừa cười vừa nói, "Tốt." Dư Phạm một tay đỡ lấy phía sau Dư Dịch, một tay lấy ra đồng tiền, sau đó đưa cho tiểu phiến. Mã Thành cứ như vậy lặng lặng đứng ở một bên, không nói một lời. Mọi thứ đều là như đã từng như thế. Dư Dịch lại một lần đem mức quả đưa tới trong tay mình. Trắng non thiếu niên có chút ngại ngùng, cũng không biết nói cái gì, chỉ là nháy mắt, nhìn xem vị này đen nhánh người đồng lứa. Mã Thành nhìn xem Dư Dịch ánh mắt, trầm mặt xuống. Chỉ là lần này, thiếu niên ngăm đen nhận lấy Dư Dịch đưa tới mức quả. Dư Dịch cười đến rất vui vẻ, sau đó hướng phía Mã Thành phất phất tay, rời khỏi nơi này. Mã Thành nhìn xem Dư Phạm cong Dư Dịch rời đi bóng lưng, trong tay còn nắm đuốt cây kia đưa tới mức quả, ánh mắt phức tạp. Giờ phút này, Mã Thành nhìn chằm chằm trong tay cây kia mức quả, lâm vào lâu dài trầm mặc. Thế là Mã Thành hỏi chính mình một vấn đề. Chính mình thật trở về quá khứ. Ngắm nhìn một phía, tất cả mọi thứ đều là vô cùng chân thực. Không, phải nói đây chính là hiện thực. Mã Thành nhíu chặt lông mày, trong lòng lộn xộn. Tại sao năm ngày Dư gia sẽ bị đuổi theo hái mai các thích khách tàn sát hầu như không còn. Dư Dịch bởi vì chính mình món kia phi toa mới lấy một lần nữa xuống tới. Thế nhưng chính là bởi vì món kia phi toa, nhường Dư Dịch nửa đời sau đều muốn cùng nó lẫn nhau chống lại, không ngừng chống cự món kia phi toa thoát ly. Không thể không đi hướng tế hạ học cùng, lấy hạo nhiên chính khí bảo dưỡng tâm mạch, ổn định món kia phi toa. Mặc dù mình tại kim thân cảnh cùng huyền thân cảnh, đều là đi hướng tế hạ học cùng, là Dư Dịch áp chế món kia phi toa, nhưng lại vẫn như cũng là trị ngọn không trị gốc. Về sau Chu Diệm xuất hiện, lấy thiên phược tỏa mới miễn cưỡng trấn áp món kia phi toa. Có thể Dư Dịch tuổi già vẫn như cũng là như giống trên băng mỏng, muốn cùng món kia phi toa lâu dài chống cự. Mã Thành dương mắt nhìn thật sâu một cái Dư Dịch cùng Dư Phạm bóng lưng. Dư Dịch lúc này cười đến càng thêm vui vẻ, một tay nắm lấy mức quả, tay kia lôi kéo Dư Phạm tay. Rời nhà 5 năm ca ca hôm nay trở lại quê hương, không quá ưa thích chính mình Mã Thành nhận lấy chính mình mức quả. Có thể thiếu niên nhưng lại không biết, sau năm ngày, ca ca Dư Phạm sẽ bị người gọt đi đầu, từ trên xuống dưới nhà họ Dư đều bị tàn sát hầu như không còn, chính mình cũng biết bị một thanh trường kiếm đâm xuyên tâm hồn, đóng đinh trên mặt đất. Từ đây chỉ có thể lấy một cái phi toa kéo dài hơi tàn. Mã Thành khẽ nhíu mày. 3 ngày sau, Khiêu Ba Thành bên trong món kia phi toa xuất thế, sẽ đâm xuyên bộ ngực mình, đem chính mình một thân vận tải đường thủy toàn bộ rút ra. Đến lúc đó Lâm Đạo Huyền sẽ hiện thân, đem món kia phi toa ngăn lại, cứu tính mạng của mình. Mà thời điểm đó Lâm Đạo Huyền như cũng bị giới hạn vì thành khí thiên, tu vi chỉ có nửa bước huyền thần cảnh. Cũng chính là khi đó, từ trên xuống dưới nhà họ Dư bị tàn sát hầu như không còn, đều là khó thoát khỏi cái chết. Mã Thành cầm thật chặt trong tay mức quả. Giờ phút này, Mã Thành đã ngừng lại đi tìm Lâm Đạo Huyền bước chân. Có lẽ mình có thể cải biến tất cả. Mã Thành chậm rãi đi tới, một cái tay khác đem những cái kia mức quả nguyên một đám nhét vào chính mình miệng bên trong. Thằng đến miệng đầy đều căng kín quả mật bắp, Mã Thành miệng lớn nhai lấy, ánh mắt bình tĩnh. đợi đến nuốt xuống một ngụm cuối cùng, cuối ngã tư đường, vừa vặn xuất hiện vị kia nam tử áo xanh. Nhưng lúc này đây, Mã Thành lại không có đụng vào Lâm Đạo Huyền. Mã Thành dừng bước lại, đứng tại chỗ, chỉ là đứng xa xa nhìn Lâm Đạo Huyền bóng lưng. Thẳng đến Lâm Đạo Huyền dần dần từng bước đi đến, biến mất tại trong tầm mắt. Mã Thành lặng lặng nhìn, trong tay còn cầm còn lại cây kia thăm trúc. Không có sự xuất hiện của ta, không có trận kia cổ đồng tệ vẫn tâm cục. Đợi đến sau khi ta chết, món kia phi toa cũng biết cứ thế mà đi. Khi đó Lâm Đạo Huyền liền sẽ lưu tại Dư Gia, sẽ không rời đi. Chỉ cần Lâm Đạo Huyền thân ở Dư Gia, hái mai các thích khách liền không có khả năng đắc thủ. Rất nhiều năm trước, Dư Dịch lấy cổ đồng tệ đổi đi Mã Thành phi toa. Giờ này ngày này, Dư Dịch lấy mức quả đổi đi Mã Thành tương lai. Mã Thành ngẩng đầu nhìn nặng nề Dạ Mạn. Ta không nợ ngươi thứ gì. Mã Thành bay người rời đi. Có thể sau một khắc, Mã Thành lại là đột nhiên đụng phải cái gì, hướng về sau rút lui mấy bước. Cái gì có thể đợi đến Mã Thành mở mắt ra, thấy rõ người trước mắt thời điểm, không khỏi tâm thần rung mạnh. Chỉ thấy giờ này phút này, một vị nam tử tóc trắng cứ như vậy đứng tại Mã Thành trước mặt. Lâm Đạo Huyền. Mã Thành nhìn chằm chằm trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử áo xanh, mờ mịt đứng tại chỗ. Rõ ràng vừa rồi Lâm Đạo Huyền mới rời đi, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng mình? Chờ một chút. Mã Thành bỗng nhiên con người co rụt lại. Trước mắt vị này Lâm Đạo Huyền không giống với vị kia non nửa tóc trắng, người mặc thanh sam Lâm Đạo Huyền. Trước mắt người này, tóc dài trắng bệnh, cũng không người mặc thanh sam, ngược lại là người mặc màu mực vân vân bảo. Lúc này trước mắt vị này Lâm Đạo Huyền một đôi trong mắt màu vàng nóng chiếu sáng rạng rỡ. Vị này Lâm Đạo Huyền ở trên cao nhìn xuống, quan sát Mã Thành. Mã Thành cầm chặt trong tay lưỡi búa, chỉ là gắt gao đứng tại chỗ, không lúc đích. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mà vị này Lâm Đạo Huyền lúc này đầu tiên là túi đầu nhìn mình hai tay, sau đó lại nhìn khắp bốn phía. Có chút ý tứ. Mã Thành, nơi này không phải ngươi nên ở địa phương. Lời này vừa nói ra, Mã Thành chỉ cảm thấy như bị sét đánh, cả người đầu náo hỗn độn không chịu nổi. Nơi này đến tột cùng là hiện thực vẫn là đã qua. Mã Thành thống khổ che đầu, lúc này chỉ cảm thấy náo hải muốn nổ tung. Vị này Lâm Đạo Huyền lại là đưa tay chống đỡ Mã Thành mi tâm. Ta không cách nào lâu dài dừng lại ở chỗ này. Muốn rời khỏi, ngươi như cũng cần vị kia Lâm Thác. Sau một khắc, Mã Thành chỉ cảm thấy trong đầu hỗn độn bị trong nháy mắt xé mở. Nguyên bản bị mơ hồ giới hạn dần dần rõ ràng. Vị này Lâm Đạo Huyền thân ảnh lại là dần dần mơ hồ không rõ, dường như tại bị phương thiên địa này bài xích. Chương 442, Hoàn Mỹ Thế Giới chương 442, Hoàn Mỹ Thế Giới Lâm Đạo Huyền thân hình dần dần mơ hồ, còn sót lại kia đôi trong mắt màu vàng nóng vẫn như cũ. Mã Thành lúc này cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, một tay gắt gao che mặt, một cái tay khác vô ý thức nắm chặt lưỡi búa. Lâm Đạo Huyền thu tay lại chỉ, lúc này thân hình đã là một bộ lung lay muốn tan bộ dáng. Mã Thành miệng lớn thở dốc, chỉ cảm thấy não hải dần dần rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Mã Thành che đầu, nguyên bản bị mơ hồ hư thực giới hạn dần dần rõ ràng. Ta làm sao lại cảm thấy nơi này là hiện thực? Thân ở nơi này mấy ngày, trong lúc bất chi bất giác, Mã Thành ký ức vậy mà dần dần hỗn loạn, xen vào hư thực ở giữa giới hạn bắt đầu mơ hồ. Thậm chí Mã Thành dần dần hoài nghi mình có phải thật vậy hay không trở lại quá khứ. Thằng đến vị này Lâm Đạo Huyền bỗng nhiên xuất hiện, mới khiến cho Mã Thành trong nháy mắt thanh tỉnh. Lâm Đạo Huyền thân thể đã bắt đầu mơ hồ, chỉ thấy Lâm Đạo Huyền dưới chân có một đầu tuyết trắng kiếm quang, lan tràn thật dài, như là chợt hẹp tiểu đạo. Lâm Đạo Huyền trong mắt màu vàng nóng liếc nhìn bốn phía. Nơi này đồng dạng là xen vào hiện thực cùng hư vô ở giữa, khoảng cách dường như thời gian cũng bị nhiễu loạn, thời gian của ta không nhiều, không cách nào nhìn chuẩn xác. Ngươi phải nhanh lên một chút tìm tới hắn. Mã Thành lúc này đã là khôi phục như thường, nói rằng, ta đã biết. Mẹ nó, kém chút liền nói. Lúc này Lâm Đạo Huyền đã bắt đầu bị phương thiên địa này bài xích. Dưới chân đầu kia tuyết trắng kiếm quang bắt đầu dần dần tiêu tán. Lâm Đạo Huyền thân hình cũng bị chậm rãi xóa đi, thẳng đến trong mắt màu vàng nóng cũng ảm đạm đi, mọi thứ đều biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Mã Thành một người đứng tại trên đường phố, hít sâu một hơi. Xách Mã Thành meo lại đôi mắt, chậm rãi ước lượng trong tay lưỡi búa. Nếu không phải Lâm Đạo Huyền có thể bỗng nhiên hiện thân nơi này một lát, chính mình thật muốn ngỏm tại đây. Chỉ là ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, đã từng ký ức liền đã bị đánh loạn, nguyên bản chính mình tin tưởng vững chắc nơi đây là ảo cảnh ý nghĩ cũng bị dần dần làm hao mòn. Đợi đến thật không phân rõ hiện thực cùng hư ảo thời điểm, chỉ sợ chính mình thật liền bị vây ở phương này ngụy thiên địa. Mã Thành nhìn quanh chân trời, chỉ cảm thấy tim đập nhanh vô cùng. Dường như nơi này có thể nhìn thấy nội tâm chỗ sâu nhất, rút ra những cái kia sớm đã bị chìm ở tâm hồ dưới đáy tiếc nuối. Cho ra một cái ngươi không cách nào cơ hội cự tuyệt, một cái đủ để cải biến tất cả cơ hội. Mã Thành chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Ta không có bao nhiêu thời gian, nhất định phải nhanh. Không biết rõ lúc nào thời điểm lại sẽ bị phương thiên địa này mơ hồ ký ức. Dứt lời, Mã Thành ánh mắt kiên nghị. Vậy liền đi gặp phương thiên địa này bên trong lâm thác. Cùng lúc đó, vũ châu chân trời có một vị bạch bảo kiếm tu ngự kiếm tại không, đóng chặt đôi mắt, trong tay cầm cái kia thanh toàn thân đen nhánh ngọc toái trường kiếm. Chỉ thấy lấy vị này bạch bảo kiếm tu làm mở đầu, có hai đạo tuyết trắng kiếm quang quán thông chân trời, tả hữu đều là lan tràn thật dài, không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ là đạo này tuyết trắng kiếm quang như ẩn như hiện, phàm nhân đều là không thể nhận ra cảm giác tới đạo này liên tiếp mấy vạn dặm kiếm quang. Thẳng đến đầu kia trực chỉ phương đông kiếm quang bắt đầu vỡ nát, Vương Chấn mới chậm rãi mở mắt. Bốn phía yên lặng như tờ hắc ám tán đi, đầu kia ẩn nấp trong bóng đêm thời gian nước chảy cũng biến mất không thấy gì nữa. Vương Chấn nhìn xem tuyết trắng kiếm quang vỡ nát, mới chậm rãi đem ngọc toái thu hồi vào kiếm. Vương Chấn nhẹ nhàng hơi thở, xa xa nhìn về phía phương đông. Lấy nước chạy thời gian xuất kiếm, cũng chỉ có thể nhường Lâm Đạo Huyền đích thân tới một lát. Mã Thành, ngươi thật đúng là gặp đồ vật ghê gớm. Sau một khắc, Vương Chấn hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt đi xa. Một bên khác, Đào Lâm động thiên di chỉ, Lâm Đạo Huyền tại thiên địa liệt tích bên trong một lần nữa mở mắt ra. Dưới chân đầu kia tuyết trắng kiếm quang bắt đầu biến mất, Lâm Đạo Huyền cũng bay về nguyên địa. Bốn phía vẫn như cũng là vô biên bát ngát hư vô, cùng vô tận cô hồn. Sát hồn âm phong như cũ gào thét lên xé mở Lâm Đạo Huyền hồn phách, có thể sau một khắc kinh văn màu vàng nóng hiện quanh thân, những cái kia hồn phách vết rách đều khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Đạo Huyền khẽ nhíu mày, trong mắt màu vàng nóng nhìn về phía bàn tay. Là đồng dạng thân ở thiên địa liệt tích ở giữa sao? Mặc dù vẻn vẹn đích thân tới phương kia ngụy thiên địa một lát, có thể Lâm Đạo Huyền nhưng cũng đã nhận ra phương kia ngụy thiên địa bộ phận chân tướng. Mã Thành bây giờ cũng là ở vào một chỗ thiên địa liệt tích bên trong, xen vào hư thực ở giữa phương kia ngụy thiên địa, dường như trong đó thời gian cũng bị nhiễu loạn. Lấy chính mình bây giờ tu vi, có Thái Huyền Đạo Kinh bản thân, cùng Đinh Ngân Thất Tinh chuyển sinh xem như neo điểm, mới có thể miễn cưỡng đi vào thiên địa liệt tích bên trong. Phải biết thiên địa liệt tích bên trong chỉ có vô biên bát ngát hư vô, không có chút nào phương hướng có thể nói, hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất ở trong đó, càng là có gào thét không ngừng sát hồn âm vòng, không giờ khắc nào không tại sẽ rách hồn phách. Bất quá Mã Thành thân ở phương kia ngụy thiên địa nhưng lại chưa nhận sát hồn âm phong cái nhiễu. Lâm Đạo Huyền nhíu mày, là muốn vây khốn Mã Thành. Mà cái kia đạo đống nhiên xuất hiện tuyết trắng kiếm quang, hẳn là Vương Chấn xuất kiếm. Kiếm ra thời gian, xuất kiếm tất chúng. Vương Chấn lấy tự thân là neo điểm, đồng thời đối Lâm Đạo Huyền cùng Mã Thành xuất kiếm. Mà Lâm Đạo Huyền cùng Mã Thành lại đồng thời thân ở thiên địa liệt tích, đều là xen vào hư thực ở giữa, thế là hai đạo kiếm ra tất chúng kiếm quang liền vượt qua thời gian cùng hư thực, là Lâm Đạo Huyền cùng Mã Thành tiếp lên một đầu kiếm quang đường hẹp. Lâm Đạo Huyền chân thân mới lấy mượn nhờ đạo kiếm quang kia, ngắn ngủi vượt qua tới Mã Thành phương kia ngụy trong thiên địa. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Đạo Huyền bị phương kia ngụy thiên địa bài xích, căn bản là không có cách tùy tiện ra tay, chỉ có thể miễn cưỡng là Mã Thành phá vỡ não hải hỗn độn, đạo kiếm quang kia liền tùy theo vỡ nát. Lâm Đạo Huyền không để ý tới cái khác, lúc này nhìn xem chúng quanh cô hồn, nhìn chằm chằm sát hồn âm phòng, lại một lần nữa bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là Lâm Đạo Huyền không biết là, giờ này phút này, đã có một vị do thiên địa chân khí hội tụ mà thành thân hình, không nhìn bốn kiện hậu thiên chí bảo tạo dựng bình chứng, đi vào đảo Lâm Động Thiên, đang giống nhau bước vào thiên địa liệt tích bên trong. Ngụy Thiên Địa, Phiêu Ba Thành. Mã Thành lúc này điều chỉnh tốt trạng thái, không ngừng lấy cái kia thanh lưới búa tại trên cánh tay vạch ra miệng máu. 1, 2, 3, 98, 99, 100. Đếm thầm tới thứ 100, Mã Thành liền lại lấy cái kia thanh lưới búa, ở bên trái trên cánh tay vạch ra một cái miệng máu. Lúc này Mã Thành cả một đầu cánh tay đã là máu thịt bé bét, vết thương chồng chất. Ngồi đến 100 lần, Mã Thành liền muốn vạch ra một cái miệng máu, dùng cái này để duy trì tự thân thanh tỉnh. Không ngừng nhắc nhở chính mình thân ở hư thực ở giữa thiên địa liệt tích. Mã Thành biết, phương này ngụy thiên địa thay đổi một cách vô tri vô giác mơ hồ trong lòng mình giới hạn, không ngừng để cho mình tin là thật. Bản thân liền ở vào hư thực ở giữa thiên địa liệt tích, hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất ở trong đó. Mã Thành ánh mắt kiên định, đối với máu thịt bè bét cánh tay trái không thèm để ý chút nào. Phương này ngụy thiên địa thật sự là quá chân thực, không ngừng hướng dẫn ta đi cải biến đã từng, thẳng đến tự mình tạo dựng ra một cái hoàn mỹ thế giới. Mã Thành không rõ ràng chính mình thật mất phương hướng sẽ như thế nào. Có lẽ thật sẽ vĩnh viễn trầm luân tại cái này chính mình tự tay tạo dựng ra hoàn mỹ thế giới. Mã Thành hướng phía dư ra bước nhanh tới, nắm chặt cái kia thanh lưới búa, không ngừng nói với mình nơi này là hư giả. Chương 443, thật giả chương 443, thật giả dư ra đại môn bị đẩy ra. Trong đại viện, là một vị nằm tại trên ghế trúc nam tử áo xanh, cùng một bên đang bưng lấy mức quả ăn dư dịch. Mã Thành cứ như vậy bỗng nhiên mở cửa lớn ra, xuất hiện ở trong đại viện. Tay phải nắm chặt một thanh lưới búa, cánh tay trái máu me đầm đìa, da chóc thịt bong, cực kỳ dữ tợn. Dư dịch nhìn thấy Mã Thành giờ phút này, hơi kinh ngạc, nhưng nhìn tới Mã Thành cánh tay trái bộ kia máu me đầm đìa bộ dáng, lập tức dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nói không ra lời. Ngựa lúc này Dư Phạm theo trong phòng đi ra, mày nhăn lại, nhìn chằm chằm vị này khách không mời mà đến. Dư Phạm ánh mắt rơi vào Mã Thành trên cánh tay, lập tức nhíu mày càng lớn. Là ngươi? Dư Phạm đã chậm rãi đi tới Dư Dịch trước người, đem Dư Dịch bảo hộ ở sau lưng. Dư Phạm đối đầu Mã Thành đôi mắt, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy Mã Thành đôi mắt bên trong có vượt mức bình thường kiên định. Tại Hái Mai Các làm 5 năm thích khách, Dư Phạm biết rõ vô cùng loại ánh mắt này. Mã Thành lúc này lại là lướt qua Dư Phạm, thẳng tắp nhìn về phía một bên vị kia nam tử áo xanh. Người kia vẫn như cũng là nằm tại trên ghế, phát giác được Mã Thành, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng nơi này. Lúc này Lâm Thác một bộ thanh sam, tóc dài bên trong chỉ có số rất ít tóc trắng, cơ hồ nhỏ không thể thấy. Dư Phạm nhìn về phía Mã Thành, hỏi: "Ngươi đến Dư gia muốn làm gì?" Mã Thành đối với Dư Phạm lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. "Ta không phải tới tìm ngươi." Dứt lời, Mã Thành không nhúc nhích, chăm chú nhìn Lâm Thác. "Ta tìm tới ngươi." Nghe thấy lời ấy, Lâm Thác khẽ nhíu mày, ngưng thần nhìn trước mắt vị này thiếu niên ngăm đen. "Ta..." Lúc này Lâm Thác chỉ là bung ra bộ phận vi thành khí thiên, ánh mắt có chút đục ngầu. Lâm Thác dừng một chút, sau đó nheo lại đôi mắt, chậm rãi hỏi: "Tìm ta? Ngươi biết ta là ai sao?" Mã Thành lại là bỗng nhiên lộ ra ý cười, sau đó từng bước một hướng về sau rút lui. Cánh tay trái còn đang không ngừng nhỏ máu, thân thể rút lui tới Dư gia đại môn. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Mã Thành chỉ là chậm rãi ném ba chữ: "Lâm Đạo Huyền." Dứt lời, Mã Thành cũng không quay đầu lại, lập tức quay người rời đi. Nghe được cái tên này trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh Lâm Thác trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Lâm Thác đột nhiên nhíu mày, thân thể trong nháy mắt đứng lên. Trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Ngươi đến tột cùng là ai? Sau một khắc, Lâm Thác thân hình trong nháy mắt theo Dư gia trong đại viện biến mất, chỉ để lại Dư Dịch cùng Dư Phạm hai mặt nhìn nhau. Dư Dịch không biết rõ ba cái này ý nghĩa, chỉ là trừng mắt nhìn, hỏi: "Ca, chuyện gì xảy ra?" Không giống với Dư Dịch, Lúc này Dư Phạm lại là kinh ngạc đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy Lâm Đạo Huyền ba chữ. Thằng đến Dư Dịch lại một lần nữa lắc lư Dư Phạm bàn tay, Dư Phạm mới đột nhiên hoàn hồn. Bất chi bất giác, phía sau lưng lại bị ướt đẫm mồ hôi. Dư Phạm biết hầu nhấp nô, con ngươi rung động, lẩm bẩm nói, Lâm Đạo Huyền làm sao có thể chứ? Hắn rõ ràng đã chết tại Đạp Minh Sơn lôi kiếp phía dưới, nhảy sóng sông bên cạnh. Mã Thành dọc theo nước bờ chạy nhanh, trong miệng không ngừng nỉ non. 97, 98, 99, 100. Đếm tới 100 về sau, Mã Thành không chút do dự, lập tức nâng lên lưỡi búa, tại chính mình cánh tay trái đột nhiên bạch một cái. Xoẹt xẹt. Da thịt vỡ ra, máu tươi tuôn ra. Có thể Mã Thành lại không chút nào dám buông lòng phân thần, vẫn như cũng là không ngừng xem kỹ chính mình ký ức. Cũng liền vào lúc này, Mã Thành trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh sam. Mã Thành thân hình lập tức ngừng, ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt cái kia đạo thanh sam thân ảnh. Người quả nhiên vẫn là tới. Lâm Thác lúc này nhíu mày khóa chặt, nhìn xem cái này cầm trong tay lưới búa thiếu niên ngăm đen. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại biết cái tên này? Lúc này khoảng cách gần như vậy đối mặt Lâm Thác, Mã Thành mới bỗng nhiên phát giác được, trước mắt cái này một bộ thanh sam Lâm Thác, lúc này toàn thân trên dưới đều là tràn ngập khô bại tử ý, cả người như là khô cỏ khô héo mục, khó nén hình thần tiểu tụy chi sắc. Cùng về sau Lâm Đạo Huyền, thần ý có lấy ngày đêm khác biệt khác nhau. Mã Thành lại là ánh mắt kiên nghị, chậm rãi nói rằng, ta là một cái không thuộc về người nơi này. Lâm Thác hơi sững sờ, hỏi, có ý tứ gì? Mã Thành lại là lắc đầu, nói rằng, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, còn chưa đủ. Không đủ. Lâm Thác nghe vậy càng là vẻ mặt không hiểu. Lấy chính mình lập tức cảnh giới, còn chưa đủ. Mã Thành ánh mắt kiên định, nói rằng, vung ra Vi Thành Phi Thiên. Lời này vừa nói ra, Lâm Thác lập tức con người co rụt lại. Ngươi thế mà biết Vi Thành Phi Thiên? Mã Thành đếm thầm lấy, sau đó nói rằng, thời gian của ta không nhiều lắm. Lâm Thác cao mày, lâm vào trầm mặc. Không, ta không thể vung ra Vi Thành Phi Thiên. Bây giờ vung ra Vi Thành Phi Thiên, cái kia chính là tùy ý Lâm Đạo Huyền tái hiện nhân gian. Ta đã từng đã bỏ lỡ, bây giờ không thể lại sai. Mã Thành nhìn chằm chằm Lâm Thác. Giờ này phút này, Lâm Thác vẫn như cũng là hình thần tiểu thụy, tâm cảnh có thiếu. Không phải là về sau tâm cảnh đại viên mãn Lâm Thác, cũng không phải sát lực đăng phong tạo cực Lâm Đạo Huyền. Bây giờ Lâm Thác, mọi cử động lại như giẫm trên băng mỏng. Sợ lại sai. Mã Thành thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp. Ngay tại suy tư, Mã Thành lại một lần đếm tới 100, nhấc lên lưỡi búa lại mở ra một cái miệng máu. Lâm Thác dừng một chút, sau đó hỏi, đây là vì cái gì? Mã Thành lắc đầu, bình tĩnh nói, ta đã có chút tán thành phương tiên địa này. Mơ hồ hư thực giới hạn tốc độ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng nhanh. Thời gian của ta không nhiều lắm. Lâm Thác lại vẫn như cũng là đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn xem Mã Thành. Mã Thành trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng, Lâm Đạo Huyền, ta không cách nào hướng ngươi chứng minh cái gì. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, dù là ngươi là thiên hạ đệ nhất, quay về thiên nhân cảnh đại viên mãn, tương lai cũng như cũ muốn hối tiếc không kịp. Lâm Thác nheo lại đôi mắt, lạnh giọng hỏi, còn muốn hối tiếc không kịp? Thì như đâu? Mã Thành hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, thì như thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than, bị trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn. Lâm Đạo Huyền lại lần nữa hiện thế, Khương Chí sẽ bởi vì ngươi mà chết. Lâm Thác trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, con ngươi chấn động. Giờ này phút này, Lâm Thác tâm hồ bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Lâm Thác chăm chú nhìn trước mắt Mã Thành, cặp kia có thể khám phá hư ảo đôi mắt, lúc này lại tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Mã Thành ánh mắt kiên định, gấp chằm chằm Lâm Thác đôi mắt. Sau một khắc, Lâm Thác ánh mắt dần dần băng lãnh, toàn thân áo bào không gió mà bay. Ta muốn nhìn thật giả. Nếu như Mã Thành nói là sự thật, tương lai thiên hạ thái bình không có đến, như cũng muốn thiên hạ đại loạn, chính mình đau khổ áp chế Lâm Đạo Huyền một lần nữa như thế, Khương Chí cũng muốn bởi vì chính mình mà chết. Hoàn toàn chính xác, bây giờ cảnh giới của mình còn chưa đủ, thấy không rõ lắm. Dù là liều mạng thả ra Lâm Đạo Huyền một cái giá lớn, cũng nhất định phải nhìn xem thật giả. Sát na, tâm hồ bên trong, tầng kia tầng vây thành ầm vang sụp đổ. Toàn thân võ học như thủy triều bãi đê, toàn bộ tuôn ra. Lâm Thác lúc này toàn thân đẩy ra hùng hồn đạo khí, ba búi tóc đen cấp tốc chuyển thành tuyết trắng. Như là nước không nguồn thần tiên thể phách, lúc này một lần nữa tỏa sáng bàng bạc sinh cơ. Quanh thân 720 người thiếu, toàn bộ có chân khí tuôn ra. Giữa thiên địa có bàng bạc võ vận chạy trốn không ngừng, sau đó toàn bộ hội tụ ở này. To lớn khí lãng trong nháy mắt liền đem toàn bộ nhảy sóng sông tung bay, nước sông toàn bộ treo ở giữa không trung. Lâm Thác bay về thiên nhân cảnh. Chương 444, khởi hành. Chương 444, khởi hành. Theo Lâm Thác triệt hồi vi thành khí thiên, ba búi tóc đen toàn bộ chuyển thành tuyết trắng, mãnh liệt đạo khí sông thẳng tới chân trời. Mã Thành kiệt lực ổn định thân hình, đem lưỡi búa cắm vào bên trong, gắt gao bắt lấy, chống cự cố này bàng bạc khí lãng. Người cái tên này đây cũng là Lâm Thác triệt hồi vi thành khí thiên về sau đạo lực sao? Mã Thành tự lẩm bẩm, cơ hồ muốn bị khí lãng tung bay. Lúc này Lâm Thác tóc trắng bay lên, trên người màu xanh đạo khí là tầng tầng xếp, tựa như muốn bao phủ cả tòa Khiêu Bá Thành. Lâm Thác có chút túi đầu, nhìn mình lòng bàn tay. Đây là Mã Thành nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Thác, tiếng lòng căng cứng. Bây giờ thân ở phương này Ngụy Thiên Địa, chính mình không ngừng bị mơ hồ hư thực giới hạn, một khi bị thiên địa đồng hóa, chính mình liền thật liền hết cách xoay chuyển. Duy nhất có thể trợ giúp chính mình biến số, cũng chỉ có vị này Ngụy Thiên Địa bên trong Lâm Thác. Nếu như là Lâm Thác cũng không cách nào làm được, chính mình lần này cũng chỉ có thể ngậm tại đây. Lúc này Lâm Thác vẫn như cũng là hơi chút chậm chạp, tựa hồ là không quá thích ứng một lần nữa trả lại tu vi. Có chút chậm chạp chuyển động cổ tay, sau đó ngưng thần nhìn trước mắt Mã Thành. Lâm Thác một bộ thanh sam tung bay chấn động, gào thét đạo khí như cũ xoay quanh tại bốn phía. vẹn vẹn tiến về phía trước một bước bước ra, trong nháy mắt liền có núi kêu biển gầm đồng dạng đạo khí chút xuống mà đến. Mã Thành trong nháy mắt liền bị ép tới thở không nổi, cả người bị gắt gao đặt ở trên mặt đất. Cái này còn chưa không phải là Lâm Thác cố ý nhằm vào Mã Thành, vẹn vẹn vô tâm bước ra một bước mà thôi. Mã Thành vẫn như cũng là gắt gao nắm chặt tay phải lưỡi búa, cánh tay trái máu me đồng địa. Tại sai lầm thời gian, tỉnh lại Lâm Thác, đến tột cùng là đúng hay sai? Mã Thành tin tưởng, lúc này Lâm Thác vẫn như cũng là ở vào mất hết can đảm thời kỳ, cực kỳ bài xích đã từng chính mình, lại chưa từng bù đắp thiếu thốn tâm cảnh. Đến mức lúc này Lâm Thác đối với tự thân đạo khí đều có chút bài xích, đột nhiên phá vỡ vi thành khi thiên, trong nháy mắt trả lại bản thân tu vi, càng là cơ hồ mất đi trường khống. Không chỉ có như thế, lúc này ở Khiêu Ba Thành nhường Lâm Thác quay về thiên nhân cảnh, đến tột cùng sẽ dẫn tới nào tồn tại, sẽ xảy ra cái gì, đều là khó mà đoán trước. Chỗ này lấy Mã Thành ký ức tạo dựng mà thành ngụy thiên địa đi hướng, đã hoàn toàn mất khống chế. Mã Thành ánh mắt kiên nghị, gắt gao cắn răng. Không có thời gian, ta nhất định phải cược. Chính mình mỗi giờ mỗi khắc đều tại bị đồng hóa biên giới, dù là không ngừng lấy lưỡi búa xé mở huyết nhục nhắc nhở, cũng vẫn không có pháp ngăn cản đồng hóa tiến độ. Vương Chấn lấy thời gian nước chảy đưa kiếm một cái giá lớn cực lớn, Lâm Đạo Huyền cũng không có khả năng lại một lần nữa đích thân tới. Mã Thành cuối cùng lựa chọn đem tất cả hy vọng đều áp tại cái này Lâm Thác trên thân. Dù là ngươi là phương này ngụy thiên địa bên trong tồn tại, có thể ngươi cũng dù sao cũng là hắn. Lúc này Lâm Thác một tay đè lại chính mình mặt, khàn khàn mở miệng. Thái Huyền Đạo Kinh. Sau một khắc, kinh văn màu vàng nóng trong nháy mắt hiện hiện, lít nha lít nhít, vờn quanh quanh thân. Lâm Thác đôi mắt cũng dần dần chuyển thành thuần túy kim sắc, tại trong bóng tối chiếu sáng rạng rỡ. Bản mệnh pháp môn, Thái Huyền Đạo Kinh. Giờ này phút này, Lâm Thác tự thân mãnh liệt đạo khí dần dần hướng tới bình ổn. Mã Thành gầm nhẹ nói, "Lâm Thác, lấy ngươi bây giờ tu vi, tất nhiên có thể siêu hồn nhất phách, không cần do dự. Lập tức nhìn chúng ta, ngươi nhất định có thể phát hiện cái gì?" Mã Thành không rõ ràng bây giờ trong đầu của mình đến tột cùng còn thừa lại cái gì, thế nhưng không có biện pháp khác, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Thác theo chính mình hồn phách bên trong tìm tới cái gì. Nhưng lúc này Lâm Thác lại là ánh mắt kinh ngạc, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mã Thành gắt gao cắn răng, quát, "Lâm Thác, không nên do dự." Mà Lâm Thác lại là ngoảnh mặt làm ngơ, kia lối trong mắt màu vàng nóng chỉ là đảo mắt chân trời. Mã Thành lúc này cảm thấy mình lại muốn bị mơ hồ ký ức, lập tức dùng lưỡi búa tại trên gương mặt vạch ra một cái miệng máu. Đáng chết, lại bắt đầu mơ hồ hư thực giới hạn. Nhưng lúc này quay về thiên nhân cảnh Lâm Thác lại chỉ là sững sờ đứng tại chỗ, không lúc đích. Mã Thành lập tức tâm mát một nửa. Quả nhiên, ở chỗ này tỉnh lại Lâm Thác, quá bất ổn định rồi. Chính mình xem ra lần này cần ngậm tại đây. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Thác đột nhiên bình tĩnh mở miệng. "Không cần." Mã Thành hơi sững sờ, hỏi, "Có ý tứ gì?" Lâm Thác lại là chậm rãi thấp xuống đôi mắt, nhìn về phía trên đất Mã Thành. "Đi thôi." Không chờ Mã Thành kịp phản ứng, thân thể mình liền bị Lâm Thác bắt lấy, hai người trong nháy mắt hóa cầu vồng phóng lên tận trời. Lâm Thác mang theo Mã Thành, kéo bàng bạc đạo khí, xông thẳng tới chân trời. Không chút gì che giấu, như là lưu tinh xẹt qua chân trời. Mã Thành kinh thanh hỏi, "Lâm đạo huyền ngươi muốn làm gì?" Lâm Thác cặp kia trong mắt màu vàng nóng nhìn không ra gợn sóng, chỉ là bình thản nói, "Bọn hắn tới." Mã Thành càng là vẻ mặt mờ mịt, "Ai nhóm muốn tới?" Lâm Thác lại là bỗng nhiên nói rằng, "Túi đầu." Lời này vừa nói ra, Mã Thành mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng vẫn là vô ý thức túi đầu. Cũng liền tại Mã Thành túi đầu trong nháy mắt, một cỗ hung hãn quyền cương trong nháy mắt đánh tới. Bèng! Lôi cuốn có nghiền ép tất cả khí thế quyền cương trực tiếp đánh phía hai người. Có thể sau một khắc, cỗ này quyền cương trong nháy mắt một phân thành hai. Lâm Thác một tay bắt lấy Mã Thành, tay kia đưa ngang trước người. Mã Thành trợn mắt nhìn xem Lâm Thác một tay tách ra kia cỗ đột nhiên đánh tới hung hãn quyền cương. Mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Lời còn chưa dứt, liền có một vị áo gai lão nhân trong nháy mắt xé mở giáp mạc, lại là một quyền đưa ra. Cái này một cái chớp mắt, Mã Thành thấy rõ người tới. Chân Dương Vũ Thánh. Mã Thành con ngươi co rụt lại, Chân Dương Vũ Thánh tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, là phương này Ngụy Thiên Địa bên trong Chân Dương Vũ Thánh. Có thể căn bản không thể kìm được Mã Thành suy nghĩ nhiều, một quyền kia cũng đã từ trên trời giáng xuống. Lâm Thác meo lại trong mắt màu vàng nóng, nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống một quyền. Bất bại thiên nhân thân. Ông. Một vệt kim quang sáng lên, bao quát Mã Thành cùng Lâm Thác. Lâm Thác không trốn không né, mạnh mẽ ăn Chân Dương Vũ Thánh một quyền. Mã Thành nhìn xem quanh thân kim quang, cùng một bên ánh mắt băng lãnh Lâm Thác. Đây cũng là bất bại thiên nhân thân. Lâm Thác một tay bắt lấy Mã Thành, miễn cưỡng ăn hạ một quyền kia về sau, như cũng ngự phong hướng tây, không có chút nào đình trệ. Một bên Chân Dương Vũ Thánh không nói một lời, lập tức đuổi sát phía sau. Cùng phong gào thét lướt qua bên hai, thổi Mã Thành đầu bù bù, cơ hồ một mảnh trống không. Vì cái gì? Vì cái gì Lâm Thác muốn bỗng nhiên mang theo chính mình rời đi? Vì cái gì Chân Dương Vũ Thánh lại đột nhiên xuất hiện, không nói một lời liền hung hãn ra quyền? Có thể Lâm Thác lại không có đáp lại Mã Thành, đáp lại Mã Thành là một cái đập vào mặt bàn tay lớn màu tím. Một cái bàn tay lớn màu tím trong nháy mắt xé mở tầng mây, lôi cuốn có ngập trời ma khí, ầm vang đập tới. Lâm Thác khép lại hai chỉ, thử lạnh một tiếng. Quanh thân bàng bạc đạo khí trong nháy mắt hội tụ thành 1200 đem đạo binh. Nhường đường. Sau một khắc, Lâm Thác quanh thân 1200 đem đạo binh trong nháy mắt bắn ra. Phanh 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 phanh. Cái kia bàn tay lớn màu tím bị trong nháy mắt đâm ra vô số lỗ lớn. Lâm Thác cùng Mã Thành quanh thân lại một lần nữa sáng lên kim sắc đạo khí, hai người như có bất phôi kim thân, vọt thẳng hướng cái kia lô rách chồng chất bàn tay lớn màu tím. Phanh. Hai người trực tiếp đụng xuyên cái này lôi cuốn ngập trời ma khí bàn tay lớn màu tím. Mà lúc này giờ phút này, Mã Thành lại là mượn nhờ trong chớp nhoáng này, thấy rõ tầng mây phía sau vị kia huyền không lão nhân. thân hình cong xuống, lại đốt có hừng hực u minh quỷ hỏa. Huyền Vũ Lama. Chương 445, áp lên tất cả hy vọng. Chương 445, áp lên tất cả hy vọng. Mã Thành nhìn thấy Huyền Vũ lão ma trong mấy mắt, đầu óc trống rỗng. Làm sao có thể? Có thể sau một khắc, Mã Thành lại là đột nhiên che đầu. Không đúng, đây là Ngụy Thiên Điệp. Giờ này phút này, Tự Lâm đạo huyền tại Đạp Minh Sơn hồn phi phách tán về sau, trong giang hồ vẫn như cũng là bốn đại tông sư. Chân Dương Vũ Thánh, Huyền Vũ lão ma. Hai vị bỗng nhiên xuất hiện đại tông sư, đều là trực tiếp ra tay, thẳng hướng Lâm Thắc cùng Mã Thành. Bên hai vẫn như cũng là cuồng phong gào thét. Lâm Thắc mang theo Mã Thành ngự phong hướng tây. Phía sau là đuổi sát không buông Huyền Vũ lão ma cùng Chân Dương Vũ Thánh. Tự Lâm Thắc bay về thiên nhân cảnh về sau, hai vị đại tông sư liền bỗng nhiên hiện thân, không nói một lời liền ngang nhiên ra tay. Mã Thành dáng chống đỡ lên đầu lâu, nhìn xem bên cạnh Lâm Thắc, hỏi: "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lâm Thắc bình thản quét Mã Thành một cái. "Là phương này Ngụy Thiên Địa bài xích." Mã Thành tâm thần rung mạnh. "Ngươi làm sao lại biết nơi này là Ngụy Thiên Địa?" Phải biết trước mắt Lâm Thắc, đồng dạng là vị này Ngụy Thiên Địa bên trong tồn tại. Người này cũng không phải đích thân tới nơi đây Lâm đạo huyền bản tôn. Lâm Thắc ánh mắt bình tĩnh, kia đối trong mắt màu vàng nóng chiếu sáng rạng rỡ. "Ta sẽ dẫn ngươi đi." Mã Thành đã là đầu não đã là thành một mảnh hỗn độn. Rõ ràng bản thân liền là Ngụy Thiên Địa tồn tại, lại có thể phát giác được tự thân cũng không phải là chân thực. Sau lưng Huyền Vũ lão ma cùng Chân Dương Vũ Thánh vẫn như cũng là theo đuổi không bỏ, từng đạo thuật pháp ầm vang đánh tới. Lâm Thắc cầm chặt Mã Thành, không trốn không né, toàn bộ lấy bất bại thiên nhân thân mạnh kháng, thẳng đến phía tây nhất. Mã Thành lúc này cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. "Là ta tỉnh lại ngươi, phá vỡ phương này Ngụy Thiên Địa cân bằng, cho nên muốn điều động tất cả đến xóa đi sự hiện hữu của chúng ta." Lâm Thắc nhẹ gật đầu, xem như Mã Thành tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Hôm nay thiên hạ có 4 vị đại tông sư, trừ bỏ Huyền Vũ lão ma cùng Chân Dương Vũ Thánh, còn có thể căn bản không chờ Mã Thành nói xong, trước mắt lập tức liền có một đạo kiếm quang sáng rõ. Sát na, cả mảnh trời tế đều bị kiếm quang chiếu rọi sáng như ban ngày. Có người xuất kiếm. Lâm Thác vô ý thức mong muốn đón đỡ, nhưng đột nhiên nhớ lại bên cạnh còn có Mã Thành, không thể không lập tức vặn quay người tử, nhường Mã Thành tránh đi đạo kiếm quang này. Kiếm quang trong nháy mắt mở ra Lâm Thác ngực. Lâm Thác thân hình bị ép dừng lại, ngực máu thịt bé bét, tay kia nắm lấy Mã Thành. Hàn Đàm giờ này phút này, cách đó không xa, Hàn Đàm kiếm tiên cầm trong tay Hàn Mai kiếm mà đến. Mã Thành nhìn chằm chằm vị này cầm kiếm mà đến đại kiếm tiên. Hàn Đàm kiếm tiên, vị thứ ba đại tông sư, vẫn như cũng là không nói một lời. Hàn Đàm kiếm tiên chậm rãi vận chuyển Hàn Mai kiếm, một thân kiếm khí trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Lâm Thác cùng Mã Thành tại nguyên địa dừng lại một cái chớp mắt. Hô, giữa thiên địa đống nhiên có cuồng phong lôi cuốn phong tuyết mà đến. Chỉ là hô hấp ở giữa, giữa thiên địa liền có đông tuyết phiêu linh. Mã Thành nhìn xem đột nhiên bay đầy trời tuyết, tiếng lòng căng cứng. Đó căn bản không phải bình thường tuyết rơi, mỗi một hạt đông tuyết đều là một đạo kiếm khí. Nhìn trước mắt mênh mông tuyết bay, Mã Thành chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lúc này Mã Thành chỉ là một phàm nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Thác bị vây truy chặn đường. Cũng liền tại hai người đình trệ một cái chớp mắt về sau, sau lưng liền lập tức có hai cỗ hung hãn khí tức xuất hiện. Mã Thành lập tức con ngươi co rụt lại, không tốt. Chân Dương cùng Huyền Vũ muốn đuổi tới. Hai người sau lưng một mực có Chân Dương cùng Huyền Vũ theo đuổi không bỏ. Bây giờ chỉ là đình trệ một cái chớp mắt, liền muốn bị hai người đuổi kịp. Không thể đình chỉ. Một khi bị đuổi kịp, liền phải đối mặt ba vị đại tông sư vây giết. Cũng liền vào lúc này, Lâm Thác động. Chỉ thấy Lâm Thác một tay nắm lấy Mã Thành, tay kia tay áo cổ động. Cùng lúc đó, giữa thiên địa đống nhiên có một hơi gió mát thổi tới. Sát na, Lâm Thác trong nháy mắt khởi hành. Vâng. Lâm Thác mang theo Mã Thành trong nháy mắt xông vào mênh mông tuyết bay bên trong. Có thể Lâm Thác quanh thân lại là có đạo hóa khí làm cuồng phong, hình thành một đạo to lớn vòng xoáy, quét sạch cả phiến thiên địa. Kia bay đầy trời tuyết đều bị cuồng phong toàn bộ quét tán. Về huyện, sông lăng, bốn đạo màu xanh vòi rồng xoay quanh quanh thân, phàm là tới gần Lâm Thác cùng Mã Thành đông tuyết đều bị trong nháy mắt tách ra. Hai người vọt thẳng ra bay đầy trời tuyết. Lâm Thác nắm thật chặt Mã Thành, hai người lại một lần nữa phá vây. Mã Thành tự thân không có chút nào cảnh giới tu vi, thậm chí có thể cảm giác được phương này Ngụy Thiên Địa đối với mình đồng hóa càng thêm nghiêm trọng, đầu kia hư thực giới hạn đã bị mơ hồ không sai biệt lắm. Mã Thành hưu tâm vô lực, chỉ có thể đem tất cả mọi thứ áp tại vị này Lâm Thác trên thân. Giờ này phút này, cũng chính là vị này Lâm Thác mang theo Mã Thành ba lần pháp đây, điên cuồng ngự phong hướng tây. Mã Thành không biết rõ vị này Lâm Thác muốn đi đâu, bất quá chính mình cũng không có lựa chọn khác. Ba vị thiên nhân cảnh đại tông sư đuổi sát ở phía sau, Lâm Thác cùng Mã Thành ngự phong phía trước. Thật đúng là không tiếc một cái giá lớn. Mã Thành nhìn phía sau ba đạo lưu quang, cười khổ một tiếng. Phương này Ngụy Thiên Địa vì xóa đi chính mình, vậy mà không tiếc điều động ba vị thiên nhân cảnh đại tông sư đến đây. Thanh thế hạo đãng, sát khí ngút trời. Bây giờ phương này Ngụy Thiên Địa vận chuyển đã bị triệt để xáo trộn. Đặt ở phương kia chân thiên địa, chắc chắn sẽ không xuất hiện cảnh tượng như thế này. Hàn Đàm kiếm tiên, Chân Dương Vũ Thánh, Huyền Vũ lão ma, căn bản không có bất kỳ lý do gì ra tay, đến đây vòng vây Lâm đạo huyền. Cũng chính bởi vì vậy thoát ly hiện thực hướng đi, nhường Mã Thành đầu não dần dần rõ ràng. Nguyên bản bị mơ hồ hư thực giới hạn cũng dần dần tinh tường. Phương này Ngụy Thiên Địa càng thật, Mã Thành liền càng dễ dàng lâm vào trong đó. Tương phản, phương này Ngụy Thiên Địa quá mức khắc thường, liền sẽ nhường Mã Thành thanh thanh tỉnh. Bởi vì Ngụy Thiên Địa bên trong Lâm Thác bị đột nhiên tỉnh lại, tại khiêu ba thành bên trong liền quay về thần tiên, thậm chí nhìn trộm tới phương thiên địa này chân tướng, cho nên mới đưa tới phương thiên địa này bại xích. Mã Thành nhìn xem bên cạnh Lâm Thác, dù là bây giờ hư thực giới hạn dần dần rõ ràng, chỉ khi nào Lâm Thác bị xóa đi, tất cả lại sẽ trở lại nguyên bản quỹ đạo. Mã Thành tin tưởng, Bây giờ tất cả đều là dựa vào một cái cơ sở, đó chính là Lâm Thác còn tại. Một khi Lâm Thác bị xóa đi, dựa vào bản thân căn bản lật không nổi bọt nước. Chỉ cần một đoạn thời gian, trong đầu của mình hư thực giới hạn liền sẽ lại một lần bị mơ hồ. Đến lúc đó, Mã Thành vẫn như cũng là muốn lâm vào phương này ngụy trong thiên địa. Hàn Đàm, Chân Dương, Huyền U, bốn vị đại tông sư đã hiện thân ba vị, chỉ kém Tiêu Dao. Ba vị đều đã toàn bộ hiện thân, Mã Thành không cảm thấy Tiêu Dao sẽ không xuất hiện. Bất quá lúc này Lâm Thác bình tĩnh nhìn Mã Thành một cái, nói rằng, không cần phải lo lắng. Tiêu Dao tán nhân Tiêu Dao dù cực kỳ đặc thủ, nhưng là sát lực không đủ, mong muốn ngăn lại Lâm Thác căn bản không có khả năng. Có lẽ đây chính là Tiêu Dao tán nhân chậm chạp chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Cũng liền vào lúc này, Mã Thành bỗng nhiên cảm giác thân hình hạ xuống. Tới. Mã Thành bị cuồng phong thổi đến mở mắt không ra, thẳng đến thân hình rơi xuống đất, mới nhìn rõ trước mắt. Núi tuyết sông băng mênh mông, ngàn dặm băng phong, liên miên một tuyến, tiếp dẫn tiên địa. Trung quanh là mênh mông núi cao cánh đồng tuyết, cách đó không xa còn có một tòa trực chỉ chân trời núi cao. Nơi này là Côn Lôn. Chương 446, xé nát phương thiên địa này, chương 446, xé nát phương thiên địa này huyền thiên phong hạng, Lâm Thác mang theo Mã Thành một đường buôn tập đến tận đây. Hai người thân hình trực tiếp rơi xuống tại trên mặt băng, ầm ầm nổ vang. Tại sao tới Côn Lôn? Nơi này mới là rời đi mấu chốt. Mã Thành dãy rủa lấy đứng người lên, lung la lung lay nhìn về phía Lâm Thác hỏi. Một đường ngự phong đến tận đây, lại liên tiếp cùng ba vị tiên nhân cảnh đại tông sư giao thủ, dù là có Lâm Thác bất bại thiên nhân thân, Mã Thành lúc này cũng là đầu váng mắt hoa. Mã Thành kiệt lực ổn định thân thể, tay phải gắt gao nắm chặt cái kia thanh lưỡi búa. Lâm Thác lúc này đôi mắt dọc theo huyền thiên phong bên trên rời, trong mắt màu vàng nóng rơi vào ẩn nấp tại trong mây mù đỉnh núi. Không, Côn Lôn cùng ngươi có thể hay không rời đi phương thiên địa này không có bất cứ quan hệ nào. Mã Thành hơi sững sờ, truy vấn, vậy thì vì cái gì? Không tiếc một cái giá lớn cũng muốn chạy đến Côn Lôn, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Thác quay đầu bình tĩnh nhìn hướng Mã Thành, cặp kia trong mắt màu vàng nóng chiếu sáng rạng rỡ, tựa như có thể khám phá thế gian tất cả hư ảo. Trong miệng ngươi nói tới tương lai, là ở bên ngoài phương kia thiên địa phát sinh a? Thiên hạ sắp lại một lần nữa lại loạn. Lâm Thác cúi đầu nhìn mình bàn tay, nói rằng, đã từng ta tại cách đều đem Lương Vương chém giết, dẫn tới Lương quốc hủy diệt, cũng đã là máu chảy ngàn dặm cảnh tượng. Không nghĩ tới tương lai thiên hạ còn phải lại một lần đại loạn, thời điểm đó thế đạo hẳn là sẽ bức tử rất nhiều người. Mã Thành trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Là, hôm nay thiên hạ đã là loạn cả một đoàn, người chết đã thành tầm thường nhất sự tình. Lâm Thác quay người nhìn về phía Mã Thành, cặp kia trong mắt màu vàng nóng dừng một chút. Mặc dù không biết rõ vì cái gì ta sẽ bị trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn, thậm chí không thể không lại một lần nữa lấy Lâm đạo huyền thân phận hành tẩu thiên hạ, có thể khi đó ta tất nhiên là không có lựa chọn khác. Lâm Thác có một câu cũng không nói ra miệng. Mã Thành nói Khương Chí cũng biết bởi vì chính mình mà chết. Ta đã là thiên hạ đệ nhất, lại nhưng vẫn bị làm cho không có chút nào lựa chọn, chỉ sợ bây giờ cái kia ta đã tới bước đi liên tục khó khăn hoàn cảnh. Mã Thành trầm mặt xuống, cũng không nói cho Lâm Thác về sau Khương Chí tao ngộ. Bất quá cũng đúng như vị này Lâm Thác nói tới, bây giờ Lâm Đạo Huyền đã đến bước đi liên tục khó khăn hoàn cảnh. Tự thân bị thiên phạt khóa chặt, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới thiên kiếp gia thân. Khương Chí thiên địa hai hồn tiêu tán, đào lâm động thiên rơi vỡ. Thậm chí bây giờ Lâm Đạo Huyền cũng là không thể không xâm nhập thiên địa liệt tích, đi tại mênh mông hư vô, đỉnh lấy sát hồn âm phong, một chút xíu đi tìm Khương Chí hồn phách. Lâm Thác ánh mắt bình tĩnh, nói rằng, kỳ thật theo ta triển hồi vi thành khi thiên về sau, ta liền đã biết được chân tướng cũng liền vào lúc này, Côn Lôn bên ngoài chân trời có bốn đạo ánh sáng xuất hiện. Ầm 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 ầm. Bốn đạo thân hình ầm vang rơi xuống đất. Theo thứ tự là đương thời giang hồ bốn đại tông sư, Hàn Đàm, Chân Dương, Huyền U, Tiêu Dao. Chậm chạp không có hiện thân Tiêu Dao tán nhân, lúc này cũng rốt cục đi vào Côn Lôn. Bốn vị đại tông sư hiện thân huyền thiên phong phía dưới, đem Mã Thành cùng Lâm Thác vây kín ở trung tâm. Cảm thụ được tứ phương gọi tới bàng bạc đạo khí, Mã Thành chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bốn vị đại tông sư đều tới. Có thể trung tâm nhất Lâm Thác lại là ngẩng mặt làm ngơ, vẫn như cũng là bình tĩnh nói, ta thân ở phương này ngụy thiên địa, thậm chí ta bản thân cũng bất quá là ảo ảnh, đã định trước không cách nào thoát ly nơi đây. Bốn vị thiên nhân cảnh đại tông sư đã bắt đầu chậm rãi khởi hành. Mã Thành lúc này không hiểu nhìn về phía Lâm Thác, nhưng lúc này Lâm Thác rõ ràng thân hãm mê kín, nhưng lại không có bất kỳ kinh hoàng nào vẻ mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Thác chậm rãi thở dài, nói rằng, kỳ thật ta đã sớm biết được như thế nào đưa ngươi rời đi phương này ngụy thiên địa. Sở dĩ không tiếc một cái giá lớn chạy đến Côn Lôn, là ta muốn tại phương này ngụy thiên địa sụp đổ trước, xác minh một cái phỏng đoán. Mã Thành con ngươi chấn động, khó có thể tin nói, ngươi chẳng lẽ là muốn? Không chờ Mã Thành nói xong, Lâm Thác liền cắt ngang Mã Thành. Lâm Thác trong mắt màu vàng nóng nhìn về phía Huyền Thiên Phong, trong truyền thuyết, Côn Lôn Huyền Thiên Phong, liên thông thiên địa, thế gian đệ nhất đạo chân khí bắt đầu từ nơi này rơi xuống. Đã tương lai vị kia Lâm đạo huyền đã bị buộc tới tuyển không thể chọn tình trạng, vậy liền để ta vì hắn xác minh con đường này. Mã Thành thấy rõ ràng tất cả, đem đáp án mang cho hắn. Mã Thành kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thác. Bây giờ phương này Ngụy Thiên Địa là phòng theo hiện thực mà đến, Lâm Thác là muốn mượn nhờ phương này Ngụy Thiên Địa, xác minh một cái rất nhiều năm trước phỏng đoán, là hiện thế Lâm đạo huyền lưu lại đáp án. Giờ này phút này, chung quanh bốn vị đại tông sư đã đồng loạt ra tay. Mãnh liệt mà đến quyền ý, chiếu sáng chân trời kiếm quang, đốt hết tất cả ma diễm, siêu thoát thế tục khí lãng. Bốn vị đại tông sư đồng thời dốc sức ra tay. Thứ phương đều có bàng bạc đạo khí đè xuống. Một cái mắt, Mã Thành chỉ cảm thấy cả người lâm vào ngạt thở, khí tức tử vong tràn ngập toàn thân. Cũng liền vào lúc này, Lâm Thác động. Chỉ thấy Lâm Thác đôi mắt không còn là thuần túy kim sắc, toàn thân đạo khí trong nháy mắt tản ra. Sau một khắc, từng đạo thanh sam hư ảnh tuần tự xuất hiện, tựa như vô cùng vô tận, lít nha lít nhít. Chọn vẹn một vạn đạo thanh sam hư ảnh, lại đồng thời ra tay, một vạn đạo võ học sát chiêu trong nháy mắt xuất hiện. Tất cả thanh sam hư ảnh toàn bộ hội tụ một vạn đạo võ học sát chiêu toàn bộ hội tụ một người chi thủ. Mã Thành trận to con mắt, gấp chằm chằm trung tâm nhất Lâm Thác. Chẳng lẽ là chiêu kia? Ngàn vạn khí tượng tiêu tán không còn, Lâm Thác nơi lòng bàn tay sáng lên một chút thuần túy hắc quang. Vạn tượng quý nhất. Vâng. Trong nháy mắt, một đạo thuần túy hắc quang trong nháy mắt quán thông thiên địa. Theo đạo này lôi cuốn hủy diệt khí thế thuần túy hắc quang chiếu rọi thiên địa. Sau một khắc, thiên địa bỗng nhiên yên lặng như tờ. Bốn phía vọt tới đến từ khác biệt đại tông sư sát chiêu, lúc này đồng thời đình trệ bất động. Thậm chí phong thanh đều không. Thiên địa chỉ còn tĩnh mịch. Tất cả toàn bộ quy về đình trệ. Chỉ có Mã Thành không bị ảnh hưởng, cả người gấp chằm chằm cách đó không xa Lâm Thác. Đây là cách 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 cách. Theo đạo thứ nhất vỡ vụn tiếng vang lên, liên tiếp mấy đạo vỡ vụn âm thanh tại tĩnh mịch thiên địa bên trong tạo nên, cực kỳ quái dị. Thiên địa chỉ còn lại băng liệt thanh âm. Mã Thành đột nhiên nhìn về phía cái kia đạo sông thẳng tới chân trời hắc quang, con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy đạo hắc quang kia bốn phía, vậy mà xuất hiện vô số đạo vết rách, dần dần lan tràn hướng bốn phía. Lúc này Mã Thành rốt cuộc minh bạch, là chiêu này bạn tượng quý nhất. Đã từng Mã Thành đi qua thập vạn đại sơn, gặp được trận kia khoáng thế đại chiến di chỉ. Tại chiến trường trung tâm nhất, có mấy đạo thiên địa vết rách hiện hiện giữa không trung, bị mạnh mẽ mở ra một mảnh không cách nào chi địa. Như là thiên chi tổn thương. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Thác lấy vạn tượng quý nhất, đem phương này ngụy thiên địa xé mở lỗ hổng. Giang giác. Giữa thiên địa vết rách càng ngày càng nhiều, đã che kín chân trời. Mã Thành biết, phương này ngụy thiên địa đã đến cực hạn. Rõ ràng là thân ở ngụy thiên địa bên trong Lâm Thác, lại lấy một chiêu vạn tượng quý nhất, lại mạnh mẽ xé nát phương này ngụy thiên địa. Sau một khắc, thiên địa vỡ nát. Phanh. Mọi thứ đều trong nháy mắt vỡ vụn. Phương này ngụy thiên địa như là mặt kính vỡ vụn, trong nháy mắt phân thành vô số. Mà tại mọi thứ đều biến mất trước một cái chớp mắt, Mã Thành đột nhiên con người run mạnh. Mã Thành tại sau cùng trong nháy mắt, rốt cục gặp được Lâm Thác muốn xác minh đồ vật. Lại là, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Mã Thành liền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người theo thiên địa liệt tích bên trong rơi ra. Chương 447, Mạnh Ngự Long Nha chương 447, Mạnh Ngự Long Nha Mã Thành đột nhiên mở mắt ra, nhìn trước mắt tất cả. Trở về, Mã Thành vô ý thức điều động đan điền, chân khí trong nháy mắt quán thông toàn thân. Huyền thân cảnh đỉnh phong tu vi, tay phải nắm chặt cái kia thanh lôi búa, lúc này cũng một lần nữa hóa thành tà đao quyền thần. Không chỉ có như thế, Mã Thành bên hông, một thanh khác toàn thân tinh hồng trường đao cũng lại xuất hiện. Long Nha. Mã Thành hít sâu một hơi, liếc nhìn bốn phía. Lúc này mênh mông xương trắng đã bị xé mở, cả tòa hải ngoại tiên đảo đều hiện lộ ra. Đây là một tòa không có chút nào tạp chất, có thể xưng hoàn mỹ hải ngoại tiên đảo. Mã Thành ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi vận chuyển tay cổ tay, trong tay quyền thần trong nháy mắt tà khí cuồn cuộn. Mẹ nó, cuối cùng đi ra. Mã Thành sắc mặt khó coi, lần này kém một chút liền phải cắm. Vậy mà bất chi bất giác ngã tiến vào thiên địa liệt tích, thậm chí bị mơ hồ hư thực giới hạn. Nếu không phải ngụy thiên địa bên trong Lâm Thác ra tay, chính mình lần này thật liền không hiểu thấu rơi vào đi. Mã Thành đảo mắt cả tòa tiên đảo, lấy ngón cái chống đỡ chôi đao. Mẹ nó, rất không thích hợp. Không có chút gì do dự, Mã Thành thân hình trong nháy mắt lướt lên, trực tiếp hóa cầu đồng rời đi. Thân hình tốc tốc phá không, sau đó thay đổi phương hướng, thẳng đến nơi xa mà đi. Có thể theo Mã Thành lướt đi một khoảng cách, lập tức sắc mặt tái xanh, cả người liền không dừng lại. Chỉ thấy dưới thân tòa này tiên đảo, lại còn là tại chân mình hạ. Một chút khoảng cách cũng chưa từng biến hóa. Mã Thành ánh mắt âm trầm, nhếch răng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, thật đúng là mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Cũng liền vào lúc này, hải ngoại tiên đảo bên trên xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ. Mã Thành ở trên cao nhìn xuống, khép mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Tựa hồ là ánh mắt cùng nhau hợp thành. Mã Thành chậm rãi rút ra quyền thần, trực tiếp một đao bổ ra. Oeng! Đen nhánh đao mang trực tiếp vào đầu rơi xuống. Có thể trách gì chính là cái kia đạo đen nhánh đao mang tại ở gần cái kia đạo thân ảnh mơ hồ thời điểm, vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thẳng đến đỉnh đầu của người kia một tấc, tất cả đao mang đều biến mất không còn. Đạo nhân ảnh kia vẫn như cũng là ngước mắt nhìn về phía chân trời. Mã Thành ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt âm trầm như nước, sau đó chậm rãi thân thể hạ xuống. Hô. Mã Thành từ trên trời một lần nữa rơi xuống tiên đạo bên trên, hai chân đặt đất, ánh mắt gấp chằm chằm đạo này mơ hồ thân hình. Toàn thân do thiên địa không màu chân khí hội tụ, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Có thể bẹn bẹn đứng ở nơi đó, liền nhường Mã Thành tiếng lòng căng cứng. Mã Thành ánh mắt u ám, hỏi, "Là ngươi?" Vô Thủy nhẹ gật đầu. "Là ta." Mã Thành nheo lại đôi mắt, chậm rãi nói rằng, "Ta còn không có hỏi là cái gì." Vô Thủy cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, "Đều là." Mã Thành sắc mặt trầm xuống, ngón tay vuốt ve chôi đao. "Ta có thể đi hay không?" Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Mã Thành ngay thẳng hỏi. Mã Thành hành tẩu giang hồ những năm này, gặp qua rất nhiều thủ đoạn. Một vị chiếm cứ hải ngoại tiên đảo, có thể mở ra một phương ngụy thiên địa, để cho mình lâm vào thiên địa liệt tích tồn tại. Trong đó phân lượng, căn bản không cần nói nhảm. Mã Thành không phải người ngu. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn gần trong gang tấc Vô Thủy. "Vô Thủy thả, kia Mã Thành liền đi." Vô Thủy không nguyện ý thả, vậy mình cũng chỉ có thể liều mạng. Vô ý thức, Mã Thành đưa tay sờ về phía bên hông cái kia thanh tinh hồng trường đao. Kia là những năm này chưa hề ra khỏi vỏ qua Long Nha. Vô Thủy bình tĩnh nhìn về phía Mã Thành, hỏi, "Lưu tại phương kia thế gian không tốt?" Mã Thành cười ha ha, nói rằng, "Ngươi không phải đang đùa ta." Vô Thủy lộ ra ý cười, chậm rãi nói rằng, "Ngươi có thể cải biến tất cả, đền bù đã từng tiếc nuối, thậm chí có thể mở ra một mảnh tương lai." Mã Thành nheo lại đôi mắt, hỏi, "Về sau đâu?" Tại bị triệt để mơ hồ hư thực giới hạn, lâm vào phương kia ngụy thiên địa về sau đâu? Vô Thủy cũng không giấu giếm, ngay thẳng nói, ngươi sẽ trở thành thiên nhân cảnh đại tông sư. Sau đó như vậy trầm luân ở đằng kia phương thiên địa, lấy một phương ngụy thiên địa, nhường Mã Thành trầm luân ở đây, thẳng đến trong đó Mã Thành đưa thân thiên nhân cảnh. Đến lúc đó Mã Thành liền sẽ là một bộ lâm vào thiên địa liệt tích thiên nhân cảnh thân thể. Có phương kia ngụy thiên địa che chở, Mã Thành sẽ không bị sát hồn âm phong làm bị thương, cứ như vậy đợi cho thọ nguyên hao hết. Mã Thành sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói rằng, vậy xem ra hôm nay ta là đi không được. Vô Thủy mở ra hai tay, nói rằng, bởi vì tạo dựng phương kia ngụy thiên địa, ta thân thể này đã hao tổn không sai biệt lắm. Bất quá cưỡng ép lưu lại một vị huyền thần cảnh, vẫn là đầy đủ. Cùng lúc đó, Trường An Thành, một vị khác thân ở Thái Cực Điện, Vô Thủy cười ha ha, thân hình bắt đầu dần dần tiêu tán. Thế mà phá vỡ phương kia ngụy thiên địa sao? Chỉ có thể về một chuyến Hải Ngoại Tiên Đảo. Mã Thành bỗng nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm trước mắt vị này Vô Thủy. Không đúng, chỉ thấy trước mắt vị này Vô Thủy thân thể dần dần bắt đầu ngưng thực, giữa thiên địa có chân khí nghiêng về đến tận đây. Vô Thủy bình tĩnh nói, chỉ có thể điều Trường An Thành chân khí tới đây. Giữa thiên địa chân khí có định số, nguyên bản 3 phần chân khí hóa thành 3 vị Vô Thủy, bây giờ thân thể này hao tổn hầu như không còn, chỉ có thể tạm thời rút ra Trường An Thành chân khí. Vô Thủy tổn hao quá nhiều chân khí tạo dựng phương kia ngụy thiên địa, đến mức bây giờ có thể xưng hải lượng chân khí đều lưu tại thiên địa liệt tích bên trong. Mong muốn đợi đến những cái kia chân khí một lần nữa trả về hiện thực, như cũng cần một chút thời gian. 3 vị Vô Thủy, một vị tại Trường An Thành, một vị tại Hải Ngoại Tiên Đảo, một vị tại Đảo Lâm Động Thiên. Đảo Lâm Động Thiên chân khí không thể điều, dù sao cũng là đi tìm Lâm Đạo Huyền. Lúc này Trường An Thành bên trong vị kia Vô Thủy thân hình bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà cái này Hải Ngoại Tiên Đảo vị này Vô Thủy thân hình dần dần ngưng thực. Không cách nào thăm dò chân trời, có bảng bạc chân khí theo Trường An Thành tuân hướng Đông Hải. Vô Thủy nhìn về phía Mã Thành, bình thản nói, lưu lại đi. Mã Thành cười lạnh một tiếng, lúc này quyển thần đã tà khí nổ tung. Ta có thể nào ở đây trở thành cá chậu chim lồng? Sau một khắc, Mã Thành thân hình trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp một đao bổ về phía màn trời. Có thể phương này màn trời lại là như cũ sừng sững, không gì phá nổi. Đao mang như là châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Mã Thành quay đầu nhìn về phía tiên đảo bên trên đạo thân ảnh kia. Bây giờ thân thể hắn đã hội tụ hơn phân nửa, không thể kéo dài được nữa. Bây giờ Vô Thủy đem chân khí toàn bộ lưu tại thiên địa liệt tích, Trường An Thành kia cỗ chân khí điều còn không có hoàn toàn hoàn thành. Mã Thành tin tưởng chính mình không có thời gian, đợi đến Vô Thủy thân thể này khôi phục, chính mình tuyệt không có khả năng chạy ra Đông Hải. Nghĩ tới đây, Mã Thành ánh mắt trầm xuống, trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt. Cùng nó bị ép ở lại ở chỗ này, trở thành một cái cá chậu chim lồng, không bằng thừa dịp hắn hiện tại chân khí hao hết liều mạng một lần. Mã Thành ánh mắt rơi vào bên hông cái kia thanh tinh hồng trường đao. Long Nha. Những năm gần đây, Mã Thành chậm chạp không có ra khỏi vỏ, cũng là bởi vì còn không cách nào cân bằng hai thanh tà đao. Một khi cưỡng ép ra khỏi vỏ, chỉ sợ tự thân kinh mạch đều muốn bị tà khí ăn mòn, biến thành ý thức mơ hồ đà ma. Bất quá bây giờ Mã Thành không có lựa chọn khác. Sau một khắc, Mã Thành đột nhiên nắm chặt Long Nha chu đao. Thanh này vết dỉ loang lổ, lại tinh hồng vô cùng Long Nha, đột nhiên chiến minh không ngừng, huyết khí tà khí đổ xuống mà ra. Đến. Khen. Tam đại tà đao đứng đầu, Long Nha ra khỏi vỏ. Chương 448, thần hành thiên hạ chương 448, thần hành thiên hạ theo toàn thần tinh hồng Long Nha ra khỏi vỏ, giữ tận huyết sắc tà khí trong nháy mắt nổ tung. Mã Thành tay trái nắm chặt quyền thần, tay phải nắm chặt Long Nha, hai cỗ hoàn toàn khác biệt thao thiên tà khí trong nháy mắt xuống mở. Quyền thần toàn thân đen nhánh, Long Nha toàn thân tinh hồng. Hai cỗ tà khí từ hai bên trái phải hai bên xâm nhập cánh tay, sau đó trong nháy mắt lan tràn đến ngực. Mã Thành gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí huyết trong nháy mắt sôi trào, toàn thân kinh mạch bị tà khí từng khúc ăn mòn. Không chỉ có như thế, quyền thần cùng Long Nha cơ hồ là tranh phong đối lập, điên cuồng đem tà khí chút vào Mã Thành thể nội, không tiếc một cái giá lớn đem thân thể này thôn vệ. T. A. Mã Thành gào thét một tiếng, trên người áo bào đen bị tà khí trong nháy mắt xé nát, hở trần. Chỉ thấy trên thân thể một bên che kín xích hồng đường vân, khác một bên che kín màu đen đường vân, cộng đồng hướng phía trung tâm nhất hội tụ. Mã Thành chỉ cảm thấy thân thể muốn bị xé rách thành hai nửa, tự thân kinh mạch đã bị tà khí ăn mòn đứt đoạn thành từng tấc, nhân thân của mình tiểu thiên địa đã bị tà khí quấy long trời lở đất. Có thể Mã Thành tự thân tu vi lại bị không ngừng cất cao, nguyên bản ẩn nấp ở chân trời đại đạo lúc này cũng có thể đụng tay đến. Có thể theo tu vi cất cao, Mã Thành tự thân kinh mạch cùng huyệt khiếu đều bị tà khí từng khúc ăn mòn. Mỗi một đạo kinh mạch đầu tiên là bị tà khí ăn mòn, sau đó lấy một đầu tà khí dài kia thay thế nguyên bản kinh mạch. Mỗi một chỗ huyệt khiếu tức thì bị tà khí đinh nhập, như là tu hú chiếm tổ chim khách, gắt gao cắm vào toàn thân huyệt khiếu. Sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức tràn ngập quân thân, như là rút gân tạo xương. A. Mã Thành ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau một khắc, Mã Thành đột nhiên bước vào ngưỡng cửa kia, bước vào thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh đại tông sư, Mã Thành. Võ đạo đỉnh núi, một mảnh trên đất trống, dần dần xuất hiện một vị tóc hai bù xù, vẻ mặt điên cuồng, cầm trong tay song đao nam tử hư ảnh. Mã Thành lúc này bên trái đôi mắt biến thành thuần túy màu đen, bên phải đôi mắt toàn bộ chuyển thành huyết hồng. Tả hữu dị đồng, tối sầm đỏ lên. Thiên nhân cảnh đao ma. Cũng liền vào lúc này, tiên đảo phía trên Vô Thủy chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đưa tay nhấn một cái. Đã bước vào thiên nhân cảnh sao? Sau một khắc, liền có một cái chân khí hội tụ mà thành to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn không thể địch nổi tư thế ầm vang rất xuống. Từ trên trời giáng xuống cự trường thẳng tắp rơi xuống, thẳng đến Mã Thành mà đến. Mã Thành đột nhiên gào thét một tiếng, sau đó hai mắt gắt gao trừng mắt về phía chân trời, lấy Long Nha đột nhiên chọc lên. Vâng. Một đạo huyết sắc đao mang trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, dường như muốn xé mở chân trời, huyết hồng đao quang trong nháy mắt xé mở bàn tay kia, ánh sáng màu đỏ chiếu rọi toàn bộ hải vực đều quỷ dị vô cùng. Vô Thủy ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía chân trời. Còn chưa đủ. Lúc này Trường An thành bên trong vị kia Vô Thủy thân thể đã toàn bộ tiêu tán, giữa thiên địa bàng bạc chân khí bị điều hướng đông hải. Trung trung điệp điệp chân khí tuôn hướng hải ngoại tiên đảo. Còn cần một chút thời gian. Những cái kia chân khí vẹn vẹn tụ hợp vào vị này Vô Thủy thân thể nó nữa, càng nhiều chân khí như cũ đang đổi tới nơi đây. Lúc này Mã Thành đã là con người đứng đấy, toàn thân đều che kín xích hồng cùng đen nhánh hai màu mạch lạc, hai con ngươi tức thì bị tà khí xông là dị đồng. Vừa rồi một đao sát lực lớn, trong nháy mắt liền đem bàn tay kia bổ ra. Có thể Mã Thành lúc này đã là thần trí không rõ, đầu não hỗn độn, càng lại như là bị hàng vạn con kiến vệ thân. Không gián đoạn mãnh liệt cảm giác đau nhường Mã Thành bảo trì thanh tỉnh, không đến mức hoàn toàn hôn mê, nhưng lại cũng cực kỳ dày vò. 300 năm chưa từng ra khỏi vỏ Long Nha sáng lên tinh hồng huyết quang, cực kỳ hưng phấn. Mã Thành túi đầu nhìn về phía tay phải Long Nha, lúc này thanh này tinh hồng trường đao đã đâm vào bàn tay của mình, điên cuồng thôn phệ chính mình khí huyết, cơ hồ muốn đem cánh tay phải rút khô. Không cách nào cân bằng Long Nha cùng quyền thần, không bao lâu ta liền sẽ bị tà khí thôn phệ hầu như không còn. Mã Thành không tiếc một cái giá lớn, cưỡng ép khống chế Long Nha, đồng thời luyện hóa hai thanh tà đao, khiến cho tà khí nhập thể, đem tự thân kinh mạch toàn bộ hủy đi. Bây giờ thân thể bên trong mặc dù chân khí như cũ lưu chuyển tự nhiên, có thể trong đó kinh mạch lại sớm đã bị ăn mòn hầu như không còn, lưu lại chỉ có tà khí tơ mỏng, quán thông tự thân, thay thế nguyên bản kinh mạch. Mã Thành tin tưởng, chính mình bây giờ trạng thái không cách nào chèo chống quá lâu. Giữa thiên địa, những cái kia bị Vô Thủy điều mà đến khí vận đã vượt qua nửa cái thiên hạ đến. Đây là cơ hội cuối cùng. Vô Thủy thân thể đã ngưng tụ hơn phân nửa, mơ hồ khuôn mặt dần dần rõ ràng. Lưu tại hải ngoại tiên đảo, tu đạo không dễ, không cần chọn sai. Dứt lời, Vô Thủy ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi xoay chuyển bàn tay. Theo Vô Thủy bàn tay xoay chuyển, cả tòa hải ngoại tiên đảo cũng bắt đầu chấn động. Chỉ thấy tòa này rộng lớn tiên đảo, lúc này toàn bộ hóa thành chân khí, sau đó rung động xoay chuyển đảo ngược. Mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng, cả tòa hải ngoại tiên đảo một phân thành hai, liên quan phía dưới nước biển đều bị chia làm hai mảnh. Rầm rầm rầm. Mã Thành thân ở trung tâm nhất, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hai bên trái phải đều là nhấc lên ngàn trượng khí lãng, che khuất bầu trời. Mã Thành nghe răng cười một tiếng, quắc, ta con miệng ngươi. Theo Vô Thủy bàn tay chậm rãi khép kín, sát trời cũng đều cấp tốc tiêu tán, hai bên ngàn trượng khí lãng dần dần khép kín. Giữ lại khách ta. Mã Thành hai tay nắm chặt tà đao, đỏ lên tối sầm đôi mắt bên trong bộc phát ra ngoan lệ tinh quang. Chẳng cho ta mở phương tiên địa này. Sau một khắc, quyền thần cùng Long Nha đồng thời toát ra dọa người tà khí. Oanh. Hai bên ngàn trượng khí lãng lúc này khép kín một chỗ. Phía dưới bị một phân thành hai nước biển cũng trong nháy mắt khép kín. Như là giữa thiên địa lớn nhất lồng giam, đem Mã Thành gắt gao chấn áp. Thế nhưng ngay tại sau một khắc, chỉ nghe có người khàn khàn gào thét một tiếng. Mở. Ong ong ong. Máu đỏ tươi chỉ lấy cùng đen nhánh tà khí dọc theo khe hở thẩm thấu ra, mấy chục đạo đỏ thấm hỗn hợp đao quang mở ra khí lãng. Ánh đao sáng chói chiếu rọi thiên địa. Rầm rầm rầm. Từ ngàn trượng khí lãng hội tụ lồng giam bị đao quang chém thành vài khúc. Sau một khắc, có một đạo hồng quang trong nháy mắt thoát ra, thẳng đến tại chỗ rất xa. Thoáng qua liền đi xa hơn 10 dặm. Mã Thành phá vây, thân hình hóa cầu vồng, thẳng đến phía tây nhất. Lúc này Mã Thành trong miệng mũi đều chảy ra tinh huyết, thậm chí hai mắt cũng bắt đầu mơ hồ, tự thân đan điền tức thì bị hai cỗ tà khí ăn mòn không còn hình dáng. Trong tay hai thanh tà đao không giờ khắc nào không tại ăn mòn tự thân. Có thể Mã Thành lại như cũ tốc độ không giảm chút nào. Mã Thành tin tưởng, sau lưng chính là vị kia Vô Thủy. Ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt phá vỡ trên biển phong bạo, lôi cuốn tiếng oanh minh xẹt qua chân trời. Giờ này phút này, bị Mã Thành bổ ra ngàn trượng khí lãng một lần nữa rơi xuống, hội tụ thành hải ngoại tiên đảo. Vô Thủy lúc này thân thể toàn bộ ngưng thực, bình tĩnh nhìn hướng chân trời. Trường An thành chân khí đã bị toàn bộ điều đến tận đây. Mã Thành đã sớm biến mất ở chân trời, không thấy tung tích. Vô Thủy ánh mắt bình thản, sau đó có chút nhấc chân, bước ra một bước. Thần hành thiên hạ. Sát na, Vô Thủy thân hình hóa thành chân khí tiêu tán, thoáng qua đi xa trăm dặm. Tại chỗ rất xa, đã mơ hồ nhìn được bên bờ Mã Thành bỗng nhiên tâm thần rung mạnh. Làm sao có thể nhanh như vậy đuổi theo? Chỉ nghe sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo phiêu miểu tiếng nói, ta chính là thiên địa bản nguyên khí tiên, tự nhiên là ở khắp mọi nơi. Sau một khắc, chỉ thấy trên mặt biển có một đạo từ chân khí hội tụ mà thành thân ảnh có chút đưa tay. Vô Thủy ánh mắt bình thản, nhìn về phía tại chỗ rất xa cái kia đạo bay cầu vồng. Đi. Sát na, một đạo vượt ngang chân trời không màu chân khí trong nháy mắt đinh nhập cái kia đạo bay cầu vồng. Phanh, cái kia đạo chân khí trong nháy mắt đánh xuyên qua Mã Thành tâm khiếu. Chương 449, tuần tự đến tận đây. Chương 449, tuần tự đến tận đây. Phanh, Mã Thành con ngươi đột nhiên co lại, cúi đầu nhìn mình ngực, chỉ thấy tâm hồn của mình bị một kích đánh xuyên qua. Cái kia đạo chân khí chốt qua, tại Mã Thành trên ngực lưu lại một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cửa hang, không có bất kỳ cái gì vết máu, thậm chí không có nỗi đau xé rách tim gan. Mẹ nó, Mã Thành chỉ cảm thấy toàn thân khí lực đều bị rút ra, mất đi cân bằng, cả người từ phía chân trời rơi xuống. Phanh, Mã Thành trực tiếp đập vào trên mặt biển, ầm ầm rơi vào trong đó. Nguyên bản liền bị tà đao thôn vẹn một ngụm đan điền, lúc này hoàn toàn yên lặng lại. Vô Thủy ánh mắt như cũ không có chút nào gợn sóng, hướng phía Mã Thành phương hướng đi đến. Vô Thủy có chút đưa tay một chảo, cách đó không xa mặt biển liền trong nháy mắt tách ra, một cái vô hình khí trường chụp vào rơi xuống Mã Thành. Thế nhưng ngay tại chạm đến Mã Thành trong nháy mắt, đột nhiên một đạo bị ngạn hoa hư ảnh tràn ra. Ông, yêu diễm bị ngạn hoa hư ảnh trong nháy mắt nở rộ, đột nhiên đem cái kia khí trưởng bắn ra. Bốn phía nước biển đều bị tách ra, Mã Thành bị cái kia đạo Bị Ngạn Hoa hư ảnh nâng lên, cả người treo giữa không trung. Bị Ngạn Hoa xoay quanh ở chân trời, đem Mã Thành bảo hộ ở trung tâm nhất. Vô Thủy dừng thân, bình tĩnh nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy Mã Thành bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một vị nữ tử. Độc Cô Nam Yên tóc đỏ bay lên, xanh biết con ngươi chăm chú nhìn xa xa Vô Thủy, sát ý hiển thị rõ. Bên cạnh là đã bị đánh xuyên tâm hồn, ý thức mơ hồ Mã Thành. Độc Cô Nam Yên nhìn thoáng qua bên cạnh Mã Thành, sau đó chậm rãi nhíu mày. Quả nhiên là ngươi nguyên bản thân ở Giang Châu Độc Cô Nam Yên, tại phát giác được Đông Hải dị tượng, cùng kia cô hung hãn đao ý thời điểm, liền lập tức lên đường. Một đường hóa cầu vòng chạy đến nơi đây, vừa hay nhìn thấy Mã Thành rơi xuống mặt biển. Lúc này Độc Cô Nam Yên trong lòng bàn tay bị Ngạn Hoa hư ảnh lấp lóe, bảo vệ Mã Thành hồn phách. Nhìn xem tâm hồn bị đánh xuyên Mã Thành, cùng nơi xa cái kia đạo thân ảnh mơ hồ, Độc Cô Nam Yên cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Đạo thân ảnh kia đứng ở nơi đó, tựa như cùng thiên địa hợp lại là một. Đã là thiên nhân cảnh Độc Cô Nam Yên, lấy thần thức liếc nhìn người kia, nhưng căn bản không thể nhận ra cảm giác tới người kia tồn tại. Duy chỉ có thể lấy hai mắt khả năng nhìn thấy người kia. Vô Thủy khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ vẻ mặt, chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, dường như đang suy nghĩ. Độc Cô Nam Yên gắt gao nhìn chằm chằm Vô Thủy, lẩm bẩm nói, ngươi đến tuột cùng là tồn tại gì? Vô Thủy cũng không đáp lại, chỉ là chậm rãi đưa tay. Độc Cô Nam Yên trong nháy mắt nheo lại đôi mắt, Bị Ngạn Hoa đột nhiên lấp lóe, trong nháy mắt có một đạo xanh biếc đạo khí bắn ra. Chí độc đạo khí thẳng đến Vô Thủy. Có thể đạo này xanh biếc đạo khí tại chạm đến Vô Thủy trước một khắc, liền đột nhiên theo gió phiêu tán, như là gió thổi mây mở, tự nhiên mà vậy. Độc Cô Nam Yên trong nháy mắt tâm thần rung động, làm sao lại? Không có bất kỳ cái gì chân khí chấn động, chính mình đạo khí cứ như vậy trống rông tiêu tán. Vô Thủy đã giơ ngón tay lên, hướng phía Độc Cô Nam Yên nhẹ nhàng điểm một cái. Chính là như thế trong nháy mắt, Độc Cô Nam Yên vô ý thức nghiêng người lại ra. Hô, một sợi chân khí theo Độc Cô Nam Yên bên cạnh sắt qua. Xích hồng tóc dài đoạn rơi mấy sợi, phiêu nhiên rơi xuống. Độc Cô Nam Yên tiếng lòng căng cứng, nhìn chằm chằm xa xa Vô Thủy. Giờ này phút này, Độc Cô Nam Yên nhớ tới một cái Tây Mạc truyền thuyết. Trong truyền thuyết, giữa thiên địa có một vị chân tiên. Bây giờ đã là thiên nhân cảnh đại tông sư, đang lâm võ đạo đỉnh phong Độc Cô Nam Yên, nhìn thấy Vô Thủy giờ phút này, liền biết được tất cả. Độc Cô Nam Yên chậm rãi nheo lại đôi mắt, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Vô Thủy chỉ là thản nhiên nói, nhường đường. Độc Cô Nam Yên mỗi chữ mỗi câu hỏi, nếu như không đâu. Vô Thủy lâm vào trầm mặc, mặt biển lâm vào bình tĩnh. Cũng liền vào lúc này, Độc Cô Nam Yên lông mày nhíu lại, đống nhiên nói rằng, không đúng, ngươi chậm chạp không có ra tay, là không muốn vẫn là không thể. Bây giờ đã tới gần Giang Châu, mơ hồ có thể nhìn thấy cuối cùng. Độc Cô Nam Yên lộ ra ý cười, nói rằng, cũng đúng, giống như ngươi tồn tại, tùy tiện ra tay tất nhiên sẽ can thiệp thiên địa đi hướng. Độc Cô Nam Yên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Mã Thành, sau đó chậm rãi rút lui. Vị này giữa thiên địa chân tiên, vẹn vẹn đứng tại chỗ, liền nhường Độc Cô Nam Yên cảm thấy như có gai ở sau lưng. Đủ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Vô Thủy cũng đã đưa tay một nắm. Chỉ thấy giữa thiên địa có chân khí trong nháy mắt hội tụ, toàn bộ tuân hướng Độc Cô Nam Yên cùng Mã Thành hai người, như là thiên địa lồng giam. Độc Cô Nam Yên trong nháy mắt ngước mắt, đột nhiên đưa tay một nắm. Xanh biếc đạo khí trong nháy mắt tản ra. Một cái xanh biếc rắn độc hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện, xoay quanh ở trên biển, xanh biếc đôi mắt đột nhiên toát ra hào quang lóng ánh. Vâng. Trên mặt biển vang lên ầm ầm nổ vang, đạo khí trong nháy mắt nổ tung. Cái kia xanh biếc rắn độc hư ảnh trong nháy mắt bị bóp nát, ầm vang nổ tung, liên quan phương kia thiên địa lồng giam cũng trong nháy mắt nổ nát vụn. Rầm rầm. Nước biển từ trên trời rơi xuống, tí tách tí tách. Độc Cô Nam Yên khẽ miệng chảy ra vết máu, xanh biếc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vô Thủy, trong lòng bàn tay bị Ngạn Hoa hư ảnh chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia đạo bảo vệ Mã Thành bị Ngạn Hoa hư ảnh, lúc này đã che kín khe hở, gần như vỡ nát. Vô Thủy hơi nhíu lên lông mày, sau đó lại một lần nữa bước ra một bước. Đập. Theo Vô Thủy một bước này bước ra, Độc Cô Nam Yên trong nháy mắt tâm thần ngưng tụ. Vô Thủy muốn xuất thủ. Hô. Giữa thiên địa có chân khí gào thét mà đến. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt sóng lớn cuộn trào, chân trời phong vân biến sắc. Rầm rầm rầm. Tại chỗ rất xa, có một chuỗi tiếng oanh minh truyền đến. Độc Cô Nam Yên nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm tại chỗ rất xa biển trời một tuyến. Chỉ thấy trên mặt biển có mãnh liệt mà đến ngập trời sóng biển. Không, không phải biển, là khí. Biển trời một tuyến, có ngập trời khí lãng của tới. Độc Cô Nam Yên trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, cả người toàn thân đạo khí phóng lên tận trời, xanh biết đạo khí xoay quanh quanh thân. Mã Thành bị đánh xuyên tâm hồn, không thể ở lâu. Sau một khắc, Độc Cô Nam Yên thân hình trong nháy mắt xông ra, kéo xanh biết đạo khí, bay thẳng đập vào mặt ngập trời khí lãng. Độc Cô Nam Yên ánh mắt kiên nghị, sau lưng trong nháy mắt có một đạo xanh biết rắn độc hư ảnh hiện, giang độc hiển thị rõ, trong nháy mắt xông vào khí lãng bên trong. Vâng. Tại cơ hồ kết nối hải thiên ngập trời khí lãng phía dưới, đạo này rắn độc hư ảnh trong nháy mắt liền không có vào trong đó. Khủng. Độc Cô Nam Yên đột nhiên ho ra một ngụm tinh huyết, tóc đỏ tung bay, xanh biết đôi mắt lóe ra tinh mang. Đối mặt cái này ngập trời khí lãng như cũng không lùi. Khổng lồ rắn độc hư ảnh bắt đầu từng khúc vỡ nát, tại bị ngập trời khí lãng thôn vệ trước một khắc, phía chân trời bỗng nhiên có tiếng kiếm reo đại tác. Ông. Siêu siêu siêu. Chân trời có mấy đạo tuyết trắng kiếm quang phá không mà đến. Vâng. Kiếm quang thẳng cắt một tuyến, trong nháy mắt đánh vào ngập trời khí lãng. Kiếm quang nổ nát vụn vô số. Gián độc hư ảnh cũng đồng loạt nổ nát vụn. Vâng. Vô số đạo tức điên thành mảnh vỡ, kia phiến tiếp dẫn chân trời ngập trời khí lãng bị mạnh mẽ xé mở một chỗ trống rỗng. Độc Cô Nam Yên thân hình bay ngược trở về, trên mặt biển đột nhiên đứng vững. Hô Độc Cô Nam Yên ghé mắt nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một đạo kiếm quang trong nháy mắt rơi xuống, một vị bạch bảo kiếm tu hiện ra thân hình. Một bộ bạch bảo, cầm trong tay ngọc thoái. Vương Chấn chạy đến nơi đây. Chương 450, không có biện pháp chương 450, không có biện pháp. Vương Chấn cầm trong tay ngọc thoái, bạch bảo xoay tròn, nhìn chằm chằm xa xa vô thủy. Theo Vương Chấn đặt chân nơi đây, toàn bộ mặt biển trong nháy mắt có kiếm khí mọc lan tràn, kiếm khí như là gợn sóng đẩy ra, trong đó càng có kiếm quang như nước, chiếu sáng rạng rỡ. Chuyện gì xảy ra? Vương Chấn nhíu mày hỏi. Độc Cô Nam Yên lau đi khóe miệng vết máu, khẽ cười một tiếng, chọc một cái ghê gớm ra hỏa. Mã Thành Cương ép khống chế Long Nha, nhưng lại không cách nào cân bằng Long Nha cùng quyền thần, bây giờ thân thể đã bị tà khí ăn mòn, tâm hồn lại bị đánh xuyên qua, không thể lâu kéo. Vương Chấn ngưng thần nhìn cách đó không xa cái kia đạo thân ảnh mơ hồ, vị kia ẩn nấp trên thế gian chân tiên sao? Vừa rồi kia tự biển trời một tuyến vọt tới ngập trời khí lãng, Vương Chấn cùng Độc Cô Nam Viên hai người đồng thời ra tay mới miễn cưỡng xé mở một chỗ trống rỗng. Giờ này phút này, vô thủy khuôn mặt dần dần rõ ràng, ánh mắt dừng lại tại Vương Chấn trên thân. Đương đại kiếm tu cũng tới sao? Tình huống trước mắt nhường Vô Thủy hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, vị này ngàn năm chưa từng nhập thế bản nguyên khí tiên, không nghĩ tới một vị Mã Thành, thế mà có thể dẫn tới hai vị thiên nhân cảnh. Độc Cô Nam Yên hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối đều gấp chằm chằm Vô Thủy, nói thế nào? Vương Chấn quay đầu nhìn thoáng qua Mã Thành, sau đó chậm rãi nắm chặt ngọc thoái chuôi kiếm, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, phải nhanh. Độc Cô Nam Yên lộ ra ý cười, chờ chính là ngươi câu nói này. Dứt lời, Độc Cô Nam Yên nhấc chân lên nhọn, lấy mũi chân khẽ đá mặt biển. Tự thân xanh biết đạo khí trong nháy mắt tản ra, một quả toàn thân xanh biết độc đan theo trong đan điền thoát ra, lơ lửng giữa không trung, lấy Độc Cô Nam Yên làm trung tâm, toàn bộ hải vực đều có chí độc chi khí chạy trốn. Vương Chấn cũng là nhấc lên ngọc thoái, ánh mắt sắc bén, chậm rãi vận chuyển chuôi kiếm. Sau một khắc, tại chí độc chi khí chạy trốn hải vực phía trên, càng có kiếm ý nổi lên. Một đạo tuyết trắng kiếm quang giống như du long, xoay quanh tại toàn bộ hải vực phía trên, trực chỉ nơi xa Vô Thủy. Giờ này phút này, Độc Cô Nam Yên cùng Vương Chấn đứng song vai, trên thân đạo khí đều là phóng lên tận trời. Trên mặt nước, chí độc chi khí vần quanh, trong đó mơ hồ có một cái rắn độc hư ảnh hiện hiện, cái kia rắn độc một đôi xanh biết con ngươi nở rộ quỷ dị và mang, một đôi răng độc chậm rãi lộ ra. Cái kia rắn độc hư ảnh một bên, càng có một đạo tuyết trắng kiếm quang xoay quanh, giống như du long. Đối mặt hai vị tiên nhân cảnh đại tông sư liên thủ, hùng hậu đạo khí tốc thẳng vào mặt, ép tới sóng nước cũng bắt đầu tầng tầng rút lui, ngược bức về Vô Thủy một bên. Mà đối mặt lớn như thế tư thế, Vô Thủy lại chỉ là khẽ nhíu mày. Cũng liền tại Vô Thủy dừng lại sát na, Vương Chấn cùng Độc Cô Nam Yên đồng loạt ra tay. Ra tay. Theo hai người đồng loạt quát nhẹ, Độc Cô Nam Yên trong nháy mắt xung ra, nhanh như bồ lôi, sát mặt biển bay thẳng hướng về phía trước. Rầm rầm rầm, mặt nước nổ lên vô số bọt nước, Độc Cô Nam Yên toàn thân lôi cuốn chí độc đạo khí, hai tay lấp loé tinh quang, hai tay giống như rắn độc răng nanh, thẳng đến Vô Thủy mà đi. Vương Chấn thì là thân hình đột nhiên nhảy lên một cái, ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, ngự kiếm tại không, hai chỉ bôi qua ngọc thoái thân kiếm. Một hạt tuyết trắng kiếm quang sáng lên, sau đó trong nháy mắt xuất kiếm như hồng. Vâng. Độc Cô Nam Yên kề sát đất phi hành, hai tay đâm thẳng hướng Vô Thủy. Phanh. Độc Cô Nam Yên hai tay trong nháy mắt đánh xuyên qua Vô Thủy ngực, cái kia xanh biết rắn độc hư ảnh lúc này cũng sẽ răng nanh mạnh mẽ đâm vào Vô Thủy thân thể. Mãng Thôn Thiên. Độc Cô Nam Yên hét lớn một tiếng, tóc đỏ bay lên, hai tay đột nhiên đẩy. Phanh. Độc Cô Nam Yên thân hình đình trệ, có thể cái kia đạo rắn độc hư ảnh lại là đột nhiên tụ tay. Cái kia đạo xanh biết rắn độc hư ảnh gào thét một tiếng, răng nanh gắt gao cắm vào Vô Thủy thân thể, mà hậu thân thể bay thẳng hướng về phía trước, trong nháy mắt đem Vô Thủy đẩy ra trọn vẹn trăm trượng. Độc Cô Nam Yên có chút ngửa ra sau, lập tức quát, Vương Chấn. Biết. Lúc này Vương Chấn ở giữa không trung nắm chặt ngọc thoái, ánh mắt dọc theo cái kia đạo rắn độc hư ảnh mà đi, chậm rãi rời chuyển mũi kiếm. Long Du kiếm cầu đồng. Vương Chấn đột nhiên một kiếm đưa ra. Kiếm quang sáng rõ, như du long bay cầu đồng, bay thẳng hướng Vô Thủy. Phanh. Một đạo tuyết trắng kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua chân trời, bay thẳng hướng cái kia rắn độc hư ảnh. Phanh. Rắn độc hư ảnh cùng tuyết trắng kiếm quang đồng loạt nổ nát vụn. To lớn tiếng oanh minh vang vọng hải vực, nước biển đều là chấn động không ngừng, bọt nước cuộn cuộn. Vương Chấn thân hình rơi xuống, ánh mắt gấp chằm chằm nơi xa. Độc Cô Nam Yên có chút thở dốc, hai tay run rẩy, hỏi, nói thế nào? Vừa rồi mình cùng Vương Chấn đồng loạt ra tay, đều là chưa từng lưu thủ. Vương Chấn gấp chằm chằm nơi xa không nhúc đích, mà chậm rãi lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Không có đơn giản như vậy. Độc Cô Nam Yên meo lại đôi mắt đẹp, hắn sẽ không dễ chịu. Vừa rồi ta đem hai tay cắm vào thân thể của hắn, đã đem chí độc đánh vào trong cơ thể của hắn, đan điền của hắn kinh mạch lúc này đều sẽ bị chí độc ăn mòn. Không chỉ có như thế, Độc Cô Nam Yên rõ ràng phát giác được Vương Chấn một kiếm kia cũng không đơn giản như vậy. Một kiếm kia ngoại trừ sát lực to lớn bên ngoài, kiếm quang nổ nát vụn trong nháy mắt, vô số nhỏ bé kiếm khí toàn bộ đâm vào Vô Thủy thân thể, kiếm khí bám dễ sinh trồi, không ngừng xoắn nát thân thể huyết thiếu. Vương Chấn lại là ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi nắm chặt ngọc thoái. Cẩn thận. Vương Chấn bỗng nhiên mở miệng, lập tức trong nháy mắt nhấc lên ngọc thoái. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một đạo chân khí trong nháy mắt đánh trúng ngọc thoái thân kiếm. Vương Chấn vận chuyển tay cổ tay, lui ra phía sau. Độc Cô Nam Yên tâm thần rung mạnh, động tác lại cực kỳ cấp tốc, lập tức hướng về sau rút lui. Độc Cô Nam Yên trong nháy mắt ngược cướp, Vương Chấn gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, cùng kia một đạo chân khí căng thẳng một cái trước mắt. Phanh! Thân kiếm bị cái kia đạo chân khí trong nháy mắt cắt ngang. Ngọc thoái đột nhiên nổ nát vụn thành vô số phiến, bốn phía bay tán loạn. Vương Chấn thân hình cũng đột nhiên rút lui, trên mặt biển trượt ra một khoảng cách lớn mới đứng vững thân hình. Lúc này ngọc thoái chỉ còn chuôi kiếm, thân kiếm bị vừa rồi cái kia đạo chân khí một kích đánh tan. Độc Cô Nam Yên con ngươi co rụt lại, lập tức hỏi, không có sao chứ? Vương Chấn cổ tay khó mà khống chế nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt nghiêm trọng. Không có việc gì. Độc Cô Nam Yên khó nén chấn kinh vẻ mặt, vừa rồi kia một đạo chân khí tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách phát giác. Vương Chấn phản ứng cực nhanh, lấy ngọc toái kiếm miễn cưỡng chặn cái kia đạo chân khí, có thể thân kiếm cũng bởi vì này bị một kích tách ra. Độc Cô Nam Yên gắt gao nhìn về phía nơi xa Vô Thủy phương hướng, hai tay gắt gao nắm quyền, tiếng lòng căng cứng. Đây cũng là chân tiên sao? Vương Chấn cùng Độc Cô Nam Yên đều là đứng tại chỗ, không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Vương Chấn hít sâu một hơi, đổi lấy một ngụm võ đạo chân khí, xung quanh nước biển bắt đầu tự hành cuộn cuộn. Xiêu xiêu xiêu. Vô số mảnh vỡ theo đáy nước xông ra, phá vỡ mặt nước, hội tụ hướng Vương Chấn chuôi kiếm trong tay. Tách tách tách. Ngọc toé một lần nữa hội tụ thành một thanh hoàn chỉnh trường kiếm. Tại chỗ rất xa, một mảnh trong hơi nước, một đạo thân ảnh mơ hồ một lần nữa đi ra. Vương Chấn cùng Độc Cô Nam Yên đều là tâm thần rung động. Vô Thủy vẫn như cũng là thân hình từ chân khí hội tụ, khuôn mặt mơ hồ, toàn thân có chân khí xoay quanh. Chỗ ngực có một chỗ trống rỗng, tựa hồ là mới vừa rồi bị hai người gây thương tích. Nhưng lại có hay không sắc chân khí liên tục không ngừng hội tụ hướng Vô Thủy ngực, một lần nữa bổ khuyết thân thể. Không chỉ có như thế, tiếp nhận Vương Chấn cùng Độc Cô Nam Yên liên thủ sát chiêu về sau, Vô Thủy cô kia thân thể vẫn như cũng là không có chút nào tạp chất. Căn bản không có kiếm khí hoặc là khí độc còn sót lại. Độc Cô Nam Yên cùng Vương Chấn liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Chương 451, viện binh nắm chương 451, viện binh nắm Độc Cô Nam Yên trợn to con mắt, kinh ngạc nói, làm sao có thể? Vương Chấn cũng là ánh mắt nghiêm trọng, yên lặng nhìn thoáng qua sau lưng Mã Thành. Mặc dù có đã có thần tiên thể phách, cùng Độc Cô Nam Yên bị Ngạn Hoa bảo vệ hồn phách, nhưng hôm nay Mã Thành thân thể đã bị tà khí ăn mòn kinh mạch đứt từng khúc, tức thì bị Vô Thủy một kích đánh xuyên qua tâm hồn. Vương Chấn bước về phía trước một bước, nắm chặt ngọc phái. Người dẫn hắn đi trước, ta đến ngăn chặn Vô Thủy. Nghe thấy lời ấy, Độc Cô Nam Yên lập tức nói rằng, không được, chúng ta liên thủ đều không thể làm bị thương Vô Thủy, chỉ dựa vào chính ngươi làm sao có thể ngăn chặn hắn. Vương Chấn đem ngọc phái đứng ở trước người, ánh mắt bình tĩnh. Không có bao nhiêu thời gian, lại mang xuống, Mã Thành dù là không chết cũng muốn biến thành một bộ cái xác không hồn. Tại chỗ rất xa, Vô Thủy thân thể chậm rãi ngưng tụ, nhìn mình trong lòng bàn tay. Vẹn vẹn loại trình độ này ra tay, liền đã ảnh hưởng thiên địa vận chuyển sao? Vô Thủy trầm mặc một lát, chậm rãi nhìn về phía đối diện hai người. Sau một khắc, Vô Thủy bước ra một bước. Tại chỗ rất xa, Vô Thủy trong nháy mắt tiêu tán, không màu đạo khí tại Độc Cô Nam Yên trước mặt hội tụ. Tất cả bất quá trước mắt, cho dù là đã là thiên nhân cảnh Vương Chấn cùng Độc Cô Nam Yên hai người đều căn bản không kịp phản ứng. Vô Thủy thân hình xuất hiện tại Độc Cô Nam Yên trước mặt, có chút đưa tay. Độc Cô Nam Yên trong nháy mắt lông tóc dựng đứng, cả người tâm thần rung mạnh, xanh biết đạo khí đột nhiên nổ tung. Vâng, chí độc đạo khí trong nháy mắt nổ tung. Có thể đối mặt cái này xanh biết đạo khí, Vô Thủy vẫn như cũng là đưa tay hướng về phía trước. Tại chạm đến Vô Thủy trước một khắc, những này xanh biết đạo khí vậy mà trong nháy mắt tiêu tán, như là trống rông xóa đi. Vô Thủy động tác không vui, chậm rãi đưa tay, có thể hết lần này tới lần khác Độc Cô Nam Yên lại cảm thấy tránh cũng không thể tránh. Làm sao lại? Cùng lúc đó, Vương Chấn cũng trong nháy mắt xuất kiếm, một đạo kiếm khí đột nhiên chém xuống. Vô Thủy lại ngẩng mặt làm ngơ, ánh mắt bình thản, chỉ là lặng lặng nhìn về phía trước mặt Độc Cô Nam Yên. Sau một khắc, cái kia đạo sắc bén kiếm khí tại chạm đến Vô Thủy cánh tay thời điểm, vậy mà cũng chống rông tiêu tán, hóa thành một đoàn chân khí. Vương Chấn con ngươi co rụt lại. Quả nhiên, Độc Cô Nam Yên chí độc đạo khí, cùng chính mình đưa ra một kiếm này, đều tại chạm đến Vô Thủy trước một khắc trong nháy mắt tiêu tán. Phanh! Vô Thủy cứ như vậy đưa tay bóp lấy Độc Cô Nam Yên cái cổ. Khục! Độc Cô Nam Yên chỉ cảm thấy chân khí bản thân bị trong nháy mắt ngăn chặn, nguyên bản chạy xiết chân khí toàn thân bỗng nhiên đình trệ bất động. Vô Thủy đưa tay bóp lấy Độc Cô Nam Yên cái cổ, khí lực không lớn, có thể kia cố Độc Cô Nam Yên nhưng căn bản không cách nào phản kháng, chân khí bản thân vừa mới nhấc lên liền lập tức tiêu tán, chỉ có thể mặc cho Vô Thủy nhấc lên chính mình. Vô Thủy ánh mắt bình tĩnh, ta không muốn đánh nát ngươi. Tây Mạc võ vận có được hội tụ ở một chỗ, hôm nay đưa ngươi chém giết, tất cả võ vận lần nữa trả về thiên địa, lần tiếp theo hội tụ chẳng biết lúc nào. Vô Thủy ngữ khí không có chút nào gợn sóng, tại Vô Thủy trong mắt, Độc Cô Nam Yên căn bản không tính là một vị tu sĩ, vẹn vẹn một bộ vật chứa, một bộ gánh chịu Tây Mạc võ vận vật chứa. Lúc trước đồ ma lệnh về sau, Tây Mạc giang hồ bị tàn sát gần như tuyệt tự, Độc Cô Nam Yên ứng kiếp mà sinh, thành Tây Mạc cuối cùng có 102. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Độc Cô Nam Yên khả năng nhanh chóng như vậy bước vào thiên nhân cảnh, thân phụ toàn bộ Tây Mạc võ vận. Vô Thủy ánh mắt bình thản, không có chính mình can thiệp, tiếp theo cô có thể thân phụ toàn bộ Tây Mạc võ vận vật chứa xuất hiện, không biết còn bao lâu nữa. Bây giờ nên đón vũ vận đại niên phận, thiên nhân cảnh xuất hiện là ý trời khó tránh. Vô Thủy ánh mắt rơi vào sau lưng Mã Thành trên thân. Đã ngươi không muốn buông tay, vậy liền cùng một chỗ giữ lại khách Đông Hải a. Dứt lời, Vô Thủy đưa tay cắm vào Độc Cô Nam Yên trong bụng. Không có bất kỳ cái gì đình trệ, Vô Thủy cứ như vậy xuyên thấu qua Độc Cô Nam Yên bụng dưới, trực tiếp cắm vào đan điền. Độc Cô Nam Yên chỉ cảm thấy toàn thân chân khí yên tĩnh lại, thậm chí không phát hiện được đan điền tồn tại. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng Vô Thủy thân thể. Ân. Vô Thủy có chút ghé mắt, nhìn về phía một bên vị kia ngự kiếm mà đến Bạch Bảo kiếm tu. Sau một khắc, Vô Thủy bị xuyên thủng thân thể lại một lần nữa bị không màu chân khí bổ huyết. Vương Chấn sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Quả là thế. Bỏ qua nhục thân, chém ra âm dương hai thần, lấy thiên địa chân khí hội tụ bản thân. Bản thân ngươi chính là một đoạn khí, cho nên bất tử bất diệt, càng là không sợ bất kỳ chân khí thủ đoạn. Phàm là lấy chân khí thúc đẩy sát chiêu, đều sẽ bị ngươi chia nhất nguyên bản chân khí. Vô Thủy có chút nhíu mày, a, ngay cả cái này phát giác được không? Đương đại kiếm tu tu vi muốn so trong dự đoán cao hơn. Vương Chấn nhìn chằm chằm Vô Thủy, nắm chặt ngọc thoái. Vị này bản nguyên khí tiên, đã sớm cùng thiên địa chân khí hòa làm một thể. Khí tức là hắn, hắn tức là khí. Đây cũng là thiên địa dựng dục duy nhất, bản nguyên khí tiên. Độc Cô Nam Yên lúc này bị Vô Thủy một tay áp chế, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể mặc cho Vô Thủy loay hoay. Vương Chấn lại là đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào Độc Cô Nam Yên trên thân. Vô Thủy lúc này đã đem Độc Cô Nam Yên toàn bộ đan điền phong khóa, Độc Cô Nam Yên tại Vô Thủy trong tay, chân chính thành trong lồng tước. Bất luận ngươi tu vi lại cao hơn, một khi bị rơi vào Vô Thủy trong tay, kết quả đều là giống nhau. Thiên nhân cảnh cũng tốt, hạ tam cảnh cũng được, cũng bất quá là từng cơ hội tụ chân khí vật chứa. Thế nhưng vào lúc này, Vô Thủy bóp lấy Độc Cô Nam Yên cánh tay trung quanh, đột nhiên có mấy đạo thuần bạch sắc xiển xích theo hư không đâm ra. Rầm rầm. Chỉ là trong nháy mắt, Vô Thủy toàn bộ cánh tay đều bị thuần bạch sắc xiển xích cuốn quanh. Sau một khắc, Vô Thủy toàn bộ cánh tay đều bị khóa lại, Vương Chấn trong nháy mắt xuất kiếm, đột nhiên chặt đứt Vô Thủy bóp lấy Độc Cô Nam Yên cánh tay. Vương Chấn lập tức nâng Độc Cô Nam Yên phía sau lưng, thân hình lướt về đằng sau, lập tức rời xa Vô Thủy. Lúc này Vô Thủy đứng tại chỗ, nhìn xem chung quanh thuần trắng xiển xích, khẽ nhíu mày. Đây là lời còn chưa dứt, liền có một vị nữ tử xuất hiện tại cách đó không xa. Nữ tử ánh mắt bình tĩnh, thân thể không có chút nào tạp chất, giống như giữa thiên địa tinh mỹ nhất đồ sứ. Vương Chấn lấy kiếm chỉ đâm vào Độc Cô Nam Yên đan điền, lấy kiếm khí đem những cái kia trấn áp Độc Cô Nam Yên chân khí toàn bộ xua tan. Độc Cô Nam Yên miệng lớn thở dốc, toàn thân chân khí lại một lần nữa quán thông toàn thân. Lúc này Độc Cô Nam Yên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cách đó không xa vị nữ tử kia. Chu Diệm. Vô Thủy có chút quay đầu, nhìn cách đó không xa vị này giống nhau do thiên địa thai nghén mà ra đặc thù tồn tại. Lúc này Chu Diệm có chút đưa tay, ánh mắt bình tĩnh. Thiên vực tỏa. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên đâm ra hơn ngàn đầu thuần trắng xiển xích, trong nháy mắt đem Vô Thủy thân thể quấn quanh. Vô Thủy toàn thân lập tức bốc hơi lên mảng lớn xương trắng, vốn là từ chân khí hội tụ mà thành thân thể bị không ngừng làm hao mòn. Vô Thủy đứng tại chỗ, tùy ý thiên vực tỏa quấn quanh. Độc Cô Nam Yên khó nén thần sắc kinh ngạc, lại có thể áp chế Vô Thủy. Thiên vực tỏa vốn là giữa thiên địa chuyên môn để mà áp chế chân khí tồn tại, không người có thể tránh cho. Nhưng lại tại lúc này, Chu Diệm cái mũi bỗng nhiên chảy ra một đạo máu tươi. Có thể máu tươi vừa mới chảy ra, liền trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành lượn lờ xương trắng. Chu Diệm lại cũng không để ý, vẫn như cũng là ánh mắt bình tĩnh. Ta không cách nào trói buộc hắn quá lâu. Phải nhanh chương 452, kiếm quang chương 452, kiếm quang sau một khắc, Vô Thủy bỗng nhiên hướng về phía trước dậm chân. Phanh phanh phanh. Thiên vực tỏa trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát. Chu Diệm không chút do dự, lập tức đưa tay một nắm. Rầm rầm. Lại có mấy nghìn đạo thiên vực tỏa theo trong hư không đâm ra, lại một lần nữa quấn quanh Vô Thủy thân thể. Cũng liền vào lúc này, Chu Diệm bỗng nhiên thất khiếu chảy máu. Có thể chảy ra máu tươi lại là trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành lượn lờ xương trắng. Độc Cô Nam Yên trong nháy mắt vặn chặt lông mày, thiêu đốt khí huyết. Chu Diệm khí huyết cấp tốc bốc hơi, hóa thành vô số đạo thiên vực tỏa đâm ra, liên tục không ngừng đem Vô Thủy trói buộc. Giờ này phút này, Vương Chấn đã đứng người lên, đem ngọc toái một lần nữa nhấc lên, nhìn về phía cách đó không xa Vô Thủy. Vương Chấn cũng không quay đầu nhìn về phía sau lưng Độc Cô Nam Yên, chỉ là bình tĩnh mở miệng. Ngươi mang mã thành đi trước. Độc Cô Nam Yên lúc này chân khí đã khôi phục hơn phân nửa, đứng người lên, do dự hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Vương Chấn chỉ là lấy hai chỉ chậm rãi bôi qua thân kiếm, trung quanh có kiếm khí mọc lan tràn, không nhiều. Cũng liền vào lúc này, Vô Thủy lại một lần nữa cất bước hướng về phía trước. Vẹn vẹn bước ra một bước, giữa thiên địa thiên vực tỏa liền lại một lần nữa trong nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc đó, Vô Thủy đã một chỉ điểm hướng Độc Cô Nam Yên. Một đạo chân khí trong nháy mắt đâm ra, thẳng tắp một tuyến. Cẩn thận. Độc Cô Nam Yên trong nháy mắt tâm thần rung mạnh, một cỗ khó nói lên lời cảm giác nguy cơ quét sạch toàn thân, có thể chân khí bản thân nhận hạn chế, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Sát na, Vương Chấn trong nháy mắt xuất hiện tại Độc Cô Nam Yên trước mặt, lấy ngọc toái một kiếm chém về phía cái kia đạo chân khí. Phanh. Ngọc toái trực tiếp bị cắt ngang, sau đó cái kia đạo chân khí như cũng lôi cuốn như bẻ cánh khô tư thế, lại trong nháy mắt không có vào Vương Chấn ngực. Khục. Vương Chấn ngực trong nháy mắt bị mở ra một cái lỗ máu, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Độc Cô Nam Yên kinh ngạc nói, "Vương Chấn." Vương Chấn một tay lấy kiếm sử, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ngực. Chu Diệm nhíu mày khóa chặt, tại Vô Thủy xuất thủ đồng thời cũng đã hướng về phía trước bước ra một bước. Rầm rầm. Trong hư không lại một lần nữa đâm ra trên trăm đạo thuần bạch sắc xiển xích, liên tiếp xuyên thủng Vô Thủy cố kia thân thể. Chu Diệm lại là vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng run rẩy. Dù là đã lấy thiên vực tỏa đâm vào Vô Thủy thân thể, thiên vực tỏa thiên nhiên áp chế chân khí, có thể Chu Diệm vẫn như cũng là cảm thấy run như cầy sấy. Trước mắt vị này Vô Thủy, không có chân thân, tự thân chính là thiên địa chân khí. Chu Diệm lấy thiên vực tỏa trói buộc Vô Thủy, giống như cùng cả tòa thiên địa là địch, chỉ cảm thấy trước mắt Vô Thủy cũng không phải là một người, mà là một mảnh chân khí đại dương mênh mông. Hơn ngàn đạo thiên vực tỏa chiến minh không ngừng, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát, như là châu chấu đá xe. Đi. Chu Diệm khí tức không ngừng tất cao, có thể tự thân khí huyết cũng lấy tốc độ khủng khiếp bốc hơi. Vương Chấn nắm chặt chuôi kiếm, lại một lần nữa đứng người lên, trầm giọng nói, "Đi." Độc Cô Nam Yên tại nguyên chỗ ngu ngơ một cái chớp mắt, sau đó nhếch lên bờ môi, lập tức quay người hóa cầu vồng đi xa. Cái kia đạo bị ngạn hoa hư ảnh cũng theo sát phía sau. Độc Cô Nam Yên mang theo mã thành cấp tốc lui ra chiến trường. Vô Thủy lúc này ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Chu Diệm. Cái này giữa thiên địa tinh mỹ nhất đồ sứ, lúc này đang liên tục không ngừng tiêu đốt chính mình khí huyết hồn phách, lấy thiên vực tỏa trấn áp chính mình. Thiên đạo tặng cho ngươi thiên vực tỏa, không phải để ngươi trấn áp ta. Vị này đã từng chuyên môn dùng để trấn áp Lâm Đạo Huyền ép thắng người, lúc này không tiếc một cái giá lớn, mạnh mẽ ngăn chặn Vô Thủy. Chu Diệp ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Vô Thủy, ngữ khí bình thản. Tóm lại muốn ta tự mình lựa chọn một lần. Dứt lời, Chu Diệp cổ tay vận chuyển, khẽ động giữa thiên địa những cái kia thiên vực tỏa bắt đầu nắm chặt, Vô Thủy thân thể cũng bị thuần trắng xiển xích gắt gao trấn áp. Vương Chấn lúc này đã rút kiếm đi vào Chu Diệp bên cạnh, bị đánh gãy ngọc toái lúc này đã chậm rãi ngưng tụ. Không nghĩ tới lại là chúng ta đồng loạt ra tay. Chu Diệp nhìn về phía Vương Chấn, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó đôi mắt trung lưu lộ ý cười. Còn thật thú vị. Thiên mệnh bên trong, Chu Diệp ép thắng Lâm Đạo Huyền, Vương Chấn ép thắng Chu Diệp. Tương lai thời gian trường hà bên trong, vốn hẳn nên bị Vương Chấn không ngừng kiếm chạm Chu Diệp, giờ này phút này vậy mà cùng Vương Chấn sóng vai ra tay. Chu Diệp đôi mắt lộ ra tinh quang, toàn thân đạo khí ngưng tụ thành vô số thuần trắng xiển xích, theo bốn phương tám hướng tuôn hướng Vô Thủy. Xuất kiếm phải nhanh, ta kéo không được hắn. Vương Chấn thì là chậm rãi nhắm đôi mắt lại, thở phào một ngụm trọc khí, tâm thần yên lặng. Biết, thiêu đốt khí huyết, cứ như vậy hồn phi phách tán, không hối hận. Vốn là thiên địa tạo nên Chu Diệp, vô địch thế, không đời sau, chỉ lần này cả đời. Đốt hết khí huyết về sau, hồn phi phách tán ở thiên địa, tất cả toàn bộ trả về nhân gian. Nguyên bản ít ra còn có 200 năm tuổi thọ, đầy đủ nhìn khắp thế gian Chu Diệp, lúc này lựa chọn đốt hết tự thân toàn bộ khí huyết. Chu Diệp ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, "An ngay nói thật, đây là ta hầu như không hối hận một lần." Vương Chấn lúc này nhắm đôi mắt lại, bốn phía tất cả cảnh sắc cũng bắt đầu cấp tốc rút đi, thiên địa dần dần trở nên tĩnh lặng. Bóng đêm vô tận bên trong, chỉ có Vương Chấn cầm kiếm mà đứng. Phát giác được Vương Chấn khí tức biến hóa, Chu Diệp vô ý thức quay đầu nhìn về phía Vương Chấn. Chính là một kiếm này sao? Cũng liền vào lúc này, đối diện Vô Thủy đã chậm rãi đưa tay. Chu Diệp khẽ cười một tiếng, ánh mắt bình tĩnh. Sau một khắc, Chu Diệp toàn thân khí huyết trong nháy mắt sôi trào, sau đó lấy không thể tưởng tượng tốc độ bốc hơi. Chu Diệp quanh thân có mảng lớn xương trắng hiện hiện, mà Chu Diệp thân thể bắt đầu có nhỏ bé vết rách xuất hiện, như là đổ sứ khe hở. Thiên vực tỏa. Chu Diệp đưa tay một nắm, giữa thiên địa tổng cộng có 10 cái phương hướng, hư không bị xé mở, 10 đạo lôi cuốn bàng bạc đạo khí thiên vực tỏa chậm rãi đâm ra. Cái này 10 đạo thiên vực tỏa không giống với còn lại, mỗi một đạo đều là cuốn giao Chu Diệp một phần hồn phách. Dừng bước a. Thiên, người ba hồn, hóa thành ba đạo thiên vực tỏa phân biệt đâm vào Vô Thủy mi tâm, đan điền, tâm hồn. Chu Diệp tự thân vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn, bảy phách đều bị toàn bộ bóc ra, giống nhau hóa thành bảy đạo thiên vực tỏa đâm vào Vô Thủy thân thể. Theo cái này 10 đạo thiên vực tỏa đâm vào, Vô Thủy thân thể bị triệt để phong tỏa. Nhưng lúc này Chu Diệp khuôn mặt bên trên đều che kín vết rách, toàn bộ như là sắp vỡ vụn đồ sứ. Vương Chấn. Lúc này Vương Chấn cũng bên hai, cũng rốt cục truyền đến tiếng nước chảy. Như ẩn như hiện, từ xa mà đến gần. Nước chảy bên ngoài, Vương Chấn chậm rãi rút kiếm. Nước chảy thời gian kiếm. Vô Thủy lúc này thân thể đều bị thiên vực tỏa trấn áp, đột nhiên ghé mắt nhìn về phía một bên khác vị kia bạch bảo kiếm tu. Vô Thủy khẽ nhíu mày, đây là thời gian nước chảy khí tức. Thế nhưng vào lúc này, Vương Chấn khí tức trong nháy mắt suy bại, cả người chân khí đều bị trong nháy mắt dành thời gian. Sau một khắc, một đạo tuyết trắng kiếm quang theo Vô Thủy đỉnh đầu trong nháy mắt rơi xuống. Tất cả không có dấu hiệu nào, không có bất kỳ cái gì đạo khí chấn động, dường như đạo kiếm quang kia vốn là ở đây. Kiếm ra thời gian, xuất kiếm tất trúng. Ông, kiếm quang bay lưu thẳng xuống dưới. Oanh, Vô Thủy thân thể bị đạo kiếm quang kia trong nháy mắt bao phủ. Phanh phanh phanh. Trung quanh 10 đạo thiên vực tỏa tại kiếm quang phía dưới cũng trong nháy mắt vỡ nát, kiếm quang bao phủ phía dưới, bốn phía tất cả nước biển đều trong nháy mắt chôn bụi. Giữa thiên địa chỉ còn kiếm quang. Chương 453, kia là rất nhiều năm trước cố sự. Chương 453, kia là rất nhiều năm trước cố sự. Độc Cô Nam Yên mang theo Mã Thành một đường hướng tây, cho đến vượt qua Đông Hải, đến Giang Châu. Tại vừa mới rời đi Đông Hải về sau, Độc Cô Nam Yên liền đỗng nhiên bị sau lưng kiếm khí hấp dẫn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biển trời nơi cuối cùng có kiếm quang sáng rõ, chiếu rọi thiên địa. Độc Cô Nam Yên một tay nâng Mã Thành, bị Ngạn Hoa liên tục không ngừng bảo hộ lấy Mã Thành tam hồn thất phách. Có thể dù là như thế, lúc này Mã Thành toàn bộ thân đều đã bị tà khí ăn mòn, huyết nhục bị hai thanh tà đao điên cuồng thôn phệ. Lúc này Mã Thành một nửa thân thể bị đen nhánh đường vân bao khỏa, một nửa khác thân thể thì là bị huyết sắc đường vân bao phủ. Hai cỗ tà khí đối chọi gay gắt, cơ hồ muốn đem thân thể này xé thành hai nửa. Độc Cô Nam Yên không nhìn nữa sau lưng kiếm quang, một tay đè lại Mã Thành tâm hồn, không ngừng lấy tinh thuần đạo khí bảo vệ Mã Thành thân thể, liên tục không ngừng chống cự những cái kia tà khí. Lúc này Mã Thành toàn bộ trải qua mạch, cùng tự thân người tiểu thiên địa, đều sớm đã bị tà khí ăn mòn hầu như không còn, thân thể này đã thành một bộ tà khí ma thân, duy chỉ có thần hồn bị Ngạn Hoa bảo vệ, còn không tàn đi hết. Độc Cô Nam Yên tại vừa rồi cùng Vô Thủy giao thủ quá trình bên trong, đồng dạng là bản thân bị trọng thương, nhất là đan điền bị Vô Thủy phong tỏa, dù là cho tới bây giờ, tự thân kinh mạch cũng mới xông mở hơn phân nửa. Độc Cô Nam Yên nghiến chặt hàm răng, một đường hóa cầu vồng đi xa. Căn bản chưa từng che lấp tự thân đạo khí, cứ như vậy liên tiếp vượt qua mấy châu. Một đường hóa cầu vồng, phá vỡ tầng mây, thẳng đến cuối tầm mắt có một mảng lớn học cung xuất hiện. Tế Hạ học cung. Độc Cô Nam Yên lần này không để ý tới cái khác, đưa tay trực tiếp xé mở học cung cấm chế, xâm nhập trong đó. 12 thư viện đều có tiếng chuông tạo nên, hạo nhiên khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tế Hạ học cung. Bây giờ lưu tại Tế Hạ học cung 9 vị thánh nhân đồng thời hiện thân, đã nhận ra cỗ này cường hành đạo khí. Là ai? Thiên nhân cảnh. Mấy vị thánh nhân đồng loạt khởi hành. Đông Hồ thư viện. Thánh nhân Bá Hư nhưng lại chưa kinh ngạc, chỉ là đứng tại Đông Hồ bên cạnh, chân mày hơi nhíu lại. Lúc này bên hồ, trừ bỏ thánh nhân Bá Hư bên ngoài, còn có một vị người mặc nho sang người trẻ tuổi. Bá Hư chậm rãi mở miệng, "Dư Dịch, ngươi suy nghĩ kỹ chưa?" Lúc này Dư Dịch đứng tại mép nước, nhìn xem có chút tạo nên mặt hồ, bình tĩnh nói, "Lão sư, Dư Dịch tâm ý đã quyết." Bá Hư trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi nói rằng, "Nếu là ngươi tự mình lựa chọn, lão phu cũng liền không nói thêm gì nữa." Dư Dịch xoay người lại, thở dài nói rằng, "Lão sư." Bá Hư chỉnh lý y quan, sau đó giống nhau đáp lễ. Sau một khắc, một đạo bay cầu vồng trong nháy mắt rơi xuống. "Oeng." Đạo này bay cầu vồng tốc độ cực nhanh, ầm vang rơi xuống đất, chấn động đến toàn bộ Đông Hồ đều nhấc lên sóng cả. Độc Cô Nam Yên thân hình xuất hiện, bên cạnh còn mang theo một đạo Bị Ngạn Hoa hư ảnh. Bị Ngạn Hoa hư ảnh bên trong là một vị bị đánh xuyên tâm hồn nam tử. Dư Dịch nhìn về phía Độc Cô Nam Yên, còn không tính quá muộn. Độc Cô Nam Yên nhìn về phía đã sớm xin đợi đã lâu Dư Dịch, ánh mắt phức tạp, hỏi: "Ngươi thật quyết định?" Mã Thành lúc này bị cái kia đạo Bị Ngạn Hoa hư ảnh bình nắm, cả người nằm thẳng ở trên, đôi mắt đóng chặt. Bá Hư trầm mặc một lát, nhưng nhìn tới Dư Dịch kia ánh mắt kiên định, cuối cùng không nói thêm gì. Sau đó Bá Hư liền quay người rời đi Đông Hồ, cản lại mấy vị kia vội vàng chạy tới thánh nhân. Theo Bá Hư rời đi, Đông Hồ bên cạnh cũng chỉ còn lại ba người. Độc Cô Nam Yên toàn thân đạo khí hỗn loạn, không ngừng điều tức. Chu Diệm cùng Vương Chấn ngăn lại Vô Thủy. Dư Dịch nhìn về phía Độc Cô Nam Yên mở miệng hỏi. Độc Cô Nam Yên trầm mặc một lát, đầu tiên là gật đầu, lại chậm rãi lắc đầu. Rất khó, hoặc là nói, một cái giá lớn rất lớn. Dư Dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói, Chu Diệm nói qua, người kia là giữa thiên địa vị thứ nhất võ phu, cũng là vị thứ nhất thiên nhân cảnh, đồng thời cũng là duy nhất bản nguyên khí tiên. Độc Cô Nam Yên có chút ngoài ý muốn, nếu mày hỏi, Chu Diệm vậy mà đã sớm biết Vô Thủy. Dư Dịch nhìn về phía đông, Chu Diệm nói từ khi nàng bù đắp cuối cùng một phách thời điểm, ở trong thiên địa liền đã nhận ra hai cô khí tức. Trong đó một đạo là Lâm Tiên Sinh, xem như Lâm Tiên Sinh ép thắng người, Chu Diệm thiên nhiên có thể cảm giác được Lâm Tiên Sinh. Nhưng lại còn có một đạo khác khí tức, rời xa nhân gian, hư vô mà mịt. Độc Cô Nam Yên hơi sững sờ, sau đó lẩm bẩm nói, kia Chu Diệm. Dư Dịch nhẹ nhàng gật đầu, tại nàng tiến đến Đông Hải trước đó, cũng đã định trước kết quả. Khí huyết đốt hết, hồn phi phách tán. Bất quá Chu Diệm không do dự, càng không có hối hận. Tự đản sinh tại nhân gian, một đường chắc trở, cuối cùng tại Tế Hạ Học Cung dừng bước 3 năm. Cuối cùng Chu Diệm tự mình chọn ra một lần lựa chọn. Độc Cô Nam Yên đôi mắt khẽ nhúc nhích, sau đó ngưng thần nhìn về phía trước mặt Dư Dịch. "Vậy còn ngươi?" Dư Dịch lộ ra mỉm cười, hỏi, "Ta?" Độc Cô Nam Yên nặng nề gật đầu, nói rằng, "Đúng, vậy còn ngươi? Có phải hay không cùng Chu Diệm như thế, đã sớm biết được đã định trước kết quả?" Dư Dịch lại là cười lắc đầu, "Không tính. Nếu như Mã Thành có thể thuận lợi bước vào thiên nhân cảnh, ta liền sẽ không làm cái lựa chọn này." Độc Cô Nam Yên trầm mặt xuống. Lúc này Dư Dịch đã đi tới Mã Thành trước mặt, nhìn xem tâm hồn bị đánh xuyên, thân thể đều bị tà khí ăn mòn Mã Thành, Dư Dịch ánh mắt bình tĩnh. Độc Cô Nam Yên đứng ở một bên, đông nhiên nói rằng, "Dư Dịch, nếu như Mã Thành tỉnh lại, hắn nhất định sẽ không tán đồng lựa chọn của ngươi." Dư Dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tùy ý cười nói, "Ta biết, có lẽ hắn sẽ còn hận ta. Bất quá kia không quan trọng, dù sao khi đó đã hết thể đều kết thúc, không phải sao?" Độc Cô Nam Yên không nói thêm gì nữa, trong lòng càng là một đoàn đầy rối. Độc Cô Nam Yên tin tưởng, lấy Mã Thành tính tình, tuyệt đối sẽ không bằng lòng nhìn thấy Dư Dịch làm ra loại này lựa chọn. Dư Dịch lúc này nhìn về phía Độc Cô Nam Yên, chậm rãi mở miệng. "Phiền thoái giúp ta chuyển cáo Lâm Tiên Sinh, có thể gặp phải Lâm Tiên Sinh, là ta Dư Dịch cả đời may nhất sự tình. Hy vọng Lâm Tiên Sinh về sau có thể không còn họa địa vi lao, chân chính đến lớn tự do." Dứt lời, Dư Dịch ánh mắt rơi xuống Mã Thành trên mặt. Chỉ thấy Dư Dịch chậm rãi đưa tay đặt ở chính mình tâm hồn bên trên, còn có thể cảm giác được món kia phi toa chấn động. Lúc này trói buộc phi toa thiên phược tỏa bắt đầu vỡ nát, báo hiệu lấy thân ở Đông Hải Chu Diệm hồn phi phách tán. Dư Dịch cùng cái này phi toa quần nhau nhiều năm, lúc này có thể tình tưởng phát giác được cái này tiên tiên trí bảo hư vấn. Kia là sắp quay về chân chính chủ nhân trong tay hư vấn. Dư Dịch không do dự, triệt hồi tầng tầng phong tỏa, sau đó đem 5 ngón tay cắm vào tự thân tâm hồn bên trong. Tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức phía dưới, Dư Dịch vẻ mặt không thay đổi, thậm chí có nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó Dư Dịch nắm chặt món kia phi toa, theo tự thân tâm hồn bên trong chậm rãi rút ra. Nước sông dựng dục phi toa lúc này bảo quang lưu chuyển, chiến minh không ngừng. Dư Dịch nhìn về phía Mã Thành tâm hồn trống rỗng, lẩm bẩm nói, chớ có trách ta. Sau một khắc, Dư Dịch trực tiếp đem cái này phi toa ép vào Mã Thành tâm hồn. Không chỉ có như thế, Dư Dịch càng là liên quan tự thân vận tải đường thủy đồng loạt bóc ra, toàn bộ phong nhập Mã Thành tâm hồn bên trong. Đây là chỉ có Mã Thành cùng Dư Dịch biết đến bí mật, kỳ thật Mã Thành tại đao pháp một đạo thiên phú cũng không phải là cao nhất, ngược lại là tại thủy pháp một đường mới thật sự là được trời ưu ái. Dù sao Mã Thành nhưng là chân chính nước sông sở sinh. Theo tâm mạch không còn, Dư Dịch khí tức trong nháy mắt suy bại. Độc Cô Nam Yên, các ngươi rất xứng, Mã Thành chỉ là tính tình rất bướng bỉnh, nhưng hắn sớm muộn cũng sẽ biết được tâm tư ngươi ý. Bất quá ta không cách nào tận mắt nhìn đến hai người các ngươi kết làm đạo lữ, rất là đáng tiếc. Nhưng lễ tiền không thể thiếu, hôm nay liền sớm cho các ngươi a. Dứt lời, Dư Dịch lấy nhẹ nhàng nâng tay, chỉ thấy lòng bàn tay có một đạo hạo nhiên khí vần quanh. Đây là Dư Dịch tại Tế Hạ Học Cung tu ra bản nguyên hạo nhiên chính khí. Sau đó Dư Dịch đem đạo này hạo nhiên khí một phân thành hai, từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong hai cái tôn lên lẫn nhau ngọc bội, đem hạo nhiên khí điểm nhập trong đó. Một khối giao cho Độc Cô Nam Yên, một cái khác khối giao cho Mã Thành. Làm xong những này, Dư Dịch tựa hồ là cảm thấy có chút mệt mỏi, thế là liền chậm rãi ngồi Mã Thành bên cạnh. Rất nhiều năm trước, hai vị khiêu ba thành thiếu niên, cũng là hôm nay cảnh tượng như vậy. Dư Dịch nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Gió thổi nước hồ, giờ phút này, Dư Dịch nhớ tới kia rất nhiều năm trước cố sự. Chương 454, Vô Thủy đã gần kề rừng đảo. Chương 454, Vô Thủy đã gần kề rừng đảo. Cùng lúc đó, Đào Lâm động thiên. Bốn kiện hậu thiên chí bảo dựng lên động thiên giàn cùng, đem bên trong có thể xưng hải lượng bản nguyên linh khí giam cầm, mạnh mẽ tái tạo rừng đảo. Những này hải lượng bản nguyên linh khí vốn là lệ thuộc vào từng cái động thiên phúc địa, sau bị Lâm Đạo Huyền đánh nát hạch tâm, toàn bộ giam giữ ở đây. Lúc này trong rừng đảo, Đinh Ngân đứng tại một đạo thiên địa liệt tích trước, dưới chân bắt đầu thất tinh chậm rãi thay đổi. Đặt mình vào bàng bạc bản nguyên linh khí bên trong, Đinh Ngân nhẹ nhàng hà hơi, lấy chân khí bản thân thổi ra bốn phía bản nguyên linh khí. Thiên địa dựng dục vạn vạn năm mà đến phúc địa đầu tiên, chính là dựa vào những ngày sao. Đinh Ngân đưa tay nhẹ nhàng một nắm, đem một đoàn bản nguyên linh khí giữ tại trong lòng bàn tay. Có thể sau một khắc, đoàn kia bản nguyên linh khí liền lại trong nháy mắt thoát ra. Thiên nhiên trò nhau. Bởi vì thân phụ chân khí, cho nên không cách nào luyện hóa những này bản nguyên linh khí sao? Trong khoảng thời gian này, Đinh Ngân đối với những này tạo ra được phúc địa động thiên bản nguyên linh khí cũng là nghiên cứu hồi lâu. Đáng tiếc, cuối cùng được ra kết luận chỉ có thể là ăn vào vô vị. Tại tu sĩ võ đạo mà nói, những này bản nguyên linh khí căn bản không dùng được. Đinh Ngân lắc đầu, không còn lưu tâm bốn phía bản nguyên linh khí. Lúc này tinh quang vờn quanh Đinh Ngân quanh thân, thiên nhân cảnh tu vi hiện lộ không nghi ngờ gì. Mà gần trong gang tấc thiên địa liệt tích bên trong, chính là vô cùng vô tận hư vô, cùng ở khắp mọi nơi sát hồn âm phong. Chỉ là những cái kia gọi thiên nhân cảnh cũng muốn sợ hãi sát hồn âm phong, đều toàn bộ dừng lại tại thiên địa liệt tích bên trong, chưa từng đi vào hiện thế. Đinh Ngân dưới chân bắt đầu thất tinh đã thay đổi gần một vòng, nhưng lúc này lại như cũng không có chờ tới Lâm Đạo Huyền thân ảnh. Đinh Ngân khẽ nhíu mày, trong tay phất trần chậm rãi đè xuống, một thân đạo khí ngăn chặn dưới chân tinh thần đồ. Còn không có thoát thân sao? Đây là một lần cuối cùng. Trước đó, Lâm Đạo Huyền cùng Đinh Ngân định ra ước định, lại vào thiên địa liệt tích 3 lần. Về sau Lâm Đạo Huyền xâm nhập thiên địa liệt tích 2 lần, lại như cũng không có tìm được Khương Chí hồn phách tung tích. Bây giờ chính là một lần cuối cùng. Chỉ mong lần này có thể công thành. Đinh Ngân cúi đầu nhìn về phía dưới chân tinh thần đồ, bây giờ bắt đầu thất tinh đã còn lâu mới có được lúc trước như vậy sáng tỏ, quanh thân tinh quang cũng có chút ảm đạm. Mấy lần thúc đẩy thất tinh chuyển sinh, đối với Đinh Ngân mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Thậm chí trong đó mấy lần là Lâm Đạo Huyền cưỡng ép trì hoãn quy vị thời gian. Bây giờ Đinh Ngân hao tổn tu vi rất nhiều, đã khó mà lần nữa cưỡng ép ngăn cản thất tinh quy vị. Hy vọng có thể đúng giờ rời khỏi. Đinh Ngân nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nghiêm túc. Xé mở thiên địa liệt tích, xâm nhập trong đó, lấy thân người cưỡng ép bước vào thái hư. Không chỉ có phải bị sát hồn âm phong xé rách hồn phách, càng là muốn đối mặt mênh mông hư vô, rất dễ mê thất bản thân. Trong đó không có thời gian không gian, chỉ có mênh mông hư vô, cùng vô cùng vô tận cô hồn. Lâm Đạo Huyền xâm nhập trong đó, chính là cầm tự thân tính mệnh tu vi đi cược, nói là đi khắp tại sinh tử một đường cũng không đủ. Phải biết một khi rơi vào thiên địa liệt tích, mất phương hướng, tùy ý ngươi tu vi lại cao hơn, sát lực lại lớn, cũng tuyệt không thoát thân khả năng. Đinh Ngân hít sâu một hơi, trong đan điền lập tức lại một lần nữa tuôn ra sao trời đạo khí. Dù là có Đinh Ngân vị này thiên nhân cảnh xem như neo điểm, có thể như cũ có mê thất phong hiểm. Đinh Ngân nhìn xem dưới chân này tấm tinh thần đồ, không khỏi lần nữa nhíu mày. Chỉ thấy bây giờ bắt đầu thất tinh đã phải thuộc về vị, nhưng lại chậm chạp không thấy Lâm Đạo Huyền quay người. Đinh Ngân nhìn về phía chỗ này thiên địa liệt tích, ánh mắt phức tạp. Tại thiên địa liệt tích bên trong tìm người hồn phách, không khác mò kim đáy biển. Một lần cuối cùng chỉ sợ cũng khó mà đạt được ước muốn. Thế nhưng vào lúc này, Đinh Ngân bên cạnh đống nhiên xuất hiện một cỗ lạ lâm chân khí. Đinh Ngân trong nháy mắt nheo lại đôi mắt, trong tay phất trần đột nhiên quét qua. Ai? Hô! Gào thét sao trời đạo khí trong nháy mắt đánh xuyên qua bên cạnh. Có thể kia cố lạ lẫm chân khí lại như cũ tồn tại. Đinh Ngân nhíu mày, nhìn chằm chằm bên cạnh. Sau một khắc, vô số không màu chân khí hội tụ ở này, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Đinh Ngân trong lòng cả kinh, đến tột cùng là ai? Đinh Ngân toàn thân đạo khí tản ra, ý đồ bức ra vị này bỗng nhiên xâm nhập rừng đảo người. Có thể tự thân đạo khí tại chạm đến người kia sát na, liền bỗng nhiên tản ra. Bị giới hạn dưới chân tinh thần đồ, bây giờ Đinh Ngân như cũ muốn duy trì thất tinh chuyển sinh, không cách nào rời đi nguyên địa. Đinh Ngân chỉ có thể nhìn chằm chằm đạo này mơ hồ thân hình. Tựa hồ là phát giác được Đinh Ngân ánh mắt, đạo thân ảnh kia hướng phía Đinh Ngân có chút ghé mắt. Hừ, không nói lời nào, cái kia đạo thân ảnh mơ hồ chỉ là hừ nhẹ một tiếng, lập tức liền vượt qua Đinh Ngân. Sau một khắc, tại Đinh Ngân ánh mắt khiếp sợ bên trong, đạo thân ảnh này trực tiếp bước vào thiên địa liệt tích bên trong. Đinh Ngân trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, làm sao có thể? Chỉ thấy cái kia đạo thân ảnh mơ hồ tại bước vào thiên địa liệt tích về sau, không chỉ có không có bị sát hồn âm phong xé nát, ngược lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đinh Ngân lúc này toàn lực thôi động tất tinh chuyển sinh, duy trì lấy dưới chân tinh thần đồ vận chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo này thân ảnh mơ hồ biến mất. Phải biết cho dù là Lâm Đạo Huyền có Thái Huyền Đạo Kinh gia thân, bước vào thiên địa liệt tích bên trong cũng là bước đi liên tục khó khăn. Có thể đạo này thân ảnh mơ hồ thế mà trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nhìn xem cái kia đạo thân ảnh mơ hồ, cùng vừa rồi tự mình ra tay lại không công mà lui cảnh tượng, Đinh Ngân trong lòng đống nhiên trồi lên một cái tồn tại. Bản nguyên khí tiên, Vô Thủy, vị kia phân ra dương thần thân ngoại thân, luân hồi 3000 năm, làm cho tiêu giao tán nhân không thể không tán đạo chuyển thế, trưởng khống nhân gian khí vận lưu chuyển, thế gian duy nhất tồn tại. Nhưng lúc này Đinh Ngân lại là căn bản là không có cách ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị này bản nguyên khí tiên xuất hiện, sau đó bước vào thiên địa liệt tích bên trong. Đinh Ngân ổn ổn đạo tâm, cái trán chảy ra mồ hôi, tiếp tục tại kẽ nước bên ngoài duy trì bắt đầu ngồi sao đổ. Như là không có Đinh Ngân bên ngoài thất tinh chuyển sinh, chỗ này thiên địa liệt tích liền sẽ như vậy phong tỏa, mặc kệ Lâm Đạo Huyền có tìm được hay không Khương Chí hồn phách, đều sẽ mê thất tại thiên địa trong khe hở, bị làm hao mòn tại hư vô phía dưới. Đinh Ngân sắc mặt biến hóa mấy lần. vô thủy đích thân tới thiên địa liệt tích. Lúc này Lâm Đạo Huyền đi tại mênh mông trong hư vô, chung quanh là tới tới lui lui cô hồn. Lâm Đạo Huyền cặp kia trong mắt màu vàng nóng chăm chú liếc nhìn bốn phía. Mặc dù như cũng duy trì thái huyền đạo kinh, nhưng hôm nay Lâm Đạo Huyền trên mặt là khó nén mọi mệt. Trước đây không lâu Vương Chấn dọc theo thời gian nước chảy đưa ra hai kiếm, tại thiên địa liệt tích bên trong, nhường Lâm Đạo Huyền có thể đích thân tới Mã Thành bên kia một lát. Có thể dù là có Vương Chấn kiếm quang xem như đường hẹp, Lâm Đạo Huyền vượt qua hư vô, đích thân tới Mã Thành phương kia ngụy thiên địa, cũng tổn hao rất nhiều tinh lực. Không chỉ có như thế, sát hồn âm phong còn tại liên tục không ngừng xé mở Lâm Đạo Huyền hồn phách, xâm nhập thần hồn đau đớn nhường Lâm Đạo Huyền gần như chết lặng. Còn thiếu một chút Lâm Đạo Huyền đi khắp tại vô biên bát ngát trong hư vô, xuyên thẳng qua tại cô hồn ở giữa, đi ngược dòng nước. Vô số màu xám trắng mơ hồ cô hồn theo bên cạnh xuyên qua, Lâm Đạo Huyền kiệt lực cảm giác khối kia ngọc bài còn sót lại khí tức. Thiên địa liệt tích bản thân chính là xen vào hư thực ở giữa, trong đó gần như vô tận. Bốn phía là vô số mơ hồ cô hồn, Lâm Đạo Huyền thân hãm hư vô, cùng bốn phía không hợp nhau. Chương 455, liều chương 455, liều từng đạo cô hồn theo bên cạnh đục qua, Lâm Đạo Huyền cau mày, ánh mắt kiên nghị. Hô, một đạo sát hồn âm phong trực tiếp xé mở Lâm Đạo Huyền mi tâm, chỉ là bị xé mở lại không phải là nhục thân, ngược lại là tự thân thần hồn. Có thể thái huyền đạo kinh còn tại, Lâm Đạo Huyền chỗ mi tâm vết thương lại cấp tốc phục hồi như cũ. Không có phương hướng, không có thời gian, Lâm Đạo Huyền cứ như vậy đi khắp ở trong hư vô, còn chưa đủ từng đạo xám trắng hư ảnh theo bên cạnh lướt qua. Tất cả cô hồn đều là hướng phía cùng một mặt, duy chỉ có Lâm Đạo Huyền phản đạo mà đi, cả người tại trong hư vô đi ngược dòng nước. Lâm Đạo Huyền ánh mắt nặng nề, nỗi lòng lộn xộn. Bây giờ thân ở thiên địa liệt tích bên trong, tự thân có thể toàn lực ra tay, không cần phải lo lắng dẫn tới thiên phạt. Bởi vì là xen vào hư thực giới hạn, cho nên hiện thế thiên phạt không thể nhận ra cảm giác với bản thân tồn tại. Có thể đến được lần xâm nhập thiên địa liệt tích, lại vẫn như cũng là không công mà lui. Chẳng lẽ chung quy là không được sao? Lâm Đạo Huyền gắt gao nắm tay, hai con ngươi lấp lóe. Cũng liền vào lúc này, có một đạo xám trắng cô hồn theo Lâm Đạo Huyền bên cạnh sát qua. Chính là như thế sát na. Một sợi cực kỳ nhỏ khí tức lấp lóe. Lâm Đạo Huyền trong nháy mắt tâm thần rung mạnh. Đây là khối kia ngọc bài còn sót lại khí tức. Đã từng Lâm Đạo Huyền không tiếc hao tổn tu vi, là Khương Chi tái tạo món kia bản mệnh vật, trong đó cũng tồn tại tự thân đạo khí. Chính là như thế một sát na, một sợi nhỏ bé khí tức đầu tiên là xuất hiện, sau đó trong nháy mắt biến mất. Lâm Đạo Huyền đột nhiên quay người, trong nháy mắt đưa tay chụp vào cái kia đạo cô hồn. Theo Lâm Đạo Huyền hoàn toàn nắm chặt cái kia đạo cô hồn bàn tay trong nháy mắt, Lâm Đạo Huyền tự thân liền có mãnh liệt đạo khí trong nháy mắt tản ra. Màu mực đạo khí lấy không thèm nói đạo lý tư thế, trong nháy mắt cách ra bốn phía tất cả. Lấy Lâm Đạo Huyền làm trung tâm, mạnh mẽ ngăn cách ra một mảnh hư vô. Sau một khắc, cái kia đạo cô hồn không còn mơ hồ, bắt đầu dần dần rõ ràng. Kia là một vị ánh mắt trống rỗng, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh. Khương Chí. Lâm Đạo Huyền trợn to con mắt, khóe miệng run rẩy. Ta tìm tới ngươi. Tại thiên địa liệt tích bên trong tới tới lui lui, đỉnh lấy sát hồn âm phong tại trong hư vô du đãng lâu như vậy, rốt cuộc tìm được Khương Chí hồn phách. Lâm Đạo Huyền hai con ngươi kim quang sáng rõ, sau đó một tay giắt Khương Chí, vào hư không bên trong đột nhiên khởi hành. Bắt đầu sắp quý vị. Lâm Đạo Huyền tin tưởng, một khi bắt đầu quý vị, thiên địa liệt tích quan bế, đã mất đi đinh ngân thất tinh chuyển sinh, liền sẽ hoàn toàn mê thất ở trong hư vô. Phải nhanh. Tại trong hư vô không ngừng xuyên thẳng qua. Tại mênh mông trong hư vô, mơ hồ có một đạo hiện ra bạch quang kẽ nước. Thiên địa liệt tích. Kẽ nước bên ngoài chính là đinh ngân chỗ dừng đạo. Có thể đinh ngân tại nhìn thấy Lâm Đạo Huyền trong nháy mắt, lại là đột nhiên mở miệng quát, cẩn thận. Chỉ là trong nháy mắt, liền có một đạo thân ảnh mơ hồ liên tiếp vượt qua mấy mảnh hư không mà đến. Một đạo mơ hồ thân hình xuất hiện tại bạch quang phía dưới, chậm rãi đưa tay, lưu lại. Lâm Đạo Huyền trong nháy mắt ngẩng đầu, chỉ thấy được một tay nắm từ đằng xa rơi xuống. Bèn, Vô Thủy đưa tay nhấn một cái, một chương bao phủ toàn bộ hư không bàn tay trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Thiên địa liệt tích vốn là xen vào hư thực ở giữa. Vô Thủy một chưởng đè xuống, Lâm Đạo Huyền trước mắt cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa. Bốn phía vẫn như cũng là mênh mông hư không, có thể chân trời lại có một cái bao phủ cả mảnh trời khung mênh mông bàn tay đè xuống. Trong nháy mắt, Lâm Đạo Huyền trước mặt phảng phất có nguyên một tòa thiên hạ đè xuống. Chân chính trời sập. Tại Lâm Đạo Huyền trong mắt, một trường kia trực tiếp đem màn trời đè sập, cả mảnh trời tế đều theo cái bàn tay này đè ép xuống. Cái kia đạo thân ảnh mơ hồ ở trên cao nhìn xuống, đưa tay liền muốn chấn áp Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền trong nháy mắt hoàn hồn, một tay nắm chặt sau lưng Khương Chí, trong mắt màu vàng nóng đống nhiên sáng chói. Cút ngay cho ta. Sau một khắc, một tôn màu mực pháp tướng trong nháy mắt phóng lên tận trời, chân đạp hư không, hai tay đột nhiên chống lên mảnh này sập hãm thiên màn. Vô Thủy thân hình mơ hồ, cách mảng lớn hư không, cùng Lâm Đạo Huyền xa xa tương vọng. Hai người đúng nghĩa lần thứ nhất gặp nhau. Vô Thủy gấp chầm chầm vị này nổi tiếng lâu đời tu sĩ, cưỡng ép cắt ngang hai nước quốc vận, lại mạnh mẽ chém giết mới tinh thiên hạ đệ nhất vị thiên nhân cảnh trúc tần, mạnh mẽ đem chọn tòa thiên hạ khí vận lưu chuyển đảo loạn, đem tự thân dương thần thân ngoại thân đưa đi chuyển thế, sau lại đánh nát tự thân âm thần. Bây giờ lại một lần xé mở thiên địa liệt tích, xâm nhập hư thực giới hạn. Vô Thủy nhìn về phía Lâm Đạo Huyền sau lưng cái kia đạo hồn phách, chưa hề có cảm xúc gợn sóng. Vô Thủy lần thứ nhất trong hai con ngươi dâng lên mãnh liệt tức giận, lịch chuyển âm dương, mạnh mẽ bắt lấy hồn phách. Lâm Đạo Huyền, ngươi muốn chết? Vô Thủy đột nhiên đưa tay hướng phía dưới trùng điệp đè xuống. Bèn, kia vùng trời tế trong nháy mắt đổ sụp, bao phủ toàn bộ hư không bàn tay ầm vang rơi xuống. Lâm Đạo Huyền hai con ngươi kim sắc tán đi, Thái Huyền Đạo Kinh bị triệt hồi. Thế nhưng ngay tại Thái Huyền Đạo Kinh triệt hồi sát na, liền lập tức có sát hồn âm phong đem Lâm Đạo Huyền hồn phách xé mở vết nứt. Lâm Đạo Huyền lại là mảnh mặt làm ngơ, nhìn xem cái kia đạo bao phủ hư không bàn tay rớt xuống, vẻ mặt điên cuồng. Vô thủy, ngươi đã muốn ngăn hạ ta, vậy thì đến. Vạn tượng vị nhất. Sau một khắc, một đạo thuần túy hắc quang trong nháy mắt xông ra. Thuần túy hủy diệt hắc quang đột nhiên phóng lên tận trời. Tại mênh mông trong hư vô mạnh mẽ khuấy lên một mảng lớn màu đen, trong nháy mắt đánh phía cái kia đạo bàn tay. Nguyên bản bao phủ toàn bộ hư vô bàn tay, bị đạo này hắc quang trực tiếp đánh nát. Vô thủy gấp chầm chầm cái kia đạo điên cuồng thân ảnh, trong ánh mắt lửa giận ngập trời. Lâm Đạo Huyền, ngươi chẳng lẽ lại thật cảm thấy chính ngươi không gì làm không được? Dám can đảm mạnh mẽ xông tới thiên địa khe hở, ý đồ nghịch chuyển âm dương sinh tử. Thiên địa khí vận lưu chuyển đã bị đánh loạn, ngươi lại còn mong muốn xáo trộn âm dương. Lâm Đạo Huyền toàn thân bị sát hồn âm phong xé mở vô số vết nứt, nhưng lại lấy đạo khí chăm chú che chở lấy sau lưng cương chí hồn phách. Vô Thủy, ngươi đại khái có thể thử một chút cả ta. Cùng lắm thì liền liều cái thiên băng địa liệt. Vô Thủy toàn thân có hay không sắc chân khí hội tụ, dần dần ngưng tụ ra một đôi thuần trắng đôi mắt. Lâm Đạo Huyền, vậy thì nhìn xem lấy ngươi thân thể này, còn có thể chịu đựng được mấy lần vạn tượng quý nhất. Lâm Đạo Huyền lúc này thần hồn bị sát hồn âm phong xé rách, chân thân bởi vì vạn tượng quý nhất phản vệ, tự thân thân người tiểu thiên địa càng là rời sông lấp biển, toàn thân 720 huyệt khiếu đồng loạt chấn động không ngừng. Lâm Đạo Huyền lộ ra ý cười, cười to nói, vậy liền nhìn xem là ngươi thân thể này trước bị ta đánh nát, vẫn là ta thân thể này trước sụp đổ. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền quanh thân lại một lần nữa xuất hiện hơn vạn đạo thân ảnh. Vạn tượng quý nhất. Vậy anh. Thuần túy hắc quang tại trong hư vô lại một lần nữa sáng lên. Đạo này thuần túy hắc quang trong nháy mắt đánh nát vô thủy nửa người. Bản thân là chân khí hội tụ vô thủy, bởi vì vạn tượng quý nhất anh ra một mảnh không cách nào chi địa, ngăn cách tất cả, dẫn đến nửa người căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Lúc này chân khí căn bản là không có cách lại hội tụ ở đây. Vô thủy đưa tay nổi giận nói, chấp mê bất ngộ. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền đan điền trong nháy mắt bị vặn nát. Nguyên bản chất chứa tại Lâm Đạo Huyền thân thể bên trong chân khí, lúc này đều toàn bộ rút ra, mạnh mẽ xoắn nát Lâm Đạo Huyền ngũ tạng lục phủ. Có thể Lâm Đạo Huyền lại tựa như ngoảnh mặt làm ngơ, dù là toàn thân đẫm máu, vẫn như cũng là lần nữa đưa tay. Vạn tượng quý nhất. Chương 456, Thất tinh chuyển sinh chương 456, Thất tinh chuyển sinh có thể sau một khắc, liền có một đạo chân khí trong nháy mắt xuyên qua Lâm Đạo Huyền thân thể. Tất cả chỉ ở trong nháy mắt. Lâm Đạo Huyền quanh thân ngưng tụ hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán, vạn tượng quý nhất bị ép gián đoạn. Vô thủy một nửa thân thể đã biến mất, lúc này còn sót lại thân thể đưa tay chỉ hướng Lâm Đạo Huyền, đem cái kia đạo hồn phách lưu lại. Lâm Đạo Huyền ngực bị đánh ra một cái to lớn huyết động, trải qua hai lần vạn tượng quý nhất, toàn thân kinh mạch huyệt khiếu sớm đã bị phản vệ không còn hình dáng. Không chỉ có như thế, tự thân đan điền bị vô thủy mạnh mẽ bóp nát, sau đó vô thủy thúc đẩy Lâm Đạo Huyền chân khí bản thân, mạnh mẽ đem Lâm Đạo Huyền ngũ tạng lục phủ hoàn toàn xoắn nát. Giờ này phút này, Lâm Đạo Huyền toàn thân vết thương nhìn thấy mà giật mình. Mơ tưởng, Lâm Đạo Huyền không tiếc một cái giá lớn, dù là tự thân ngũ tạng lục phủ đều bị xoắn nát, như cũng liều mạng thân thể vỡ nát một cái giá lớn lần nữa dùng ra vạn tượng quý nhất. Một vạn đạo hư ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Vô thủy kia bị đánh nát nửa bên thân thể cũng không phục hồi như cũ. Bây giờ thân ở thiên địa liệt tích, không cách nào theo hiện thế điều động chân khí đến tận đây, bây giờ thân thể vỡ nát cũng không cách nào phục hồi như cũ. Vô thủy trong mắt tức giận cuồn cuộn. Lâm Đạo Huyền, chẳng lẽ ngươi thật muốn chấp mê bất ngộ? Lâm Đạo Huyền nhếch miệng cười một tiếng, một câu nói nhảm chưa hề nói, đáp lại vô thủy chính là đập vào mặt vạn tượng quý nhất. Thuần túy hắc quang mạnh mẽ xé mở hư không, phàm là chỗ qua đều là bị toàn bộ mẫn diệt. Lấy thuần túy sát lực trực tiếp đem vô thủy vỡ vụn hơn phân nửa thân thể mạnh mẽ xóa đi. Vô thủy thân thể này đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn nửa cái đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trong hư vô Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền toàn thân đẫm máu, làm gỗ thân thể giống nhau gần như vỡ nát, trong mắt màu vàng nóng giống nhau gấp chằm chằm vô thủy. Thân ở thiên địa liệt tích bên trong, vô thủy thân thể này cũng không cách nào điều động hiện thế chân khí đến tận đây. Lâm Đạo Huyền lấy ba lần vạn tượng quý nhất làm đại giá, đem vô thủy thân thể này hoàn toàn đánh nát. Xem ra lần này là ta sống xuống tới. Lâm Đạo Huyền lộ ra ý cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía vô thủy. Ở bộ này thân thể bị xóa đi trước đó, vô thủy chỉ là ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn hướng Lâm Đạo Huyền. Giờ phút này, vô thủy trong mắt kia cố ý giận ngút trời biến mất không thấy gì nữa, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng nào chập trùng. Có thể cái này điên tinh ánh mắt lại toát ra ý lạnh âm u, vô thủy cứ như vậy lặng lặng nhìn Lâm Đạo Huyền, thẳng đến thân thể hoàn toàn biến mất không thấy. Hai người lần thứ nhất giao thủ cũng không có thắng bại. Vô thủy điều đến rừng đào thân thể này vỡ nát, đã không cách nào lại ngăn cản Lâm Đạo Huyền rời đi. Lâm Đạo Huyền ngũ tạng lục phủ đều bị xoắn nát, lúc này cũng đã là nọ mạnh hết đà. Vô thủy chứng đạo bản nguyên khí tiên, có thể điều động thế gian chân khí, bất tử bất diệt. Dù là Lâm Đạo Huyền tại thiên địa liệt tích bên trong đánh nát cố này vô thủy thân thể, cũng như cũng chỉ là đoạt tới một cái mang đi khương chí hồn phách cơ hội. Lâm Đạo Huyền ánh mắt kiên định, tùy ý máu tươi chảy xuống. Lần này sẽ là cơ hội cuối cùng. Đinh Ngân thất tinh chuyển sinh đã đến cực hạn, chính mình cũng là nọ mạnh hết đà. Vừa rồi trong lúc giao thủ, Lâm Đạo Huyền tinh tưởng vô thủy thân thể này điều động tới chân khí, vẹn vẹn 1/3. Lâm Đạo Huyền cầm thật chặt khương chí tay, sau đó từng bước một tiến về phía trước, chỉ là dưới chân hư vô như là vũng bùn, nhường Lâm Đạo Huyền bước đi liên tục khó khăn. Lúc này bắt đầu ngôi sao đổ đã sắp quý vị, thiên địa liệt tích quan bế sắp đến. Có thể dường như thiên địa bài xích khương chí hồn phách đồng dạng, Lâm Đạo Huyền chỉ cảm thấy sau lưng khương chí hồn phách càng ngày càng nặng. Lâm Đạo Huyền hai con ngươi lại một lần nữa sáng lên kim quang, cầm thật chặt khương chí tay, hướng phía xa xa thiên địa liệt tích càng đi càng gần. Hiện thế đang ở trước mắt. Đinh Ngân lúc này kiệt lực duy trì lấy thất tinh chuyển sinh, quát, Lâm Đạo Huyền, nhanh. Lúc này Đinh Ngân cũng tới cực hạn, tự thân đạo khí đều bị dưới chân này tâm tinh thần đồ dành thời gian, thậm chí trong thất khiếu có tơ máu xuất hiện. Lâm Đạo Huyền đột nhiên vừa xài bước qua thiên địa liệt tích, nửa người bước vào hiện thế. Đập. Theo Lâm Đạo Huyền bước ra một bước hư không, bước đầu tiên bước vào hiện thế về sau, trong nháy mắt đem bốn phía chân khí đều thôn tính biển hút. Lâm Đạo Huyền hai mắt lại một lần nữa sáng lên kim quang. Thái Huyền Đạo Kinh. Theo Thái Huyền Đạo Kinh vận chuyển, Lâm Đạo Huyền quanh thân bị kinh văn màu vàng nóng vây quanh. Thiên địa liệt tích làm giới hạn, một nửa là Lâm Đạo Huyền bước vào hiện thế, một nửa khác là Khương Trị Như cũng dừng lại tại trong hư vô hồn phách. Lâm Đạo Huyền đã là nỏ mạnh hết đà, toàn thân đẫm máu, kiệt lực giữ chặt Khương Trị hồn phách. Vừa vặn sau gấp chảnh chọe Khương Trị lại bị hư không gắt gao giam cầm, căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Chỉ là cách xa nhau thiên địa liệt tích, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào vượt qua. Đinh Ngân kiệt lực thôi động thất tinh chuyển sinh, nhất định phải toàn lực duy trì thiên địa liệt tích, nếu không một khi khép kín liền thật phí công nhọc sức. Lâm Đạo Huyền, thiên địa liệt tích phải đóng lại. Đinh Ngân hét lớn một tiếng, có thể tự thân lại không cách nào ra tay, Lâm Đạo Huyền tự thân càng đã là nọ mạnh hết đà. Có thể Khương Trị hồn phách khoảng cách hiện thế đã là gần trong gang tấc, chỉ thiếu chút nữa. Có thể một bước này, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào vượt qua. A! Lâm Đạo Huyền gào thét một tiếng, đột nhiên hướng về phía trước bước ra, có thể hơn phân nửa thân thể đều đã vượt qua thiên địa liệt tích. Có thể hết lần này tới lần khác Khương Trị hồn phách lại bị gắt gao giam cầm. Cũng liền vào lúc này, tựa hồ là nhận tác động, hư không bên trong những cái kia cô hồn hướng phía nơi này chậm rãi xích lại gần. Vô số cô hồn chạy ra xám trắng bàn tay, từng cái chộp vào Khương Trị hồn phách sau lưng. Theo cô hồn tụ tập càng ngày càng nhiều, Khương Trị bị chậm rãi một lần nữa túm về hư không. Thế nhưng vào lúc này, có một đạo cô hồn xuất hiện tại Khương Trị phía sau. Đạo này cô hồn đưa tay chống đỡ tại Khương Trị trên lưng, hâm mộ nhẹ nhàng đẩy. Chính là như thế đẩy, Lâm Đạo Huyền chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, Khương Trị hồn phách trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, trực tiếp vượt qua thiên địa liệt tích. Theo Khương Trị hồn phách bị mang về như thế, Đinh Ngân cũng nhịn không được nữa, dưới chân tinh thần đổ trong nháy mắt tan đi. Lâm Đạo Huyền một tay giữ chặt Khương Trị hồn phách, mờ mịt nhìn về phía sau lưng thiên địa liệt tích. Lúc này thiên địa liệt tích dần dần khép kín, có thể Lâm Đạo Huyền lại thấy rõ ràng cái kia đạo khẽ đẩy Khương Trị cô hồn. Kia tựa hồ là một vị nữ tử, hướng phía Lâm Đạo Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau một khắc, thiên địa liệt tích khép kín, tất cả toàn bộ biến mất. Lâm Đạo Huyền tựa hồ là đã nhận ra cái gì, từ trong ngực lấy ra đầu kia đã sớm cắt thành hai nửa xương cá vòng tay. Đầu này cực kỳ giá rẻ, bị mai đến không còn hình dáng mạ bạc vòng tay, lúc này dần dần hóa thành cho bụi. Thanh phong thổi, cho bụi liền toàn bộ phiêu tán. Đinh Ngân lúc này vội vàng nói, nhanh giải khai vạn năm huyền băng, lấy ra Khương Trị nhục thân. Lâm Đạo Huyền trong nháy mắt hoàn hồn, sau đó đột nhiên lôi kéo Khương Trị hồn phách đi hướng phong tồn vạn năm huyền băng rừng đảo. Nguyên bản đã khô héo trong rừng đảo tâm, là một khối vạn năm huyền băng. Trong đó phong tồn chính là một bộ hoàn mỹ không một tì vết nhục thân. Đinh Ngân lúc này đột nhiên một cước đạp đất, trong nháy mắt một tòa điên đảo sơn hư ảnh hiện hiện. Điên đảo sơn đỉnh, kia phiến tinh thần đổ lại một lần nữa sáng lên tinh quang. Thất tinh chuyển sinh. Sau một khắc, Đinh Ngân toàn thân đạo khí trong nháy mắt tuôn ra. Nguyên bản đã là phản lão hoàn đồng Đinh Ngân, lúc này ra thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại lên. Có thể Đinh Ngân lại không có mảy may do dự, trầm giọng nói, bắt đầu hồn bề. Cái kia đạo bị Lâm Đạo Huyền mang về hồn phách, theo bắt đầu thất tinh chỉ, rơi vào vạn năm huyền băng bên trong nhục thân bên trong. Chương 457, tự mình dọn sạch thiên hạ. Chương 457, tự mình dọn sạch thiên hạ. Từ bốn kiện hậu thiên chí bảo dựng lên thiên địa giàn khung tiêu tán. Thiên sư phát ấn, âm dương lưỡng nghi trùng, chân long bảo châu, thiên lý giang sơn đồ. Bốn kiện hậu thiên chí bảo chậm rãi rơi xuống, yên tĩnh lại. Đinh Ngân ngự phong tại thiên, khí huyết đã có chút suy bại, nhìn xem dưới chân đảo Lâm Đạo Tiên. Sau một lát, Đinh Ngân liền hóa cầu vồng đi xa, biến mất tại nguyên chỗ. Giờ này phút này, trong rừng đảo, Lâm Đạo Huyền đứng tại một gốc cây đảo phía dưới, ánh mắt phê quyển, toàn thân huyết khí như cũ không tiêu tan. Đi thôi. Lâm Đạo Huyền nhẹ giọng mở miệng. Đi cái nào? Lâm Đạo Huyền phía sau là một vị tuyệt sắc nữ tử. Khương Trị cặp kia thu thủy đôi mắt giật giật, sau đó nhìn về phía Lâm Đạo Huyền, dường như đang chờ đợi. Lâm Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Khương Trị, trầm mặc một lát, kéo lên một cái cười. Ngươi muốn đi đâu, ta đều có thể cùng ngươi đi. Giờ này phút này, cả tòa đảo Lâm Động Thiên vẫn như cũ là trạng thái vô chủ. Khương Trị cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ đó, toàn thân không có một tơ một hào chân khí. Hai người là lâm vào lâu dài trầm mặc. Lâm Đạo Huyền chủ động đi hướng Khương Trị, nhẹ nhàng nắm chặt Khương Trị tay. Đi thôi, theo ta dạo chơi thiên hạ. Theo đảo Lâm Động Thiên vô thủy thân thể tiêu tán, Trường An thành bên trong một vị khác vô thủy chậm rãi ngẩng đầu. Vô thủy ánh mắt xuyên qua chân trời, nhìn xem kia cố bàng bạc chân khí, ánh mắt tiến tĩnh. Cảm giác cái kia đạo vô thủy thân thể tiêu tán, vị này thân ở Trường An thành bên trong vô thủy bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, vô thủy xuyên qua Trường An thành, đi hướng Thái Cực Điện bên trong. Theo vô thủy một lần nữa bước vào Thái Cực Điện, giờ này phút này, Trần Phàm đã sớm chờ đã lâu. Chân Dương Vũ Thánh đứng ở bên cạnh, giống nhau chờ đợi vô thủy đến. Hô. Theo không màu chân khí hội tụ ở này, vô thủy lại một lần nữa bước vào Thái Cực Điện bên trong. Trần Phàm đột nhiên mở mắt ra, trùng đồng nhấp đồ, nhìn chằm chằm trước mắt vị này mơ hồ thân hình. Người đã đến. Chân Dương Vũ Thánh vô ý thức hai tay nắm tay. Vị này bản nguyên khí tiên, trước đó không lâu tại Trường An thành bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khi đó Chân Dương Vũ Thánh có thể tinh tường cảm giác được, giữa thiên địa có bảng bạc chân khí đi hướng Đông Hải. Về sau Đông Hải bên trên có một đạo kiếm quang sáng rõ. Chân Dương Vũ Thánh tinh tường, là vị kia mới thiên nhân cảnh đại kiếm tiên xuất kiếm. Không chỉ có như thế, võ đạo trên đỉnh núi, nhiều hơn một vị nắm giữ song đao hư ảnh. Giữa thiên địa lại một vị mới tinh thần tiên sinh ra. Tất cả xảy ra đều là còn cuốn vị này bản nguyên khí tiên. Vô Thủy bình tĩnh nhìn hướng Trần Phàm, hỏi: "Ngươi nghĩ được chưa? Một vị bản nguyên khí tiên muốn vì cả tòa thiên hạ thuận khí quy nguyên, chọn chúng khai nguyên xem như nhất thống thiên hạ vương triều. Chỉ cần Trần Phàm gật đầu, tương lai có thể có được Giang Sơn, liền sẽ là vị này trọng đồng hoàng đế. Trần Phàm cũng sẽ trở thành nhất thống thiên hạ hùng chủ. Nhưng lúc này Trần Phàm lại là gấp chằm chằm Bố Thủy, chậm rãi hỏi trong lòng một cái nghi vấn. Nhất thống thiên hạ về sau, tương lai sẽ xảy ra cái gì? Bố Thủy dừng một chút, sau đó nói một cách tự nhiên, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Thiên hạ sẽ lại một lần nữa phân liệt, thiên hạ khí vận lại một lần nữa tản mạn khắp nơi. Giữa thiên địa duy nhất bản nguyên khí tiên, trưởng không thiên hạ khí vận lưu chuyển. Chỉ cần thiên hạ khí vận như cùng sống nước. Giờ phút này, Trần Phàm lâm vào trầm mặc. Quả nhiên, hết thảy tất cả đều là từ Vô Thủy một người trưởng khống. Bất luận kẻ nào đều không thể thoát khỏi cố định vận mệnh. Tới tới lui lui trong luân hồi, vô số đời người sinh tử chết. Khí vận lưu chuyển, ngắn ngủi bốn chữ, lại đóng đinh cả toàn thiên hạ. Vô Thủy bình tĩnh nói, làm ra lựa chọn của ngươi. Trần Phàm chậm rãi ngước mắt, lộ ra ý cười. Nhất thống thiên hạ sao bất luận một vị nào đế vương suốt đời truy cầu đang ở trước mắt. Có thể sau một khắc, Trần Phàm lại là đống nhiên mở miệng. Ta cự tuyệt. Lời này vừa nói ra, Vô Thủy cũng hơi sững sờ, khó có thể tin nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm từ chối nhất thống thiên hạ cơ hội. Trần Phàm lúc này lùi lại một bước, trùng đồng nhấp nô. Nếu như thiên hạ vận mệnh đều tại ngươi một người chi thủ, bất luận kẻ nào đều trốn không thoát cố định, nhất thống thiên hạ lại có ý nghĩa gì? Trần Phàm mong muốn là chân chính một tòa chân chính lâu dài thái bình thiên hạ. A, Vô Thủy một tay đè lại khuôn mặt, thấp giọng cười khẽ. Trần Phàm, ngươi rất tốt. Sau một khắc, Chân Dương Vũ Thánh bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Phàm trước mặt, quát to, cẩn thận. Và anh. Chỉ là trong nháy mắt, Chân Dương Vũ Thánh liền trong nháy mắt ra tay. Chân Dương Vũ Thánh bỗng nhiên ra tay, nhường Trần Phàm căn bản không có phản ứng. Quyền ý ầm vang nổ tung, cả tòa thái cực điện đều bị trong nháy mắt sốc lên. Trần Phàm bị Chân Dương Vũ Thánh mang ra thái cực điện, tâm thần rung mạnh. Chuyện gì xảy ra? Chân Dương Vũ Thánh sắc mặt khó coi, vừa rồi một cái mắt, chính mình tinh tường cảm giác được Vô Thủy kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý. Một vị bản nguyên khí tiên sắc ý. Từ đầu đến cuối, vị này bản nguyên khí tiên đều không có chút nào tâm tình chập chờn, tựa như vứt bỏ tình cảm. Nhưng hôm nay lại có lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý. Theo thái cực điện trực tiếp bị sốc lên, cả tòa Trường An thành cũng nghe được động tĩnh. Thái cực điện phế tích trung tâm nhất, Vô Thủy một người đứng tại chỗ. Ha ha ha, thật thú vị. Vô Thủy híp mắt mà cười, giữa thiên địa có hay không sắc chân khí chậm rãi hội tụ. Cuối chân trời, tự Đông Hải, tự Dương Đảo, đều có hai cỗ bảng bạc chân khí hội tụ ở này. Vô Thủy chậm rãi đứng người lên, nguyên bản mơ hồ thân thể giờ phút này vô cùng rõ ràng. Giờ này phút này, Vô Thủy muốn đem tất cả chân khí điều động đến tận đây. Giờ phút này, toàn bộ Trường An thành trên không đều bị vô cùng vô tận không màu chân khí bao phủ. Vô Thủy đứng tại phế tích phía trên, chậm rãi mở mắt ra. Rất tốt ta. Lâm Đạo Huyền một người đánh loạn thiên hạ khí vận lưu chuyển, sau đó lại mạnh mẽ xông tới thiên địa liệt tích, mạnh mẽ mang đi Khương Chí hồn phách. Mã Thành xé mở ngụy thiên địa, bị vương chấn, Độc Cô Nam Yên cứu đi, bây giờ đã ổn định thiên nhân cảnh. Khai Nguyên Hoàng đế Trần Phàm cự tuyệt nhất thống thiên hạ. Một đám phàm nhân, vậy mà ý đồ thay đổi thiên địa vận chuyển. Thiên hạ khí vận lưu chuyển 3000 năm, còn chưa hề có lúc này loạn tượng. Chân trời có bàng bạc chân khí đều hội tụ ở này, Vô Thủy thân thể chân chính ngưng thực. Lúc này Vô Thủy ánh mắt dần dần bình tĩnh, mỗi chữ mỗi câu nói rằng: "Đã như vậy, liền để ta tự mình dọn sạch tòa này thiên hạ." Mặc dù Vô Thủy nhúng tay nhân gian, sẽ ảnh hưởng thiên địa vận chuyển, có thể chuyện cho tới bây giờ, Vô Thủy đã quyết tâm. Đã thiên hạ loạn thành một bầy, vậy liền để ta vị này bản nguyên khí tiên tự mình ra tay, là cả tòa thiên hạ thuận khí quy nguyên. Chân Dương Vũ Thánh nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo thân ảnh kia, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có thể xương hải lượng chân khí đều bị điều đến tận đây, đạo thân ảnh mơ hồ kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Không còn phân tán chân khí, đem tất cả chân khí đều điều đến tận đây. Đây mới thật sự là bản nguyên khí tiên. Vô Thủy chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Chân Dương Vũ Thánh. Thiên hạ khí vận, để cho ta tới một lần nữa tụ lại. Sau một khắc, Vô Thủy chỉ là đưa tay một nắm. Một tòa thiên địa lồng giam trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Trường An thành. Đều là trong lồng tước,